Chương 32, Nam Thiên Chiến Giáp hiện chương 32, Nam Thiên Chiến Giáp hiện anh hùng, bọn chúng tìm đến thằng bé rồi, có cần nhìn một chút đã, thằng bé cần phải trưởng thành, nếu không được thì kêu người của chú ra tay. Dạ vâng anh. Tắt điện thoại, Trần Bá Hùng rót cho mình một chén nước chè, nâng chén lên nhâm nhi vài ngụm lẩm bẩm một mình. Bình yên nhiều ngày, cũng đã có báo rồi. Ở cột mốc ngoài đường có một người mặc một bộ đồ da đen, đầu đội mũ lưỡi chai, đang ngồi dựa vào cột mốc, trong tay là một khẩu súng lục bạc quay tròn, khóe miệng khẽ nhếch nhếch, ánh mắt lộ ra thú vị nhìn về tầm tượng căn nhà bỏ hoang. Người em rể này có thể nhận được cả nhà, không biết con bé Loan định yêu đương thật hay là trêu ghẹo con trai nhà lành nữa đây. Trần Thiên Nam hít một hơi thật sâu nhìn đối phương, không thấy tên tóc trắng xuất hiện nhưng Trần Thiên Nam chắc chắn tên đó đang đứng ngấp ở đâu đó, ăn đau khổ trong tay mình lần trước tên Tom này không cảnh giác hay sao? Hẳn là không phải, có lẽ tên tóc trắng chờ bản thân mình lộ ra sơ hở liền đánh lén, dù sao tốc độ của đối phương chính là điểm mạnh, vừa phải đối mặt với tên to con trước mặt, lại phải phòng bị tên nhỏ con đánh lén trong tối, Trần Thiên Nam tinh thần có chút căng lên. Tôi rất tò mò một chuyện, nếu hai người các ngươi chết, tổ chức của các ngươi vẫn có người tới tìm tôi sao? Ha ha, tạm thời thì không, cậu sẽ được bình yên một thời gian, nhưng rất ngắn thôi, bất quá lần này cậu có vẻ mang theo tự tin nhỉ. Trần Thiên Nam không có nói nhảm thêm, đã quyết định ra tay trước chiếm tiên cơ, cả hai tay bung lên, một đám tăm nhọn làm từ gỗ quế bay ra bắn thẳng tới chỗ Tom. Hừ, Tom thấy đối thủ ra tay, cũng không chậm trễ bụi đất đá gạch vỡ, bê tông, tựa như một cỗ máy hút bụi lao tới cơ thể Tom, những mũi tăm nhọn Trần Thiên Nam bắn tới bị hất văng bay tứ tán rơi xuống mặt đất, cái thì gãy bụng. Dưới năng lực điều khiển của Trần Thiên Nam, những cái tăm tựa như những lưỡi dao găm sắc bén bay điên cuồng công kích tới chỗ Tom. Xoạt xoạt, những chiếc tăm nhọn bị ngăn cản bởi lớp đất đá bê tông bao phủ xung quanh người Tom, chỉ còn hai mắt là chỗ duy nhất hở ra. Trần Thiên Nam trầm xuống lại phóng ra thêm tăm gỗ, hai hộp tăm gỗ mà hắn chuẩn bị đã dùng gần hết. Tom như điên lao tới chỗ Trần Thiên Nam, một quyền đánh thẳng xuống. Trần Thiên Nam chỉ có thể tránh né. Hiện tại đối phương cả người là một bộ giáp bằng đất đá, bê tông, bảo hắn đánh kiểu gì bây giờ đây? Chẳng lẽ lấy ra thịt của mình đi ngăn cản? Trần Thiên Nam không cho. Giang ra thịt mình đủ dày để chịu đựng sự dày vào đó. Ầm. Một quyền nện xuống bức tường xuyên thủng một lỗ lớn, bê tông, gạch đá rơi xuống một mảnh lớn, Trần Thiên Nam nhảy nhót tránh né, trong lòng thì như rơi xuống đáy vực sâu, đối phương tựa như chiến thần với bộ giáp đất đá bê tông, sức mạnh lại lớn, cứ một quyền rồi lại một cước đánh tới, không có chậm chạp khiến cho Trần Thiên Nam say sầm mặt mày. Trần Thiên Nam thấy tránh né không phải là biện pháp, càng đánh lâu dài hắn lại càng nguy hiểm, đối phương không chỉ có một người, bản thân lại chỉ có một thân một mình, trong tình huống hiện tại càng kéo dài thể lực của bản thân không đủ chèo chống, như vậy chết là cái chắc, chết còn không được yên. Phản công. Nam Sơn Nhu Hải Quyền. Trần Thiên Nam thi triển Nam Sơn quyền pháp mà ông nội đã dạy, hai tay nhu hòa như nước mềm mại biến chuyển, đem đòn tấn công hóa giải, nước có thể nhu cũng có thể cứng mãnh. Hai tay Trần Thiên Nam đột nhiên bùng nổ, vừa mượn lực đạo của đối phương đánh tới gạt một vòng tròn tay phải, hai chân giẫm mạnh xuống mặt sàn nhà, cả người tựa như một cây cung kéo căng. Nam Sơn Mãnh Hải. Một trưởng vô thật mạnh vào bụng đối phương, lực đạo mạnh mẽ đánh văng Tom về phía sau hơn 2 mét, lảo đảo mấy bước mới có thể dừng. Nhóc con, còn tưởng ngươi là một võ giả nữa thì còn may không có nội lực, nếu không một trưởng vừa rồi của ngươi thật sự đánh vỡ bộ giáp này rồi. Tom dừng lại một nhịp nhìn Trần Thiên Nam cười một tiếng, sau đó thân thể lao tới tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, liên tiếp là những cú đấm như trời giáng về phía Trần Thiên Nam. Hự! Trần Thiên Nam có chút tránh né không kịp, dính một quyền vào bụng cả người văng về phía sau ngã đập vào vách tường, bộ quần áo lập tức phủ một đống bụi bẩn nhếch nhác. Trần Thiên Nam ôm bụng đứng dậy gương mặt nghiêm túc. Vì sao các ngươi cố chấp như vậy? Không chết không thôi đúng không? Lý do đơn giản chính là cậu tiếp xúc với người ngoài hành tinh mà thôi, ngoan ngoan thì sẽ không chết. Hừ, ngoan ngoan đi với mấy người, các người biến tôi thẳng một kẻ sống dở chết dở, ai cho mấy người cái quyền chết đấy? Ha ha, không ai cho cả, thế giới này là như vậy, nắm đấm của tôi lớn hơn cậu, vì thế cậu không có quyền lựa chọn, im lặng chịu đựng là thứ mà cậu phải chấp nhận. Nhận cái cờ mờ mờ. Trần Thiên Nam chửi một tiếng rồi lao về phía đối phương, những cái tăm rơi trên mặt sàn một lần nữa bay lên lao thẳng tới hai mắt lộ ra của đối phương, Tom vung tay che đầu, Trần Thiên Nam vọt tới tay chân làm một trận loạn quyền. Đau chết mất. Giống như một người bình thường đi đá đấm vào một đống bê tông đất đá, Trần Thiên Nam chân tay đã có chút tê dại, Tom một chân đá văng Trần Thiên Nam về sau, nhịn đau hắn lại một lần nữa lao lên, ánh mắt hiện lên sát ý nhàn nhạt. Vô ích thôi. Tom gồng hai tay hất văng những cái tăm lao tới công kích mắt mình, nhìn Trần Thiên Nam lao tới cười gần một tiếng, lại một trưởng đánh tới ngực, lần này Tom không thèm để ý, một quyền hướng thẳng mặt Trần Thiên Nam hạ xuống. Nam Thiên Chiến Giáp, hiện. Xoẹt. Bụp. Trần Thiên Nam bị một quyền đập trúng mặt văng về sau, bò dậy lao đi máu mồm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương đang đứng ở đối diện. Trước ngực Tom lúc này là một vết rạch dài từ bụng lên tới ngực độ hơn 20 phân, máu tươi đã chảy ra, lớp giáp đất đá bê tông không biết đã bị thứ gì cắt qua, ánh mắt của Tom có rút khó tin nhìn xuống ngực mình. Tôi đánh giá cậu quá thấp rồi. Trần Thiên Nam khỏe miệng lộ ra một nụ cười khó khăn. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ khả năng của mình lại cao như vậy đấy. Hai ngón tay của Trần Thiên Nam vừa rồi được bao bọc bởi Nam Thiên Chiến Giáp, lần trước ở bệnh viện thử một cái nhẹ nhàng chọc cho thành giường bằng sắt thủng ra một lỗ, chứ đừng nói tới lớp đất đá bê tông, độ dày của lớp đất đá này cũng không phải quá dày, chỉ có 3-4 cm, ngón tay Trần Thiên Nam thon dài cỡ 12-13 cm, phá hủy lớp giáp bên ngoài của đối phương, rồi đâm vào bên trong da thịt bên trong, chẳng khác nào một con dao sắc bén đâm vào rạch ra một đường dài. Tom. Đất đá bê tông trên người Tom từ từ rơi xuống để lộ ra toàn bộ cơ thể, một thân ảnh màu trắng lóe lên một cái đã đỡ lấy thân thể vạm vỡ của Tom, ánh mắt nhìn Trần Thiên Nam đầy e ngại. Lần sau nhất định tôi còn tới tìm cậu. Lệ Bà Ệ nói xong liền mang theo Tom nhảy từ tầng 3 xuống, lóe lên mấy cái đã chạy mất dạng trong bóng tối đang phủ xuống. Trần Thiên Nam thẫn thờ nhìn theo đối phương rời đi cũng chỉ có thể thời dài, hắn không thể ngăn cả được, tốc độ của tên tóc trắng rất nhanh, lúc này cơ mặt mới giật giật lên từng cơn đau, Trần Thiên Nam ôm mặt kêu rên. Ôi mẹ ơi nó đau. Thở dài một hơi phủi qua quần áo trên người cho đỡ bụi bẩn, rồi quay người đi xuống cầu thang, nhưng chỉ đi được mấy bước lại quay đầu nhìn lại đống máu trên mặt sàn cùng đám tăm gỗ của mình, hơi hơi nhíu mày một cái sử dụng năng lực của mình đem tất cả máu tươi, bụi đất, tăm gỗ tất cả vo thành một quả cầu liếc mắt một cái liền đem ném vào trong cái cống nước thải dân cư gần đấy, nước trong cống đem tất cả cuốn trôi, Trần Thiên Nam mới rời đi. Cho em xin cái xe nhà chị. À ok, e nhìn Trần Thiên Nam rời đi, ở một góc người mặc đồ đen mới lộ ra, gương mặt xinh đẹp dưới mũ lưỡi trai hơi giật giật khỏe miệng, đang điện cho ai đó. Ông không lừa cháu chứ? Thật sự Nam nó không tu luyện võ đạo. Không có, căn cốt của thằng bé không thể tu luyện. Vậy ạ, tên to con đó có vẻ không xong rồi, bị Nam nó giải quyết rồi. Vậy sao? Mau kể ông nghe xem nào. Chương 33, sử dụng tư thế nào? Chương 33, sử dụng tư thế nào? Trần Thiên Nam trở về nói qua ông nội một tiếng, chỉ nhận được cái gật đầu của ông cùng một câu nói. Cháu đã bước vào con đường này, bàn tay không thể không dính máu. Chỉ một câu nói của ông nội làm Trần Thiên Nam an tâm lên rất nhiều, hắn không biết người nước ngoài kia có mất mạng hay không, trong lòng dám chắc tới 7 phần, bị Nam Thiên chiến giáp nhẹ nhàng xuyên phá lớp giáp đất đá bê tông, vạch một đường dài từ bụng lên ngực, tên đó hẳn là sẽ chết. Trần Thiên Nam thở dài một hơi đi vào nhà tắm, dùng dòng nước suối lạnh buốt chảy từ bể chứa dội lên người, cảm giác mát lạnh làm cho đầu góc của hắn có một chút nhẹ nhàng, xong xuôi hắn không có ăn cơm mà vào trong phòng, nằm lên giường, hắn muốn ngủ một chút cho nhẹ nhàng đầu óc. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, vô thức đưa bàn tay lên trước mặt lẩm bẩm: "Bố mẹ, con đang làm đúng hay làm sai? Hai người có thể nói cho con biết như hồi con còn bé được không?" Dần dần Trần Thiên Nam chìm vào giấc ngủ, không biết hắn mơ màng chuyện gì cả người ướt đẫm mồ hôi, liền giật mình bật dậy. Hờ hờ Trần Thiên Nam thở dốc trên giường lau đi mồ hôi trên mặt, hắn vừa mơ một con ác mộng, tay hắn dính đầy máu bên cạnh một cái xác, hắn hoảng sợ bỏ chạy trong vô vọng, rồi cuối cùng hắn bị vô số người dùng dao găm đâm vào cơ thể hắn nhiều nhát, sau đó hắn bừng tỉnh, lặng người ngồi giữa phòng nhìn màn đêm u ám bên ngoài. Tiếng cửa phòng mở ra, Trần Thiên Nam hơi giật mình quay lại nhìn, con bé anh thư mang theo một cái bát con đựng hai quả trứng gà đi vào, thấy hắn ngồi trên giường cả người ướt đẫm, gương mặt tái nhợt liền lo lắng hỏi: "Anh Nam, anh thấy không ổn ở đâu? Để em gọi ông bà." "Không sao đâu, anh mơ thấy ác mộng thôi, không có chuyện gì đâu." "Có chuyện gì anh phải nói với em với ông bà đấy, đừng có giấu." "Ừ, anh biết rồi." "Anh lại đánh nhau hả? Nằm im để em lăn trứng gà cho nào." Giống như bao nhiêu lần trước, cứ mỗi lần đánh nhau có thương tích đều là em gái lăn trứng gà, lần này cũng không phải ngoại lệ. Con bé anh thư bóc trứng gà còn nóng rồi lăn nhẹ trên vết tìm bầm nửa gương mặt của Trần Thiên Nam. "Ui dạ, nhẹ thôi em, cho anh chữa." Nhìn gương mặt em gái ân cần lăn trứng gà cho mình, Trần Thiên Nam khẽ cười giơ tay xoa xoa đầu con bé. "Này anh, nghe mấy thằng đệ nói thằng Cường mới chuyển về trường nó thích em, tán tỉnh các kiểu, anh là anh cầm đấy, tí tuổi không yêu đương gì đâu, mà sau này có yêu anh cấm yêu mấy thằng tên Cường, anh chúa ghét mấy thằng tên đấy. Ai thèm, thằng đấy phiền chết đi được, có mấy lần em định tận cho mấy phát, nhìn mặt phát ghét. Thế còn được, chuyện em gái không làm được thì để anh làm, he he, anh trai mãi đỉnh." "Nhẹ thôi, đau chết anh mất." Hai anh em nói chuyện một lúc rồi con bé anh thư đóng cửa phòng để Trần Thiên Nam nghỉ ngơi, hắn nhướng nhướng mày rồi mở điện thoại lên vào nhóm chat dữ liệu có tên là Nam Thiên Bang, do mấy thằng chết giống kia tạo nhóm. "Các gái khanh, hôm nay chấm có một việc một phiền." Tin nhắn vừa gửi đi đã có mấy thằng nhao nhao vào trả lời. "Hoàng thượng có chuyện gì ở trong lòng? Kể cho thần nghe đi." "Bệ hạ, việc gì khiến người long thể bất an? Kẻ nào dám sinh sự với hoàng thượng, chỉ cần người nói thần nguyện thông nát đít nó cho người." "Chúng ái khanh có lòng, chả là có một thằng nhóc tên Cường mới chuyển về trường cấp 2, nó làm phiền tới em gái bản hoàng. Chúng ái khanh có cao kiến gì không?" "Đâm nó hoàng thượng." "Thông đít nó đi bệ hạ," cười mịn. Trần Thiên Nam đọc tin nhắn của đám bạn dở hơi của mình mặt càng đen thêm, cái gì mà thông đít nó đi bệ hạ, cảm giác như bọn dã thú này suy nghĩ chẳng sạch sẽ một tí nào, làm liên tưởng tới hình ảnh không lành mạnh một chút nào trong đầu Trần Thiên Nam. "Được rồi nào chúng ái khanh, chúng ta thảo luận nên sử dụng loại tư thế nào đi." Buông điện xuống, Trần Thiên Nam nhẹ lòng đi không ít, tuy còn chưa lắng xuống ám ảnh trong lòng, nhưng cũng không còn như lúc trước, dù sao chuyện này cũng là bọn họ tìm tới bản thân mình trước, có chết thì cũng chỉ trách bọn họ quá đáng. Nếu nhân từ chỉ sợ người chết lại chính là mình. Lúc này ở một căn nhà bỏ hoang tồi tàn, Lệ Bà Ệ thả Tom xuống, ánh đèn đường mơ hồ chiếu vào bên trong, trước ngực Tom một mảng máu tươi đã ngừng chảy, gương mặt Tom đã biến thành màu xám cho, trong bóng tối đi ra một thân ảnh. "Lúc trước tôi đã cảm nhận được sự ra đi của anh, đã chuẩn bị một ít đồ." Lý Nạ châm cho Tom một điếu thuốc lá thăng long, Tom khó khăn hít một hơi thật sâu thả nhẹ ra một làn khói trắng, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười thanh thản. "Trước kia tôi đã tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào, rất nhiều phương thức, chết trên chiến trường, chết vì đụng phải kẻ mạnh, chết vì bệnh tật, bị đồng đội ám toán khụ khụ, nhưng tôi không nghĩ đến mình chết vì khinh thường đối thủ, chết vì sự tự mãn của mình." Lệ Hoa Ệ lần này cậu đúng, Lý Nạ báo tin tức về tổ chức đi, sau đó hai người trở về, nơi này hai người không thể ở lại nữa, cậu nhóc đó mạnh hơn những gì chúng ta nghĩ. "Được, tôi nghe lời anh." Lý Nạ nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng không có mấy phần bị thương, bọn họ chính là những người sống trong làn danh sinh tử, chuyện sống chết đã nhìn thấy quá nhiều, trong tay cũng đã giết không ít sinh mạng. "Lệ Hoa Ệ, thật sự xin lỗi cậu." Tom còn chưa nói hết lời một lưỡi dao găm đã đâm xuyên trái tim, Lệ Hoa Ệ phủi phủi tay giơ chân đá văng thân thể Tom ngã ra đất, máu tươi trào ra mặt đất nhuộm đỏ cả một mảng, mùi máu tươi nồng đậm trong không khí, Tom con ngươi đã giãn ra trợn trừng chết không nhắm mắt. Đồ chó chết, đừng tưởng tôi không biết chính anh là kẻ bóp chết bạn gái tôi, khốn kiếp thật. Lina có chút bất ngờ nhìn Lệ Hoa Ệ, nhận được ánh mắt của Lina nhìn tới, Lệ Hoa Ệ đốt một điếu thuốc rít thật sâu rồi phun ra làn khói trắng. Lý bạn gái tôi bị hắn giết, biết vì sao không? Lina trầm mặc không có lên tiếng, Lệ Hoa Ệ hút hết điếu thuốc lá trong tay cười nhạt. Thuốc lá thăng long sao? Rất thú vị. Bởi vì Lý có thai, Tom sợ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của tôi, điểm yếu của những kẻ như chúng ta chính là người thân ha ha, anh ta đã bóp chết cả hai sinh mạng, Lina cô có hiểu cái cảm giác đó không? Tưởng chừng như không có gì đúng không? Không phải, nó rất tồi tệ. Từ lúc đó anh đã muốn giết Tom. Đúng vậy, anh ta giết bạn gái, giết con của tôi, câu nghĩ xem tôi sẽ tha thứ được sao? Ha ha, có cơ hội tôi nhất định sẽ giết anh ta, và cuối cùng tôi đã chờ được. Lệ bà ẹ cậu điên thật rồi, tổ chức biết vì sao tôi lại nói chuyện này cho câu nghe không? Lina lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa đạp lên thi thể của Tom. Lina có khả năng tiên đoán, hồi ức, nhưng cũng không nghĩ đến bản thân sẽ chết, hay nói đúng hơn là cảm nhận thấy nguy hiểm. Bởi vì Nhi là em gái cô. Nghe được lời này đầu óc Lina có chút trống rỗng, chuyện bản thân có một cô em gái Lina rất rõ ràng. Năm 10 tuổi cả nhà cô bị thảm sát khi đi du lịch bởi một cuộc nổ súng. Cô may mắn sống sót khi viên đạn sượt qua đầu, cả nhà 4 người chỉ có cô may mắn thoát chết. Dị năng tiên đoán, hồi ức, cũng từ lần đó xuất hiện, thi thể của bố mẹ và em gái không thấy. Sau này Lina đi tìm hiểu chỉ nhận được thông tin những người đó bị hỏa thiêu, còn danh sách những cái tên được hỏa thiêu đã không còn. Từ đó Lina đã không còn chút hy vọng nào. Nghe được Lệ Bà Ẹ nói ra, Lina lắc đầu không tin. Ảnh gia đình trong chiếc vòng cổ của Nhi, Lina cô rất giống hồi bé, chẳng có mấy thay đổi. Nhi cũng vậy, hai người rất giống nhau. Lệ Bà Ẹ ném cho Lina một chiếc vòng cổ. Lina chết lặng từ trong cổ mình lôi ra một sợi dây chuyền, giống hệt cái mà Lệ Bà Ẹ vừa đưa. Gương mặt của Lina đã xuất hiện những giọt nước mắt. Mở cả hai chiếc mặt vòng cổ ra, bên trong là một tấm ảnh gia đình nhỏ. Tại sao cậu không nói cho tôi biết trước? Tại sao không nói cho tôi về em gái? Đây là di vật cuối cùng tôi nhận được khi thân xác Nhi được đem đi hỏa táng. Chương 34, lúc đó bán mới được giá. Chương 34, lúc đó bán mới được giá. Trần Thiên Nam dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, đeo đôi giày thể thao vào chân rồi một mình chạy ngược lên hang đá, đứng trước thác nước cảm nhận từng cơn gió mát lạnh khiến cho tinh thần của hắn sảng khoái hơn không ít. Đứng ở trên tảng đá lớn thuần thục luyện Nam Sơn quyền pháp, những chiêu thức quyền cước, hơi thở, tựa như bình thường kia luyện tập thường xuyên sẽ sinh ra bản năng cơ thể, lúc đánh nhau cơ thể tự nhiên mà sinh ra phản ứng nhanh chóng tựa như quán tính, lúc đó não bộ có thể tập trung vào làm những việc khác. Luyện võ trên cơ bản đều có chung đặc điểm, trăm sông đổ về biển. Phụ. Trần Thiên Nam thu quyền thở một hơi trọc khí, ngồi xếp bằng trên mặt đá tiến hành quán tính hơi thở, rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái thần cảm, khả năng duy trì thần cảm đã lâu hơn trước kia, thời gian không sai biệt lắm 30 giây duy trì, đây là tiến bộ vượt bậc. Trần Thiên Nam còn mơ hồ cảm nhận tinh thần của bản thân mình mạnh hơn trước kia rất nhiều, cơ thể không mấy thay đổi nhưng tinh thần lại đang thăng hoa. Di giờ ở cột chỉ số bản thân làm thêm một thanh tinh thần lực đi. Được đại ca, xong rồi. Trần Thiên Nam lập tức mở ra màn hình trắng xanh, bản chỉ số của bản thân. Sức mạnh 10, tốc độ 11, thể lực 10, phản ứng 9, tinh thần 33. Di giờ cái chỗ tinh thần này dựa trên cơ sở dữ liệu nào để nó cao như vậy? Dữ liệu so sánh này cơ bản là từ chiến đấu thực tế của đại ca, cùng với dữ liệu chỉ số của một người bình thường, kết hợp tạo nên. Ồ vậy hả? Dạo này tiến trình liên kết với Nam Thiên chiến giáp sao rồi? Chuyện này sao? 3 ngày nữa có thể tăng thêm khả năng liên kết lên 4 rồi. Tốt. Trần Thiên Nam cao hứng không thôi, lần này có thể đánh thắng đối phương công lao lớn nhất là ở Nam Thiên chiến giáp. Nếu dùng dị năng cùng trình độ võ nghệ của bản thân đánh không nổi đối phương, Nam Thiên chiến giáp trở thành quân bài ẩn của mình. Trần Thiên Nam đã thử rất nhiều lần khả năng của bộ giáp. Trước mắt bao phủ hai ngón tay khiến cho hai ngón tay không chỉ sắc bén mạnh mẽ, còn cứng rắn khó có thể tả. Hắn từng thử dùng dao cắt thử, không có nửa vết xước, thậm chí đã từng cầm đũa nện xuống, nhưng làm hắn ngạc nhiên chính là chẳng có một tia cảm giác đau đớn nào, nhưng ngón tay cầm nắm vẫn như bình thường, chẳng có lấy một chút cảm giác bị ngăn cản. Đây cũng là điều thần kỳ của bộ giáp làm Trần Thiên Nam càng chờ mong. Đúng rồi, di giờ Nam Thiên chiến giáp chúng ở trong cơ của đại ca hử? Đúng vậy, từ máu, tế bào, thần kinh nói cho đúng là toàn bộ cơ thể của đại ca ẩn chứa Nam Thiên chiến giáp, việc cần làm là kết nối chúng lại với nhau, tạo thành liên kết mà thôi. Không kết hợp lại cũng vô dụng. Trần Thiên Nam nghe xong mà da đầu có chút tê dại, cứ liên tưởng tới bản thân bị hàng tỷ tỷ con ký sinh trùng ẩn nấp khắp toàn bộ ngóc ngách cơ thể, khiến hắn phát run. Cũng may là không có đến nỗi tệ như thế, ít nhất hiện tại hắn vẫn cảm thấy ổn. Gạt mọi chuyện sang một bên, Trần Thiên Nam bắt đầu luyện tập, đá nhỏ trong tay liên tiếp bắn đi đánh trúng những chiếc lá khô rơi từ trên đỉnh hàng xuống. Hiện tại hắn đã có thể đánh trúng không ít những chiếc lá, càng ngày càng thuần thục, vận dụng dị năng điều khiển đã tinh chuẩn hơn rất nhiều. Đột nhiên Trần Thiên Nam nhìn mặt nước trong hồ, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Không biết có khống chế được nước hay không nhỉ? Trần Thiên Nam cũng chưa từng thử nghiệm dị năng của mình với chất lỏng, hầu hết hắn chỉ thử với những vật rắn có hình dạng tồn tại, chưa từng thử với chất lỏng hoặc hơn nữa là khí. Cao mày nhìn mặt nước, tinh thần dâng lên, chăm chú nhìn mặt nước một cái không có chút thay đổi. Trần Thiên Nam trầm xuống thử lại một lần nữa, vẫn không có tác dụng. Không đúng, còn thiếu sót ở chỗ nào nhỉ? Trần Thiên Nam có cảm giác bản thân có thể điều khiển được cả chất lỏng, thậm chí còn to gan nghĩ hơn nữa là khí, chỉ là hắn chưa tìm ra được điểm mấu chốt, là chưa sử dụng đúng phương pháp. Mang theo tâm tư trong lòng, Trần Thiên Nam trở về nhà, dục tốc bất đạt, hắn chỉ có thể từ từ mà suy ngẫm mà thôi. Tắm rửa xong xuôi, Trần Thiên Nam ăn sáng thay quần áo rồi đi học. Trời đã chuyển thu, không khí có chút se lạnh, trên trời âm u như kiểu sắp mưa. Hắn nhét cái ô gấp vào trong bã lộ tí đến trường mà mưa to, còn có cái mà che mưa đi vào lớp, cũng không thể mặc áo mưa từ bãi xe lên lớp được. cháu đi học đây ông bà.
Ừ, đi đứng cẩn thận đấy.
Dạ vâng bà. Trên đường đi những trận gió thổi tan tắt những chiếc lá vàng từ trên cây rụng xuống làm cho khung cảnh trở nên tiêu điều. Trần Thiên Nam hít thở làn không khí trong lành, tâm trạng trở nên thư thái hơn. Mỗi mùa đều có cảm giác riêng biệt, mùa xuân mang tới cho con người cảm giác vui tươi mới mẻ, mùa hạ mang tới những buổi trưa hè man mác buồn khó khó tả, mùa thu lộ ra nét tiêu điều của cây cối, sự hối hả của cuộc sống, mùa đông lại trầm lặng, tựa như một kẻ lười nhác, hắn thích nhất mùa thu. Đây cũng là một mùa được người ta gọi là mùa yêu thương, những cặp đôi yêu nhau thường chọn khoảng thời gian này ôm ấp nhau ra đường, hoặc lựa chọn về chung một nhà.
Ớ, chết mưa thật rồi.
Gần tới trường thì trời đổ mưa nhẹ, Trần Thiên Nam phi vội đến trường, hắn lười không muốn dừng lại mặc áo mưa dù sao cũng gần tới trường. Cất được cái xe vào bãi để xe thì mưa đã mau hạt hơn. Trần Thiên Nam lấy ô trong bã lộ ra bật lên, một tay che ô, một tay đút túi quần nhẹ nhẹ bước đi.
Nam ơi, đợi tớ với.
Nghe thấy có tiếng gọi phía sau, Trần Thiên Nam ngoái đầu quay lại, gương mặt xinh đẹp là thứ đầu tiên hắn nhìn, rồi ánh mắt có chút rơi xuống bên dưới thầm hô một cái.
Nam cho tớ đi lên lớp với nhé.
Mình sẵn lòng hẹn. Nga đeo một cái cặp sách màu hồng phấn hình con lợn, chân đi một đôi giày mai sờ trắng, quần bò xanh, tóc buộc đuôi ngựa bằng một sợi dây chun màu trắng có hình con lợn điểm hồng, khẽ gật đầu rồi chui vào trong ô của Trần Thiên Nam. Cả hai đi trên sân trường không ít ánh mắt nhìn tới.
Qua cảm ơn cậu cho mình đi nhờ, không được từ chối.
Nga đột nhiên đưa cho Trần Thiên Nam một cây kéo mút, Trần Thiên Nam khẽ cười nhìn cái vỏ hình kéo mút thế mà cũng có hình một con lợn thì không nhịn được nói.
Cậu có vẻ rất thích lợn nha.
Cũng không có ngần ngại nhận kéo bóc luôn bỏ vào trong miệng, không quên trêu chọc Nga.
Ừ, từ bé mình đã thích heo rồi.
Tớ có một thắc mắc.
Hả?
Thắc mắc gì cơ?
Tại sao cậu không có béo như chúng?
Nga trợn mắt lườm Trần Thiên Nam một cái cười nói.
Đang chủ éo tớ à? Năm cấp 2 tớ béo lắm nhưng lên cấp 3 ăn ít lại mới gầy đi được chút chút.
Trần Thiên Nam biểu thị, không không, ngài, tại sao không gặp cậu lúc đó cơ chứ?
Hở?
Nga làm bộ mặt nghi ngờ nhìn sang, Trần Thiên Nam nhún vai cười nói.
Lúc đó bán mới được giá.
A tớ đã chết câu.
Nga thở phì phò muốn động thủ, Trần Thiên Nam đã sớm có chân chạy một mạch vào lớp, Nga cũng điên cuồng mà truy sát phía sau, sát khí ngập trời.
Ách, đao hạ lưu nhân, tớ sai rồi.
Nga thở phì phò dứ dứ nắm đấm với Trần Thiên Nam rồi mới đi về chỗ, hắn thở nhẹ ngồi vào chỗ còn chưa cất xong cái cặp đã nghe Tuyết nói.
Hai người từ bao giờ quan hệ tốt như vậy, còn đi cùng nhau, ngậm cả kẹo mút như nhau luôn.
À vừa nay mới lần đầu nói chuyện với Nga, còn kẹo mút là tiền công tớ cho cậu ấy đi nhờ ô lên lớp.
Tuyết nghe xong hơi hơi cong môi rồi chăm chú làm bài tập không để ý tới Trần Thiên Nam, hắn cũng chỉ gãi gãi mũi một thoáng, tranh thủ dùng thời gian dành dùng cái đầu suy nghĩ việc khống chế chất lỏng, phải làm như thế nào.
Chương 35, sóng gió bắt đầu chương 35, sóng gió bắt đầu tiết thể dục vào tiết thứ 3, hôm nay thầy giáo bận không dạy để cho lớp tự do sinh hoạt, cái này đúng nghĩa là để cho học sinh chơi tự do ở ngoài sân thể dục, cả bọn chia nhau đứa thì bóng chuyền, đứa cầu lông, không thì tụ tập nhau lại ngồi chém gió. Trần Thiên Nam mượn được quả cầu, tay đút túi quần cứ thế mà một mình một góc tấn cầu, trong đầu suy nghĩ miên man không thôi, đầu suy nghĩ vấn đề khác cơ thể vẫn phản xạ nhanh nhẹ tăng.
Những quả cầu, cứ như vậy Trần Thiên Nam ở một góc sân lâm vào trầm tư.
Ách, thằng Nam bị lừa đã à?
Sao cứ đau đau một mình ở kia nhở?
Thằng Lân hích vai con Mi chỉ Trần Thiên Nam, con Mi nhìn qua rồi bĩu nhẹ môi.
Đau cái đầu mày đấy, nó tăng từ lúc đến giờ còn chưa rơi phát nào, nhẹ nhàng thư thái, giống như một vị hoàng tử vậy, đẹp trai chết mất.
Mày làm gì có cửa?
Thang Lân được trận chọc gậy bánh xe liền xin cho con Mi một nhát, khiến cho mặt con Mi trong chốc lát đang mơ mộng ngao huyền biến thành bánh đang ngâm nước, xịt lốp tức giận.
Cút đi thằng chó này, làm tao mất hứng.
Thang Lân mặt được ra đứng trước dâm vi của con Mi cũng lùi thủi lùi ra sau, thấy Trần Thiên Nam ở bên kia lớp trưởng Hà đi qua.
Nam nè.
Hả?
A lớp trưởng có gì á? Trần Thiên Nam tung chân đá quả cầu lên cao giơ tay ra đỡ nhìn cô bạn lớp trưởng, trong lớp hiện tại hắn cũng chỉ thân một chút với Tuyết, còn lại những bạn khác nhận biết chứ chưa thân thiết, thậm chí có vài người còn chưa từng nói chuyện, trong đó có lớp trưởng trước mặt, đây hẳn là lần đầu tiên hai người nói chuyện.
Tiết hóa vừa rồi mình có vài chỗ chưa hiểu được, cậu học giỏi hóa có thể chỉ mình một chút chỗ đó không?
À ok, chỗ nào cậu không hiểu nhỉ?
Hay lát nữa về lớp đi, ở đây cũng không có sách vở.
Vậy lát nữa mình mang vợ sang chỗ cậu, có vài chỗ mình không rõ áp dụng công thức nào.
Trần Thiên Nam cũng không quá để ý, giúp đỡ bạn bè cùng lớp là một chuyện rất bình thường, bây giờ mà hắn học rốt môn nào đó quay sang hỏi Tuyết liền, có câu học thầy không tài học bạn bạn bè vẫn là một cái gì đó gần gũi hơn thầy cô.
Này này Tuyết, cả cái Hà nó cũng đang tấn công thằng Nam kia, cẩn thận nhá he he.
Mi chọc nách Tuyết trêu ghẹo, gương mặt Tuyết trở nên nghiêm túc liếc nhìn hai người cười cười nói chuyện ở một bên.
Tớ có nên thủ tiêu đối thủ này không Mi?
Ách, tình tiết này tớ còn chưa nghĩ tới nha, đưa vào câu chuyện ngôn tình nữ chính độc ác dùng âm mưu thủ đoạn tiêu diệt những cô gái tiếp cận nam chính, quá tuyệt.
Nam hình như tránh tớ á.
Dạo này không thân nữa.
Hả vậy à?
Mi gãi gãi cằm tựa như quân sư cho bậc đế vương cười tà tà một tiếng nói.
Hay tìm một cơ hội nào đó, hạ độc nó chiếm làm của riêng, lúc đó gạo nấu thành cơm rồi nó còn chạy được à Mi à, tớ nên tránh xa cậu một chút thì hơn.
Ách, đây chỉ là tớ nói vui thôi.
Bất quá biện pháp này cũng không tệ nha.
Hai cô gái chọc nhau cười nói vui vẻ, ở cách đó không xa Khánh nghe hết lời hai người nói chuyện với nhau, gương mặt sầm xuống, nắm đấm bóp chặt lại với nhau, mơ hồ còn có tia điện hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Nam lạnh lẽo.
Thằng chó, mày chết với tao.
Trần Thiên Nam tự nhiên có cảm giác không thoải mái, hắn đem ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, trong lòng trầm xuống.
Chẳng lẽ đám người nước ngoài kia lại xuất hiện, bọn họ cứ như âm hồn không tán vậy.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Trần Thiên Nam đeo bạ lộ lên vai tay đút túi quần bước ra khỏi lớp, Tuyết đi bên cạnh cười hì hì nói. nam cho tớ đi về cùng nhé, bố tớ bận mất rồi.
Ok, vinh hạnh cho kẻ hèn này.
Nói gì lê lê. Nhìn Tuyết Như chú chim nhỏ liễu dĩu cạnh Trần Thiên Nam, thằng Khánh đi phía sau hai mắt phát lạnh. Trần Thiên Nam đột nhiên nhíu mày nhìn về đằng sau, bắt gặp ngay ánh mắt của thằng Khánh. Đối diện với ánh mắt của Trần Thiên Nam, Khánh cũng không có tránh né, cả hai nhìn nhau một lúc rồi Trần Thiên Nam chủ động quay đầu đi.
Cảm giác này,
Trần Thiên Nam dám chắc lúc học thể dục hắn có cảm giác tương tự như vừa rồi, là thằng Khánh sao? Hắn có chút không hiểu lý do, liếc nhìn Tuyết bên cạnh Trần Thiên Nam khó có thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thằng Khánh này nó thích Tuyết tới mức độ điên cuồng như vậy sao? Ánh mắt kia như muốn giết mình vậy, hắn thở nhẹ một cái, đúng là ngang trái. Buổi chiều không phải làm gì Trần Thiên Nam cùng mấy thằng em gần nhà ra đồng, còn lý do chính là đi bắt chuột đồng, một đám bốn thằng với hơn chục con chó tạo thành một đoàn đội hủy diệt đánh khắp đồng trên ruộng dưới, đám chuột đồng chạy rất nhanh, thằng Dũng đuổi theo con một con nhảy vồ mạnh một phát.
Mày chết với ông.
Phẹt. Chuột đâu không thấy vồ ngay đống phân châu bắn tung tóe khắp nơi, ba thằng con lại không nhịn được mà ôm bụng cười lên như điên, Trần Thiên Nam cố gắng nhịn cười nhưng không có nhịn nổi, từ đó cái biệt danh Dũng Cất Châu được ra đời, Trần Thiên Nam vui vẻ không thôi, hắn biết bản thân mình càng ngày càng trưởng thành, tâm tư suy nghĩ sẽ thay đổi, làm người lớn có nhiều thứ rất mệt mỏi. Rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, áp lực vô hình của cái gọi là xã hội rất đáng sợ, nó có thể vùi dập một con người tới tuyệt vọng tìm đến cái chết. Trần Thiên Nam đọc rất nhiều thứ, từ sách, chuyện, báo hắn cũng sẽ lớn, một ngày nào đó bước chân vào đời, không có con đường nào là bằng phẳng, những khó khăn áp lực là thứ giúp rèn luyện ý chí, rèn luyện bản thân, vượt qua được những dông bão khó khăn, con người ta càng thêm trưởng thành mạnh mẽ. Bất quá hiện tại hắn vẫn còn thời gian vô tư, hắn muốn trong thời gian đó bản thân có thể lưu giữ lại nhiều kỷ niệm vui vẻ vô lo vô nghĩ, học thật tốt, chơi thật thoải mái. Sau này không biết chừng sẽ chẳng có nổi một ngày vui, cơm áo gạo tiền bào mòn đi con người ta, Trần Thiên Nam không có ảo tưởng bản thân mình vĩ đại ra sao, hắn lo lắng một ngày nào đó ý chí của hắn chết đi, bị nhấn chìm trong những dục vọng xã hội, những thứ tư tưởng tồi tệ. Thành phố New York, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong một căn phòng đậm chất phương Tây, trên bộ ghế sofa bọc da sang trọng, một người đàn ông độ 40 khoác trên người bộ Âu phục đậm chất quý tộc, tay cầm một ly rượu vang lắc nhẹ trên tay, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt của tòa nhà cao ốc, liếc nhìn tài liệu trên mặt bàn bên cạnh, khóe miệng nết lên một nụ cười hứng thú.
"Đạc Mơ, ngươi nói tổ đội ba người Tom Lệ Bạc Ẹ, Lý Nạ thất bại."
"Đúng vậy ngài Abit, Tom đã bỏ mạng." Người đàn ông to lớn với cái đầu chọc đứng ở bên cạnh khẽ lên tiếng, giọng nói của anh ta còn có chút run rẩy khi nói chuyện với người đàn ông ngồi trên sofa, một người đàn ông to lớn với thân hình bằng bỡ, cao hơn 2 mét lại như một đứa bé sợ hãi đứng đó.
"Ồ, nói một chút xem, nhân vật chính của chúng ta là ai nào?"
Người đàn ông nhấp một chút rượu vang trong ly nhướng nhướng mày cất tiếng, giọng nói pha lẫn tò mò.
"Thưa ngài Abit, thông tin thu thập được vừa được Lý Nạ gửi về đều ở đây, tôi chưa xem khi không có sự cho phép của ngài."
"Được rồi Lam Mơ, chuyện này lần sau tự mình xem đi." Tập tài liệu trên mặt bàn như bị một lực lượng tác động bay tới trong tay người đàn ông, mở tập tài liệu ra, gương mặt Trần Thiên Nam được chụp rõ ràng hiện lên ở đầu.
Trần Thiên Nam, năm nay 15 tuổi, tình báo thu thập được tiếp xúc với người ngoài hành tinh, dị năng điều khiển vật thể, nghi ngờ còn là võ giả.
Quốc tịch Việt Nam.
Lông mày người đàn ông hơi cao lại, miệng lẩm bẩm.
"Việt Nam sao?"
Người đàn ông to lớn bên cạnh nghe được lời lẩm bẩm của người đàn ông được gọi là ngài Abit, giọng nói của ngài Abit ẩn chứa sự kiêng kỵ làm cho trong lòng đã mở tò mò không thôi. Đây không phải lần đầu bọn họ có thông tin về những dị năng giả mới xuất hiện, một số kẻ xuất hiện ở cường quốc như Ấn Độ, Nga, Trung Quốc bọn họ bắt không ít, giết cũng không thiếu, nhưng chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu kiêng kỵ của ngài Abit như vậy, lần này tại sao lại khác biệt?
"Đã mở ngươi đang tò mò đúng không?"
"Thưa ngài Abit, không có.
11 năm trước có một sự kiện khiến tất cả các tổ chức đặc biệt kinh sợ, một sát thần tới từ phương Nam, giết một hơi ba tổ chức sát thủ hàng đầu ở châu Âu, Nanh Sói, Thiên Nga Đen, Hải Lâu đã hóa thành lịch sử. Tới nay Việt Nam vẫn là một nơi đặc biệt, nói chính trị ngoại giao đi, có nước nào mà Việt Nam không chơi được? Nga, Mỹ hay Trung Quốc, không có nước nào mà họ không làm bạn được, lại nói tới giá trị vũ lực đặc biệt, đã mở ngươi nghĩ đứng đầu ba tổ chức đó sẽ có thực lực ra sao?"
"Ngài Abit, chắc hẳn là dị năng giả cấp A ha ha cấp A, ngươi quá coi thường kẻ đứng đầu ba tổ chức đó rồi."
"Chẳng lẽ là cấp A a a, tiếp cận cấp bậc dị năng giả cấp S?" Biểu hiện của Đạ Mở hiện lên vẻ kinh sợ khi nhận được cái gật đầu của ngài Abit, sát thần tới từ phương Nam rốt cuộc mạnh tới mức nào mà có thể giết chết ba cường giả như vậy?
Quá khủng bố rồi.
"Bất quá, đã 11 năm rồi, dần dần sóng biển lại bắt đầu dâng lên, Đạ Mở ngươi cử người qua đi. Bắt sống không được thì mang sát trở về, vừa mới thức tỉnh dị năng lại có thể giết chết một dị năng giả cấp C, đáng để nghiên cứu. Tiến sĩ Haji gần đây đã có bước đột phá cải tạo biến dị gen, có được mẫu vật mới sẽ khiến quá trình nhanh hơn."
"Tuân lệnh ngài ạ, vì tôi đi làm ngay."
"Ừm, đi đi."
Chương 36, Di dở, đại ca giết mày.
Chương 36, Di dở, đại ca giết mày. Trần Thiên Nam nằm thừ người trên giường nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ, tâm trạng không biết vì nguyên nhân gì tự nhiên lại thấy buồn phiền, hắn thở dài một cái cứ như người mất hồn nhìn những hạt mưa bên khung cửa sổ.
"Tới."
Trần Thiên Nam đột nhiên quát một tiếng, bàn tay giơ ra phía trước làm động tác kéo một cái, từ bên ngoài có một giọt nước mưa bay vào lơ lửng trong tay Trần Thiên Nam, gương mặt buồn phiền của Trần Thiên Nam lập tức thay đổi, bộ mặt mừng như điên, cười ha ha.
"Ha ha, cuối cùng cũng nắm được quy luật rồi."
Nhìn giọt nước trong tay bay vòng vòng quanh bàn tay, tựa như một sinh vật sống hắn thích thú, dị năng tưởng chừng như vô hình vô tướng, nhưng không phải, Trần Thiên Nam thử rất nhiều cách cuối cùng đã có điểm đột phá, điều khiển những vật thể rắn có hình dạng, dị năng bám vào bề mặt vật chất, niệm lực của hắn bao quanh từ đó điều khiển khống chế một cách dễ dàng, nhưng đối mặt với chất lỏng, độ khó của niệm lực tăng cao. Trần Thiên Nam thử đem niệm lực của mình bao quanh một giọt nước mưa, từ đó có thể điều khiển được giọt nước mưa, độ khó cao hơn vật rắn rất nhiều, niệm lực tựa như vô hình vô dạng, nhưng ở trong trí tưởng tượng của hắn lại trở thành thứ có hình dạng, hư hư thật thật trộn lẫn với nhau, chuyện này thật sự rất thần kỳ, hắn cũng không biết phải lý giải kiểu gì, bản thân biết là có thể làm được, nhưng tại sao lại làm được nó rất khó hiểu. Phụ. Trần Thiên Nam thở dài một hơi, việc điều khiển chất lỏng tiêu tốn tinh thần rất nhiều, cần duy trì độ ổn định, lẫn phương hướng, kết cấu, đầu hắn lúc này đã có chút nhức lên, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, giơ tay ra cốc nước đặt ở trên bàn tay tới tay hắn, Trần Thiên Nam cảm thán không thôi, có dị năng thật sự là rất tốt, ít nhất là lười đứng dậy chỉ cần ngồi yên một chỗ sử dụng năng lực những thứ mình muốn trong khoảng cách 5 mét đều bị kéo tới. Mở ra không gian mô phỏng. Trần Thiên Nam nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra tựa như bước vào một thế giới khác, mở cửa căn phòng ra, bên trong là một con chó màu xám, cơ bắp lực lượng, cơ bụng tầm núi. Mặc một chiếc quần đùi hoa đang ngồi cầm tay cầm chơi điện tử trên màn hình máy tính, đây không phải ai chính là Di Dở, đàn em ruột của Trần Thiên Nam, hắn cũng có chút bất đắc dĩ không thôi, trí tuệ siêu việt quả nhiên các người, bên trong không gian mô phỏng này có thể vẽ ra, có thể mã hóa từ những ngôn ngữ máy tính viết cỏ. Chẳng hạn, đây là do Di Dở góp một phần công sức lớn tạo ra, tuy không tiếp xúc trực tiếp với mạng internet, nhưng thông qua hắn Di Dở có thể thu thập đủ kiến thức dữ liệu, những tri thức về cỏ, chỉ cần Trần Thiên Nam nhìn thấy qua đôi mắt Di Dở có thể thông qua dữ liệu não bộ tiến hành ghi chép, đây chính là điểm mạnh của Di Dở mà hắn phải tặc lưỡi cảm thán không thôi. Mình có nên thu thập tất cả dữ liệu của văn minh nhân loại không nhỉ? Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Trần Thiên Nam, thử nghĩ mà xem hắn thu thập hết dữ liệu của nhân loại vào trong đầu thông qua Di Dở ghi chép, lúc nào cần thì chỉ cần động não một cái lập tức có thông tin hiện ra trước mặt, tiểu gian lận này khỏi phải nói, có thể đem hắn làm gian thánh cũng được. Di Dở ngươi có giới hạn lưu trữ không? Đại ca, ta không có lưu trữ. Gì những thứ dữ liệu thu thập được đi đâu? Nó tồn tại trong não bộ của đại ca, ta chỉ là đọc ra mà thôi. Ách, ý ngươi là những dữ liệu đó ở trong đầu tao á? Đúng vậy đại ca. Nhưng tao đâu có nhớ gì. Thì đúng là vậy, đại ca không nhớ được không có nghĩa là bên trong não bộ không thu thập dữ liệu thông qua các giác quan bên ngoài như mắt mũi, tay chân. Não bộ là bộ phận quan trọng nhất của con người, cũng như một số giống loài khác nữa, để ví dụ sự rộng lớn của não bộ ta chỉ có thể so sánh với vũ trụ mà thôi. Chuyện này tao cũng hiểu sơ sơ, vốn tưởng rằng là ngươi có thể ghi chép toàn bộ dữ liệu, ai dè. Cũng không thể nói thế được đại ca, ta cũng có thể thu thập lưu trữ, nhưng ta không thích, đại ca à ỷ lại là không tốt đâu. Trần Thiên Nam bị Di Dở bắt được điểm điểm đen trong lòng chỉ biết cảm thán một hơi, con hàng Di Dở này hết thuốc rồi. Con người cả một đời chỉ sử dụng khoảng 10 não bộ, nếu vận dụng được cả 100 không biết sẽ là cảnh tượng gì nữa. Đại ca à, nếu mà vận dụng được hơn 100 tỷ tế bào thần kinh, chắc là sánh ngang với thần, chờ mong một ngày đại ca có thể khiến cho cái đầu mình phát sáng hào quang như vậy, ta cũng được thơm lây. Gương mặt chó của Di Dở khẽ nhếch, biểu thị khinh bị tràn ngập trên mặt chó, dùng ánh mắt không chút che giấu sự ti tiện nhìn thân thể mô phỏng của Trần Thiên Nam nói, hắn nhướng mày trong tay xuất hiện một con phóng lợn gầm lên. Di Dở con chó này, hôm nay mày chết với tao. Trần Thiên Nam lao vào đâm một phóng. Di Dở trong bộ dạng chó tám mũi bụng không có yếu thế nhảy lùi về sau tránh một phóng của hắn, trong tay xuất hiện một khẩu gạt lỉnh sáu nòng nết miệng cười. Đứng trước gạt lỉnh chúng sinh bình đẳng. Con mẹ nó. Trần Thiên Nam nhất thời cứng đờ người đứng chết chân tại chỗ, con phóng lợn trong tay đang giơ lên cao chuẩn bị đâm xuống cũng dừng lại trên không, Di Dở miệng chó cười hèn hạ một tiếng. He he đại ca, nói cho người một bí mật, ta đã móc nối một số sợi thần kinh cảm giác của đại ca, cảm giác chắc chắn không tệ. Bằng bằng bằng. Khẩu gạt lỉnh trong tay Di Dở nhả đạn, Trần Thiên Nam cả đứng ở đối diện cả người biến thành trăm ngàn lỗ thủng, khóe miệng co giật liên hồi. Di Dở đại ca giết mày. Trần Thiên Nam thân thể tả tơi trăm ngàn lỗ thủng run rẩy nhìn Di Dở ở đối diện, cây phóng lợn trong tay tự như một quả tên lửa hành trình lao tới chỗ Di Dở. Thần khí bay. Trần Thiên Nam một phóng xuyên tim Di Dở, thân thể trăm ngàn lỗ thủng đứng đó cười ha ha tựa như cường giả vô địch. Đại ca, nếm thử tên lửa xuyên lục địa của ta. Từ trên trời một quả tên lửa to tổ bố lao xuống thẳng đỉnh đầu Trần Thiên Nam, hắn cả người lung lay trước sức mạnh hủy diệt. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ không gian mô phỏng bị xóa sổ. Trần Thiên Nam mở mắt khoẹt miệng không nhịn được co giật liên hồi. Di Dở ngươi đúng là làm cho đại ca mở mang tầm mắt, phản rồi phản hết rồi. Đại ca yếu thì không nên ra gió ha ha. Trần Thiên Nam vương người một tiếng, xương cốt nổ răng rắc, thời gian vừa qua hắn cùng Di Dở kết hợp với nhau tạo ra không gian mô phỏng có bước tiến vượt bậc, sử dụng những đoạn cỏ, những hình vẽ 3D, đủ thể loại làm ra một không gian chân thân sống động, độ phân giải hiện tại có thể chấp nhận được, thời gian còn cần cải tiến thêm. Di Dở này, đại ca ngươi không có tiền, chúng ta làm ra một tựa game chiến đấu bán lấy tiền, thế nào? Được đại ca, sứ mệnh của Di Dở là đưa đại ca tới đỉnh cao. Bất quá ở thế giới thực khó khăn rất nhiều, trước hết cần phải có máy tính đã, phiền chết đi được, tiền đâu mà mua máy tính bây giờ. Hạt hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc, ở trong không gian mô phỏng tựa như dễ dàng hơn rất nhiều thế giới thật. Trần Thiên Nam hai tay xoa xoa cằm đau khổ suy nghĩ rồi cuối cùng chẳng nghĩ ra cách gì liền đắp chăn đi ngủ, ngày chủ nhật cứ như vậy trôi qua một cách yên bình. Chương 37, đấm cả chùm trường chương 37, đấm cả chùm trường hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, là buổi chào cờ thứ hai đầu tuần, cùng những lời chúc từ các thầy giáo tới phái nữ nói chung và các cô giáo nói riêng, là một tiết mục hát đồng thanh. Kết thúc chào cờ được nghỉ 15 phút vì thầy cô giáo bận họp, Trần Thiên Nam ngồi từ người ở chỗ nhìn khung cảnh trước mặt, một anh khá đẹp trai lớp trên mang theo một bó hồng tỏ tình với Nga. Người đẹp có khác, được các anh lớp trên nhiệt tình ghê. Trần Thiên Nam hít vai thằng Lân ngồi ở bên cạnh, khiến thằng bé giật mình. Ai? Ai định tỏ tình với mình? Trần Thiên Nam biểu hiện, không. Thôi tao lại mày, bớt diễn. Hề hề, bệnh nghề nghiệp phát tác. Thằng Lân cười hề hề như thằng bệnh khiến cho Trần Thiên Nam ngao ngán lắc đầu, thằng Lân bệnh tình có vẻ chuyển nặng rồi, lúc nào nói với đám kia mang thằng này đi trại tâm thần khám qua một lượt mới được. Mày nghĩ cái Nga đồng ý không? Thằng Lân xoa xoa cằm biểu hiện suy tư. 80% là đồng ý, người ta đẹp trai ga lăng, hình như là còn giàu đủ nữa, tao mà là con gái tao dụng hết trứng rồi. Sai, mày còn non lắm, Nga nó sẽ không đồng ý đâu. Thằng Lân bộ dạng cứ như giáo sư ngành tâm lý học vậy, Trần Thiên Nam trong đầu là một mớ hỏi chấm. Bạn tao từ bao giờ lại đẳng sở cấp như vậy? Biết vì sao không? Bởi vì Nga nó thích mày. Cái đệt. Trần Thiên Nam nghe được câu phán xanh dần của thằng bạn, huyết áp nó đang ở mức ổn định nghe xong nó tụt xuống đáy xã hội luôn. Nga đồng ý làm bạn gái anh nha. Anh thanh niên đẹp trai khóa trên nở một nụ cười trắng sáng tự tin thơm mùi bạc hà, hẳn là do đánh răng thường xuyên với kem đánh răng ê, S, Trần Thiên Nam nghĩ vậy. Anh thắng, em xin lỗi. Nga lắc đầu nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của anh đẹp trai khóa trên, khiến cho nụ cười trắng sáng tự nhiên cứng đờ tắt nắng trong chốc lát, đáp bạn đi theo cổ vũ hò hét liên tục nghe được câu trả lời liền lặng thinh, không hét thêm nổi một chữ. Tại sao? Em không có tình cảm với anh, em xem anh như một người bạn thôi ạ, em thích nó đúng không? Vì thằng chó này mà em từ chối anh. Anh đẹp trai khóa trên chắc hẳn do tâm lý yếu ớt, bị người mình thích từ chối một cách phũ phàng liền tức giận, máu dồn lên nào gương mặt đỏ bừng bừng, đập luôn bó hoa hồng xuống mặt bàn làm những cánh hoa văng tung tóe, tay chỉ về một hướng. Ẩn thân chi thuật. Thang Lân còn ngồi chắn trước mặt Trần Thiên Nam, tay giơ ấn kết độn thuật nạ dụ tổ người né sang một bên để lộ ra gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của Trần Thiên Nam. Không phải em, anh ơi không phải em. Trần Thiên Nam kêu gào trong tuyệt vọng, cũng thi triển độn thuật né người sang một bên, nhưng mà đằng sau hắn không có gương mặt nào tiêu biểu, tất cả ánh mắt nhìn tới khiến cho Trần Thiên Nam trong lòng như bị bom nguyên tử đánh tạc. Hạt đờ heo. Ai đưa tao rời khỏi hành tinh này đi, quá đáng sợ rồi. Em thích ai là việc của em, liên quan gì đến anh? Nga lạnh lùng nói, gương mặt đã lộ rõ vẻ chán ghét anh đẹp trai khóa trên, bị người đẹp đả kích liên hồi anh thanh niên không kiểm soát được hành động chỉ tay vào mặt Nga chửi. Con đi, mày và nó không xong với tao đâu. Nói xong rồi quay người rời đi, đám bạn đi theo vẻ mặt mỗi người một vẻ cùng anh thanh niên đẹp trai rời đi, cả lớp Trần Thiên Nam nhìn theo trong ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ, người ta không đồng ý liền giở quẻ, làm người không biết xấu hổ còn dám chửi người ta. Vừa mới tỏ tình một cách lãng mạn quay đi quay lại liền chửi là con đĩ này con đĩ kia, đúng là loại chó chết. Nga đứng dậy một mình đi xuống cuối lớp cầm chổi cùng sọt rác quét dọn những cánh hoa rơi xung quanh, ánh mắt có chút đỏ ửng. Để mình dọn cùng. Trần Thiên Nam vốn là không có mấy quan tâm, nhưng mà hình như ông trời không muốn hắn an ổn sinh hoạt, ánh mắt vừa rồi của anh khóa trên nhìn hắn ngập tràn sát khí, như tiểu muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Trần Thiên Nam khó hiểu tự nhiên lại dính phải mỉm, chẳng đâu vào đâu. À ừm, xin lỗi cậu ếch, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè phải giúp đỡ nhau, đúng không các bạn? Đúng đúng. Trong lớp học sinh cũng chưa vào hết, có mấy đứa trong lớp nghe Trần Thiên Nam nói liền gật đầu phụ họa, riêng chỉ có một người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Thiên Nam, bàn tay khánh nắm chặt khỏe miệng nết lên một tia tàn nhẫn đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nga không nói gì thêm, chỉ nhìn Trần Thiên Nam đang cùng dọn, xong xuôi thì ai về chỗ nơi bắt đầu ôn bài cũ, thằng Lân thấy Trần Thiên Nam mặt đần như ngâu địa cười khoái chí. Ha ha, tao nói này, đẹp trai quá cũng không có tốt đâu, được đầy đứa thích sướng chết nhé. Thôi tao xin mày, tự nhiên rơi bom trúng đầu, gọi đội đi lớn lớn tí về ra cổng ông kia băng tao nát xác. Hoàng thượng không cần lo, thần đã gọi cẩm y vệ hộ giá hoàng thượng. Người không cần e ngại bất cứ chuyện gì, một đường ủi thẳng quý phi nương nương, sớm sinh quý tử. Trần Thiên Nam thở dài ôm chán, nếu rơi vào người khác thì là sung sướng đấy, nhưng rơi vào đầu hắn thì không có chút tâm trạng tốt đẹp nào cả. Tiếng trống vào lớp vang lên hắn liền gạt mấy chuyện linh tinh ra khỏi đầu tập trung học tập. Giờ ra chơi tiết thứ hai, sau khi cùng con Mi đi xuống căng tin về, ánh mắt của Tuyết nhìn Trần Thiên Nam có chút là lạ, đưa cho hắn một chai nước rửa. Cậu uống đi, nước rửa tốt cho tâm trạng. Ý gì đây cô nương? Trần Thiên Nam mặt đầy dấu hỏi nhìn Tuyết. Được người đẹp thích cảm giác như thế nào á? Cậu ghê thật. Cắt đôi nỗi sầu, tớ giơ tay cắt đôi câu chuyện, chúng ta dừng ở đây nhé Tuyết. Thứ, không nói thì thôi, cậu cứ liệu đấy. Trần Thiên Nam thở dài trong lòng, muốn phát tiết nỗi lòng hắn liền tranh thủ nhắm mắt tiến vào không gian mô phỏng, di dở với thân hình chó tám múi đang tập dưỡng sinh với nền nhạc vị nạ hạt ban căng, dưới ánh đèn lấp lánh bên trong căn phòng quen thuộc giống ý như lúc căn phòng ở nhà của Trần Thiên Nam. Di dở, bớt làm mấy chuyện tào lao. Ok đại ca. Không gian rèn luyện sao rồi? Đã hoàn thành. Ờ được rồi, nhảy tiếp đi. Năm tiết học nhanh chóng trôi qua, tiếng trống tiết năm vang lên. Học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, ở bãi xe thằng An đã đứng đợi, bên cạnh là mấy thằng tú cận, quăng rèm bò. Đại ca mãi đỉnh. Mấy thằng phải bật ngón cái với Trần Thiên Nam, vẻ mặt đầy sùng bãi nhìn Trần Thiên Nam, hắn biết thừa mấy ý nghĩ đê hèn của lũ bạn chỉ lắc đầu. Thôi thôi, tao xin bọn mày vỡ đầu đến nơi rồi. Không có SP bên ngoài, sợ gì mày, đến là đấm. SP ở đây là bảo kê, đại loại là người bên ngoài trường, thằng An học rốt vẻ mặt chiến đét lên tiếng, mấy thằng khác cũng gật đầu lia lịa, Trần Thiên Nam cũng chỉ nhún vai, đến thì dĩ nhiên phải đón nó rồi, hắn cũng không có phải quả hờ mềm. Ngày tới đầu hắn ngồi thì dĩ nhiên là ăn ấm, tiêu chí là nước sông không phạm nước giếng, còn nếu đã va chạm thì đón tiếp một cách nồng nhiệt mà thôi. Mấy thằng rồng rắn ra cổng trường cũng không thấy có động, còn tính về thì từ trong quán nước có một nhóm 3-4 người đi ra, trong đó có anh đẹp trai khóa trên sáng tỏ tình thất bại với Nga, Trần Thiên Nam thở nhẹ một cái, phiền phức thật. Một thằng to nhất trong đám với cái đầu cắt cua, một nhai kẹo cao su đi tới, túm cổ áo Trần Thiên Nam kéo mạnh một cái tay phải vỗ vỗ trên mặt Trần Thiên Nam. Anh nói mày nghe này, trường này thằng Tuấn mộ anh là trùm, mà thằng bạn anh nó kết con Nga, tránh xa nó ra một tí, không là nó đòn với anh. Có liên quan gì tới em? Trần Thiên Nam không cứng không mềm trả lời, không có để ý cổ áo bị túm nhàn nhạt đáp. bố mày đấm chết con mẹ mày luôn, cứng ả tay phải thẳng tuấn dáng một đấm xuống mặt Trần Thiên Nam, hắn cũng không có chờ bị đấm, chủ trường cơ ả. Hôm nay hắn đấm cả chùm trường luôn. Bịch bụp bụp. Chương 38, một dao nguy hiểm chương 38, một dao nguy hiểm Trần Thiên Nam nhanh như cắt nghiêng đầu né được quả đấm của đối phương, tay phải cũng không có chậm chạp đã vung lên nắm chặt tung một đấm thẳng mặt Tuấn Mô. Bụp. Một đấm hất văng cả người Tuấn Mô ngã về phía sau, mũi mũi trào ra, gương mặt trong nháy mắt máu me bé bét, Tuấn Mô đưa tay lau đi máu mũi, cười lên một điệu cười tức giận. Giỏi giỏi, mày cũng có chút võ vẻ đấy, lâu lắm rồi tao mới hiểu cảm giác bị đánh là như thế nào. Trần Thiên Nam nhìn động tác đối phương bật nhẹ một cái từ dưới đất lên, ánh mắt cũng nheo lại, quả nhiên là thân thủ tốt, không hổ là chùm trường đi. Tên này cứng nhất mà hắn từng gặp trong các trận đánh nhau giữa các học sinh, chịu một đấm của hắn mà vẫn tỉnh bơ chỉ trào chút máu mũi chịu đòn rất khá, đã như vậy hôm nay hắn đánh như người trùm trường luôn. Tuấn Mỗ lao tới nắm đấm liên tục tung ra với tốc độ chóng mặt, Trần Thiên Nam cũng không có yếu liên hồi né tránh, thỉnh thoảng lại tung đòn đánh trả, hai người cuốn lấy nhau liên tục tung đòn thế, bên ngoài đám học sinh khác cuốn lấy mà xem, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đánh nhau giống như trong phim võ thuật, chứ không phải vài ba cái tát rồi xong chuyện. Càng đánh Tuấn Mỗ càng khó nhìn, gương mặt đã tím bầm một bên mắt do vừa trúng một đấm của Trần Thiên Nam, hơi thở nặng nề. Trần Thiên Nam cũng dính một cước ở bụng, áo trắng in hẳn lên một dấu dày, hắn tốt hơn tên Tuấn Mỗ, Trần Thiên Nam lần đầu gặp được đối thủ ngang tay chạc tuổi mình. Mày tên Nam đúng không? Ha ha, mày đáng để kết bạn. Tuấn Mỗ lúc này không còn gương mặt tức giận nữa, thay vào đó là một gương mặt bình tĩnh tươi cười, mặc cho gương mặt hiện tại có chút khó coi, Trần Thiên Nam cũng nhẹ gật đầu, võ có võ đức, người có chi kỷ, trong võ đạo cũng vậy, Tuấn Mỗ nhìn nhận hắn võ thuật, Trần Thiên Nam cũng như vậy, tên Tuấn Mỗ này trình độ võ thuật rất cao hẳn cũng giống hắn rèn luyện từ bé. Đánh xong trận này, chúng ta có thể làm bạn. Được, tao thích mày rồi đấy. Nhưng trước hết tiếp tao một cước đá rồi nói, mày thua thì hôm nay vẫn là tránh xa con Nga ra. Trần Thiên Nam cười nhạt, tên Tuấn Mộ tính tình cũng rất sảng, vì bạn bè thật có thể bỏ đi cái tôi của mình, tên này rất trọng nghĩa trọng tình. Đến đi. Tuấn Mộ lao tới nhanh như một con trâu điên, Trần Thiên Nam hít một hơi sâu hai tay nắm chặt, Tuấn Mộ lao tới chân trái đảo một vòng trên không quét tới mặt Trần Thiên Nam, chân trái chưa tới chân phải đá theo sau thậm chí tốc độ còn nhanh hơn chân trái, Trần Thiên Nam khiếp sợ. Làm sao có thể? Nam Sơn thủ quyền đạo. Trần Thiên Nam cả người co lại, tay trái co lại tay phải vung ra một quyền một cước đụng nhau. Trần Thiên Nam bị đánh bật về sau suýt chút nữa ngã trên đất, cánh tay phải tê rền run rẩy, Tuấn Mỗ cũng loạn choạng mới có thể đứng vững. Dẹp. Nam cẩn thận. Trần Thiên Nam con người co rút lại, cả người như bị một luồng điện áp khủng bố công kích, cơ bắp co cắt, nghe thấy tiếng hô hoán của mấy thằng bạn cũng không thể phản ứng, cả người chuẩn bị đổ xuống, bên hông một cảm giác da thịt bị vật nhọn đâm vào khiến cho Trần Thiên Nam vô thức triệu hoán Nam Thiên Chiến Giáp tới vị trí bị đâm. Con dao rơi trên mặt đất, Trần Thiên Nam đổ gục xuống, hắn trợn mắt nhìn kẻ vừa đâm mình. Hắn thật sự không có ngờ tới tên đó tỏ tình thất bại với Nga vì cái gì lại mất hết đi lý trí dùng cảm giác găm đâm mình, thằng này điên rồi. Không đúng, cảm giác điện giật này là ai? Trần Thiên Nam cả người co quắp ngã trên đất con ngựa như muốn nứt ra, vừa rồi là cảm giác bị điện giật đột nhiên ập tới mới khiến hắn mất đi khả năng phòng ngự, bị một dao đâm lén, dĩ năng của hắn vừa rồi cũng không có điều động được, chỉ chậm một giây thôi nhưng rất có thể khiến hắn mất mạng, cũng còn may còn có Nam Thiên Chiến Giáp kịp thời triệu hắn ngăn cản một dao, vị trí là ngay bên hông đâm sâu vào một khoảng nữa thì Đại La Kim Tiên mới có thể cứu được. Mẹ thằng chó này dám đâm bạn tao. Đấm chết mẹ nó đi. Mấy thằng An, Tú Cận lao vào đấm bùm bụp thằng vừa đâm Trần Thiên Nam, thằng Lân thì lao lại kiểm tra vết thương của Trần Thiên Nam, định vạch áo lên kiểm tra thì Trần Thiên Nam ngăn lại. Mau đưa tao về, nhanh không bị tốn cả lũ bây giờ. Tuấn Mỗ cũng chạy lại gương mặt sáng quét nhìn cao dao găm dính máu trên đất, đội vàng lo lắng nói: "Đưa nó đi bệnh viện, mẹ thằng chó Vinh này hôm nay gan thế, dám dùng cả hàng mẹ nó chứ?" Đám học sinh cũng hét toáng lên, Trần Thiên Nam được mấy thằng đỡ lấy đưa ra xe của thằng An, Tuấn Mỗ hỏi dồn dập: "Có nặng lắm không?" "Không sao, yên tâm chỉ sức ngoài ra." "Mày nói thật không?" Trần Thiên Nam lúc này đã lấy lại được khả năng cơ thể, hắn nhẹ gật đầu trong lòng lại đang thầm hoảng, không muốn dây dưa lên liền nói: "Không sao đâu, dọn dẹp đi, tao không chấp." "Ừm, yên tâm." "Nam Hu Hu cậu có sao không?" "Hức." Nga từ đâu chạy lại nước mắt kèm lem nhìn Trần Thiên Nam, hắn bất đắc dĩ nói: "Thớ không sao đâu, về trước đây." Trần Thiên Nam nói xong liền giục mấy thằng bạn nổ máy xe phóng đi, Tuấn Mỗ cao chặt lông mày đi lại chỗ thằng Đinh cần giọng: "Mày bị điên à Đinh?" "Tao không biết, tao không nhớ gì hết, tao bị cái gì điều khiển, con dao tao cũng không biết có được từ đâu không phải tao." Trong một góc quán nước, một người đàn ông kéo cái mũ lưỡi chai xuống che mặt, mắt nhìn lướt qua Khánh, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. Khánh cảm giác như có ai đang nhìn liền quay người lại, bắt gặp một ánh mắt sắc bén khiến cho toàn thân da gà Khánh bất giác nổi lên, trong lòng hoảng loạn nhanh chóng vít ga xe rời đi. "Mua hộ tao ít đông băng với thuốc sát trùng." Trần Thiên Nam nhờ thằng Lân đi mua thuốc, bản thân thì xổm xuống bên vệ đường, mấy thằng khác cũng túm vào xem, Trần Thiên Nam vạch áo lên, máu đã đông lại không còn chảy nữa, một vết rách da độ 2 phần, cũng không có sâu lắm chỉ là ở ngoài da, nhìn thấy như vậy cả đám bạn mới thở phào nhẹ một hơi. "Mẹ nó thằng chó đó liều thật, dám chơi cả dao, nay đấm nó có chút nhẹ nhàng." Quang Dẻm bỏ bóp bóp tay vẻ mặt tức giận không thôi, mấy thằng khác cũng phụ họa không ngừng, Trần Thiên Nam thì cau chặt lông mày lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, chẳng lẽ đám người nước ngoài kia lại xuất hiện, lần này không chừng còn muốn mạng của hắn chứ không có đơn giản là bắt sống. Nhát dao đó hắn có thể đỡ được, dị năng vẫn còn đó không lý nào bị một người bình thường đâm chết được, nhưng bản thân bị tê liệt có cắt lại đúng lúc như vậy làm Trần Thiên Nam sợ hãi trong lòng, nếu không phải hắn có Nam Thiên Chiến Giáp triệu hoán kịp thời thì lúc này hắn đã ngáp ngoài rồi, nghĩ tới đây hắn vẫn còn sợ hãi. "Nào tránh ra để tao sát trùng cho nó." Thằng Lân mua mấy thứ linh tinh về sát trùng rồi băng lại vết thương cho Trần Thiên Nam, hắn thở nhẹ một hơi nói: "Chuyện này đến đây thôi, bọn mày đừng làm gì cả, đừng nói cho người nhà đấy, tao thì không lo bọn mày không khéo bị quất cho nợ hoa." Cả đám đồng ý gật đầu, rồi nhanh chóng nổ máy xe vít ga phóng về. Trần Thiên Nam cất cặp sách nằm dài ra giường, khẽ vén áo bên trong vẫn còn cuốn băng gạc, hắn nhíu nhíu mày không thôi, cũng không nói chuyện này cho ông nội biết, hắn rất sợ đám người kia ảnh hưởng tới người thân bạn bè của mình. Ông nội thì không lo lắng, còn bà nội, con bé anh thư hắn thật sự sợ bọn họ xảy ra chuyện. Khốn kiếp thật, tổ chức chết tiệt gì gì đó thực lực mạnh mẽ ông đây nổ cả bọn chúng mày lên. Chương 39, không gian chiến đấu chương 39, không gian chiến đấu buổi chiều không phải làm gì Trần Thiên Nam liền tiến vào bên trong không gian mô phỏng, mở cửa căn phòng quen thuộc của mình ra bước vào, bên trong Di Dở vẫn cầm đuổi chơi game một mình, Trần Thiên Nam thân thể mô phỏng tiến đến đạp vang hình thái chó tám mũi bụng của Di Dở sang một bên. Đại chiến một phen. Đại ca không có tuổi. Trần Thiên Nam nghiến răng nghiến lợi nói: "Con chó này lão, tới." Vậy là Trần Thiên Nam cùng với Di Dở đại chiến một phen chiến đấu khốc liệt, cuối cùng là Trần Thiên Nam thua không còn manh giáp liền đầu hàng, Di Dở cho Trần Thiên Nam một bộ mặt chó khinh bị không thôi, khiến cho Trần Thiên Nam cảm giác như có hàng vạn bàn tay và lệch mặt của hắn sang một bên. Không gian chiến đấu chỗ vào đâu? Dưới gầm giường đó đại ca. Trần Thiên Nam triệt để câm nín, con hàng Di Dở này không có ý đồ phạm thượng với hắn đây chứ? Dám để chỗ tiến vào không gian chiến đấu ở dưới gầm giường, đây là đang nhục mạ chi ý Di Dở có tin hay không đại ca thì ngươi? Di Dở mặt chó quay sang nhìn Trần Thiên Nam làm một bộ mặt khó hiểu, như có điều gì suy nghĩ liền nói: "Đại ca, ta chuyển tới chỗ trong tủ quần áo rồi." Trần Thiên Nam mặt đầy vẻ hài lòng đi tới mở tủ quần áo ra, một cái không gian vòng xoáy màu đen hiện ra, Trần Thiên Nam thân thể mô phỏng liền nhảy vào biến mất, ở một không gian khác đều số liệu biến hóa, một đống số liệu từ từ hình thành, một lúc xuất hiện một đôi chân, dần dần tiến lên hình thành thân ảnh một người, là thân ảnh mô phỏng của Trần Thiên Nam. Không gian mô phỏng chiến đấu kích hoạt. Âm thanh máy móc vang lên, Trần Thiên Nam nắm bàn tay cảm nhận một chút, gương mặt tràn ngập hào hứng, đây là thành quả của một quá trình không ngắn, hắn cũng bỏ không ít công sức vào đây, nhưng nếu để nói vẫn là do Di Dở hoàn thành chủ đạo. Trần Thiên Nam nhiều cái còn không có thấu hiểu, vẫn là dựa trên khả năng thu thập dữ liệu của hắn, cùng với Di Dở vận dụng tạo thành không gian chiến đấu mô phỏng. Cảm nhận bản thân lúc này tương tự như bản thân ở thực tại cảm nhận, hắn như có điều gì đó suy nghĩ, không lâu sau trước mặt Trần Thiên Nam xuất hiện một người, không ai khác chính là Tom, thân ảnh to lớn, cơ bắp cuộn cuộn. Chiến đấu giả số 1 khởi động. Tom mở mắt, thân thể lao nhanh tới chỗ Trần Thiên Nam, hai người lao vào nhau hóa thành một đoàn người đấm ta đá, càng đánh Trần Thiên Nam càng hăng hái, cảm giác chiến đấu một cách thoải mái như vậy thật sự sảng khoái không nói nên lời. Cảm giác chân thật mà cơ thể ở ngoài lại không có bị thương tổn chân chính, đây chính là chỗ thần kỳ, cả Di Dở cùng Trần Thiên Nam gọi đây là sự liên kết tế bào thực chất ảo, Trần Thiên Nam thậm chí còn ấp ủ sau này tạo thành một thế giới ảo rộng lớn, tựa như một số phim viễn tưởng về thế giới ảo trong đêm, bất quá chỉ sợ còn tốn rất nhiều thời gian để tạo ra thiết bị liên kết tế bào thực chất ảo, cũng như tạo ra thế giới ảo hoàn cảnh, còn hắn hiện tại có thể làm được như vậy là dựa vào Di Dở, coi như là một nửa hệ thống rộng. Không sử dụng dị năng Trần Thiên Nam hiện tại chỉ có thể ăn hành, kết thúc chiến đấu trở lại bên ngoài, Trần Thiên Nam than thở không thôi. Hiện tại cần tiền à nha? Có cái máy tính thì tốt, làm gì ra tiền bây giờ? Nhìn nắng chiều còn chưa tắt Trần Thiên Nam cũng không biết làm gì, nhất lời hắn lại muốn yên tĩnh khí nhập tâm, hắn đi ra bên ngoài dọc theo con đường mòn quen thuộc đi tới hang động, ngồi tĩnh tọa trên tảng đá quen thuộc hắn liền chú tâm vào hơi thở của mình, dựa theo biện pháp ông nội đã dạy cảm nhận hơi thở nhập tâm, thần cảm lúc này đã dễ dàng hơn trước cảm nhận điều khiển, trước kia không biết lúc nào được lúc nào không, hiện tại có chút tình tiến, muốn mở ra thần cảm đơn giản hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn là lúc được lúc không, 10 lần thì 7 lần được, coi như cũng không tệ. Trải qua một thời gian Trần Thiên Nam liền mở mắt, tay giơ một cái liền có một cục đá to bay lên lơ lửng trên bàn tay của hắn, hiện tại khả năng điều khiển đã mạnh hơn không ít, vật thể nặng dưới 50 kg hắn có thể nhẹ nhàng điều khiển, hơn 50 kg liền khó, cái này không thể nói đến chất lỏng, muốn khống chế một hai giọt nước đối với hắn cũng là việc khó khăn, chất lỏng so với vật thể rắn độ khó cao hơn rất nhiều, niệm lực khống chế không đủ tinh chuẩn liền hỏng, cũng rất tiêu hao năng lực. Mèo. Viên đá trong tay Trần Thiên Nam bắn đi như một quả đạn pháo đập trúng vào vách hang đá, một viên đá nặng khoảng 20 kg dưới dị năng tác dụng cộng thêm tốc độ bay nhanh, lực đạo công kích mà nó tạo ra rất lớn, hắn áng chừng cũng phải gần 200 kg lực lượng, cái này đơn giản liền muốn gấp 10 lần, thử nghĩ mà xem hắn phẩy tay một cái điều khiển một lúc mấy nghìn cục đá đập chết đối thủ liền bực nào đơn giản, hắn có thiên hướng miểu sát hơn là đánh chiến lâu dài, một đòn hạ địch là tốt nhất, đánh lâu dài rất dễ sinh ra biến số khó lường. Thôi về. Vậy. Trần Thiên Nam đứng dậy phủi phủi đít quần chuẩn bị trở về thì bị một thanh âm làm cho hắn có chút giật mình nhảy dựng người quay lại, vách đá hang động chỗ lúc nãy bị hắn điều khiển tảng đá đập phải rơi ra một mảnh đá vụn, làm hắn giật cả mình quay người lại rời đi. Nhưng chân còn chưa đặt xuống đầu đã quay lại nhìn. Ơ hình như vừa thấy có gì đó thì phải. Trần Thiên Nam chạy lại chỗ đá vụn rơi ánh mắt xuống một tảng đá bằng bàn tay, hắn hai mắt mở lớn nhìn nước đá có màu hồng tím. Ôi mẹ ơi, đá quý. Trần Thiên Nam kích động nhặt lên tảng đá xem xét, với kinh nghiệm xem TikTok nhiều năm về mảng ngọc thạch hắn nhận ra trên tay mình rất có thể là một tảng ngọc, nước đá trong suốt, kết tinh một màu tím nhìn rất bắt mắt, không, cô chút tạp chất dạng nước, hắn nhìn về chỗ đá vụn rơi ra con mắt trở lên, rõ ràng là cả một mảng ngọc to đùng đùng, tinh khiết tới cực điểm, cái này gọi là phỉ thúy tử la lan. Giàu rồi. Trần Thiên Nam nén kích động, ở nước ngoài hẳn là của người tìm được, còn ở trong nước nếu để phát giác ra thì là của nhà nước, 10 người phát hiện thì cả 10 đều muốn chiếm làm của riêng, Trần Thiên Nam dĩ nhiên cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, hắn tham lam. Không hề, hắn phát hiện ra dĩ nhiên cũng phải kiếm chắc một tí mới được, hắn còn đang nghĩ không biết sẽ tặng gì cho Loan trong ngày sinh nhật, hiện tại liền có, đúng là ông trời có mắt rồi, bố mẹ ở trên trời cao nhất định là đang phù hộ hắn một đường thuận lợi. Lấy bùn đất che giấu vết nứt vỡ chỗ tảng đá có ngọc, hắn mang theo miếng đá có ngọc trở về nhà cao hứng không thôi, hắn đem cất tảng đá vào trong phòng rồi đi nấu cơm tối, cùng ông bà em gái ăn cơm xong hắn chui vào trong phòng nhìn tảng đá một hồi, sau đó chạy ra sau nhà lấy một ít dụng cụ đũa đục linh tinh mang vào phòng, bắt đầu tách ngọc ra, mất một tiếng cẩn thận hì hục hắn đã tách được một viên ngọc cỡ bốn ngón tay, dài gần một gang, mang một màu tím đậm để mắt. Khắc một mặt dây chuyền tặng Loan đi. Trần Thiên Nam nghĩ nghĩ một lúc liền chia mảnh ngọc thành mấy phần, để lại cho mình hai mảnh đẹp nhất, còn lại chụp ảnh rồi tạo một nít Facebook ảo đăng lên mấy nhóm đá quý. Hắn chính là muốn bán những mảnh ngọc này, nhìn đống vụn đá ngổn ngang hắn phất tay một cái sử dụng dị năng đem tất cả thu vào một chỗ, xong xuôi mọi chuyện hắn liền học bài cũ, sửa soạn lại một chút kiến thức trong đầu, hơn 10 giờ liền cất sách vợ lên giường chuẩn bị đi ngủ, cũng không có quên nhắn tin trò chuyện cùng Loan, rồi lại gọi điện video nói chuyện với nhau, đợi khi Loan ngủ quên hắn mới tắt điện thoại mỉm cười chìm vào trong mộng đẹp. Chương 40, sự tình hợp tác chương 40, sự tình hợp tác vẫn như mọi ngày không quản nắng mưa, Trần Thiên Nam dậy sớm một mình chạy bộ lên hang đá một mình luyện tập, tới 6 giờ liền về tắm rửa ăn sáng rồi chào ông bà rồi đi học. Đi trên sân trường có không ít ánh mắt nhìn tới Trần Thiên Nam, ngày hôm qua chuyện hắn đánh chùm trường lan ra khắp toàn trường, những học sinh nhìn thấy hắn thì tự động tránh né đôi chút. Ách, cũng tốt đỡ phiền phức không đáng có. Trần Thiên Nam dĩ nhiên là hiểu vì sao những học sinh này làm sao nhìn hắn e ngại như vậy, bất quá hắn không có quan tâm, ánh mắt của người khác không có tạo thành tổn thương đối với hắn, quan tâm tới ánh mắt người khác mà sống làm gì cho mệt mỏi, chỉ cần bản thân sống tốt là được. Vừa bao tới cửa lớp đã có không ít ánh mắt nhìn tới Trần Thiên Nam, thấy hắn bình thường đi học không có chuyện gì xảy ra, có mấy đứa hỏi han tình hình liên tục. Dù sao hôm qua một dao kia đâm trúng bụng Trần Thiên Nam mọi người thấy rõ một, hắn đáp qua loa ứng phó rồi ngồi vào chỗ của mình. Cậu không sao chứ? Không sao. Tuyết thấy Trần Thiên Nam liền quay sang dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn hỏi thăm, Trần Thiên Nam lắc đầu nói rồi im lặng ngồi vào chỗ của mình an tọa. Một lúc sau Nga cũng đến lớp, vừa thấy Trần Thiên Nam ngồi ở chỗ liền chạy sang. Nam cậu có bị sao không? Tớ tớ. Trần Thiên Nam nhìn bọng mắt sưng húp ửng đỏ của Nga trong lòng liền không khỏi thở dài, chuyện này khiến cho bản thân Nga tự trách mình hẳn là rất lớn, hắn mỉm cười lắc đầu vô vô chỗ bị thương ở hông. Không sao cả đâu, cậu không cần lo. Xin lỗi cậu nhé, phiền phức này là do tớ mang tới. Nga tựa như muốn khóc tới, Trần Thiên Nam vội vàng cắt lời. Một chầu xúc xích nướng là được. Nga nghe hắn nói như vậy gật đầu một cái thật mạnh. Lúc tan học đợi tớ nhé. Được rồi, thế nhé không sao cả, cậu cũng không phải suy nghĩ gì hết. Ừm, tớ hiểu. Tuyết ở một bên cặm cụi viết giống như không có quan tâm, Nga vừa đi về chỗ liền quay sang Trần Thiên Nam. Cho tớ đi cái với. Hả? À ừm. Hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, giờ ra chơi tiết hai Trần Thiên Nam cùng thằng Lân ra ban công học rõ. Thuận tiện đưa mắt ngắm nhìn mấy chị gái lớp trên bổ sung kiến thức về sự xinh đẹp không giới hạn của cả hai thằng. Lúc này hành lang có hai bóng người đi tới, khiến cho kéo theo không ít ánh mắt của những học sinh khác. May mà mày không sao. Trần Thiên Nam quay người nhìn, là Tuấn Mô cùng thằng Đình hồn qua đâm hắn một dao. Trần Thiên Nam cao mày nhìn qua gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, suýt chút nữa bị đâm lòi ruột hắn làm sao có thể dễ chịu được. Tí nữa thằng Đình chó chết này tiện hắn về thế giới bên kia, hắn làm sao có thể nhìn thằng này thuận mắt được? Thậm chí hắn còn muốn đánh thằng này một trận để trả thù, còn muốn đánh tiếp. Trần Thiên Nam nhìn Tuấn Mô khó chịu lên tiếng. Tuấn Mộ lắc đầu vô đầu thằng Đinh bên cạnh nói với Trần Thiên Nam. Tao mang nó qua đây xin lỗi mày, còn không nói. Thằng Đinh lúc này với hôm qua tựa như một người khác, bị đánh tím tái mặt mũi ánh mắt cũng không có dữ tợn như hôm qua, thay vào đó là một mặt yếu đuối không dám nhìn thẳng Trần Thiên Nam. Tao xin lỗi, chuyện hôm qua là tao sai, tao cũng không biết mình bị gì nữa, xin lỗi. Trần Thiên Nam lông mày cao lại nghe thằng Đinh nói có chút nhảy lên, chuyện này có gì đó ẩn tình, hôm qua bị chúng một đòn tê dại cả người vừa vặn chính là lúc thằng Đinh đâm xuống một dao. Trong này là trùng hợp hay là có một thế lực nào đó bên ngoài tác động đến, Trần Thiên Nam nghiêng về giả thuyết có kẻ tác động vào, thậm chí hắn còn nghĩ tới tổ chức mà đám người nước ngoài trước đó từng hiện thân muốn bắt hắn về nghiên cứu. Nếu là như vậy thật thì Trần Thiên Nam tê dại cả da đầu, tổ chức này không kiêng kỵ chút nào, có thể làm mọi thủ đoạn, thằng Linh có khả năng là bị khống chế, hoặc là thôi miên rồi mới ra tay hạ sát thủ với hắn, chỗ kia bị đâm xuống chính là phần yếu hại, một dao đâm sâu một chút nữa hắn rất có thể đã ngồi trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, càng nghĩ Trần Thiên Nam càng tức giận xen lẫn lo lắng sợ hãi. Tổ chức chết tiệt này làm hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, bọn chúng ra tay không kiêng kỵ một tí nào, nếu bọn chúng lợi dụng nhằm vào bạn bè người thân tiếp đó ra tay với mình rất khó phòng bị. Khốn kiếp thật. Thằng Tuấn thấy gương mặt Trần Thiên Nam trầm lặng cũng túi đầu nói bảo, tao cũng xin lỗi mày, cũng không mong mày bỏ qua, nhưng tao vẫn muốn làm bạn với mày. Hôm qua trong lúc đánh nhau cả Trần Thiên Nam cùng Tuấn Mộ đều là khen ngợi đối phương. Trần Thiên Nam nhìn thằng Tuấn thở nhẹ một cái, thêm một người bạn còn tốt hơn là kết xuống một kẻ thù, dù sao chuyện này cũng phải buông xuống. Nguyên nhân sâu xa có thể là nguyên nhân ở hắn không chừng, bất quá chuyện này Trần Thiên Nam không thể nào nói cho thằng Tuấn biết được, khẽ giơ tay ra chỉ về phía thằng Tuấn. Được rồi, tao nhận lời xin lỗi của bọn mày, từ giờ chúng ta là bạn. Tuấn Mỗ cười cười giơ tay ra bắt lấy tay Trần Thiên Nam, cả hai vận lực cánh tay đều gồng lên những sợi gân, bất quá những người khác không thấy gân xanh của cả hai thằng dưới lớp áo trắng học sinh. Tốt, chưa về gặp ở cổng trường. Để khi nào rảnh đi, trưa này bận rồi. Ừ, thôi tao về lớp. Nhìn bóng lưng Tuấn Mỗ cùng thằng Đinh rời đi, Trần Thiên Nam thở nhẹ một cái, thằng Lân vỗ vỗ bả vai Trần Thiên Nam nói: mày vẫn như vậy, vẫn mang tới cái cảm giác đại ca chi khí, giống như trong tiểu thuyết tiên hiệp mày là nhân vật chính, sau này mang anh em bọn tao đi tới đỉnh Bình Quang ha ha bớt sàm L kết thúc năm tiết học dài. Trần Thiên Nam xách cặp ra khỏi lớp đứng ở cửa lớp chờ Nga, Tuyết cũng leo đèo theo bên cạnh, đám con trai đều nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ, có cả ghen ghét ghen thị, hắn dĩ nhiên chẳng mấy quan tâm. Nga đi ra nhìn Trần Thiên Nam cùng Tuyết hơi hơi mỉm cười cả ba cùng nhau đi, Trần Thiên Nam lấy xe ra cổng chở Tuyết, Nga thì đi một chiếc xe đạp điện cả ba chạy xe dừng lại ở quán ăn vặt gần ngay cổng trường, có không ít học sinh đang ngồi trong quán, Trần Thiên Nam chọn bàn trong góc. Hai cậu ăn gì? Nga nhìn Trần Thiên Nam cùng Tuyết hỏi. Nam ăn gì mình ăn cái đó, mình ăn kẽ là được rồi. Tuyết đá sang cho Trần Thiên Nam, hắn thì làm gì có chút ngại ngần gì liền gọi đồ ăn, đơn giản là mấy cái xúc xích nướng cùng ba cốc trà chanh, rất nhanh đồ ăn được mang lên. Trần Thiên Nam cầm lấy xúc xích ăn ngon lành không có chút gì là ngại ở trên mặt, Tuyết cũng như vậy, chỉ có Nga là yên lặng ngồi thỉnh thoảng nhìn Trần Thiên Nam rồi lại chuyển xuống chỗ bụng chỗ bị đâm. Này ăn đi chứ. Trần Thiên Nam đưa cho Nga một cái xúc xích đã được xuyên que sẵn, Nga khẽ cười nhận lấy, Tuyết cũng nói chen vào một câu. Cậu cũng ăn đi, cậu cứ nhìn bọn tớ ngại không dám ăn he he. Trần Thiên Nam bĩu môi, ngại không dám ăn. Vậy mà đã xong ba cái rồi, còn muốn ăn nhanh hơn cả hắn, con gái thật là khó hiểu. Đúng rồi Nga, tớ nghe nói cậu vẽ đẹp lắm. Trần Thiên Nam nhìn sang Nga liền hỏi. Trong lớp có mấy thằng ngồi gần bàn Nga thỉnh thoảng lại quay sang bảo Nga vẽ hộ mộ nó mấy hình vẽ lên tay, Trần Thiên Nam nhìn lướt qua thấy cũng rất đẹp, vì thế hắn hỏi dò, trong đầu hắn đang ấp ủ làm ra một tựa game, xa hơn chính là tạo ra thế giới mô phỏng, cái gì cũng cần phải có bước đầu, vì thế hắn muốn phát triển một tựa game đơn giản trước, rồi dần dần tích lũy xây dựng phát triển phía sau. À mình thích vẽ từ bé, vẽ cũng tạm được thôi. Nga trả lời, Trần Thiên Nam hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nghĩ, hắn vẽ cũng được coi là tạm được, nhưng mà so với mấy hình vẽ hoa lá linh tinh của Nga vẽ là một trời một vực. Trong đầu hắn đã có chút ý tưởng, lần trước họp lớp cô giáo có hỏi qua hoàn cảnh gia đình của tất cả thành viên trong lớp, đại khái là hộ nghèo, hộ khá giả, với hộ giàu, để làm danh sách xin giảm chi phí học tập, hắn nhớ là Nga có nói nhà mình hộ nghèo, cùng tương tự với hắn, lại cộng thêm Nga vẽ nhìn rất đẹp mắt cùng với ý. Tưởng phát triển một tựa game của hắn lại đang thiếu người vẽ đồ họa, vì thế hắn muốn hợp tác với Nga, dù sao cũng là hoàn cảnh như nhau, kiếm thêm một ít thu nhập phụ giúp gia đình là tốt. Tớ đang có một ý tưởng, tớ muốn mời cậu hợp tác. Nga nhìn Trần Thiên Nam gương mặt có chút bất ngờ, Tuyết cũng một mặt tò mò nhìn Trần Thiên Nam. Tớ đồng ý ách, chưa hỏi gì mà đã đồng ý, không sợ tớ lừa bán cậu à? Tớ gầy rồi bán không được giá đâu. Nga trêu chọc nói ra, Trần Thiên Nam gãi gãi mũi, vẫn còn nhớ lần trước hắn trêu chọc nữa cơ à, thù cũng dai thật. Chào mừng sự hợp tác của chúng ta, để tớ thanh toán chầu này. Nhưng suỵt, tối mình nói chuyện chi tiết qua rồi nhé, à quên đây là bí mật đấy không được tiết lộ nếu không tớ báo công an. Tuyết một mặt hóng hớt càng thêm nồng đậm, Trần Thiên Nam liếc qua làm động tác cắt cổ uy hiếp. Tò mò liền thủ tiêu. Thứ, ai thèm. Sau đó liền giải tán, Trần Thiên Nam vui vẻ không thôi, hắn đúng là đang tính làm một mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy, liền nhìn chúng Nga, lựa chọn người hợp tác liền dễ làm. Chương 41, Bán Ngọc chương 41, Bán Ngọc buổi trưa về đến nhà hắn mới đụng tới cái điện thoại, đăng nhập vào nít Facebook ảo, thấy có hơn 10 tin nhắn hiển thị, phần ảnh mấy miếng ngọc trong nhóm đá quý không ít người bình luận xuống, Trần Thiên Nam đọc một hồi rồi mới mở tin nhắn ra xem, đều là người hỏi ngọc, muốn xem xét miếng tình trạng ngọc, Trần Thiên Nam đơn giản là chụp ảnh, quay video gửi cho bọn họ, rất nhanh đã có 3 người nói chuyện giá cả, Trần Thiên Nam xem giá mà bọn họ trả cho. Mình có chút giật mình ý tứ. 300 triệu, đùa à tính mua rau dưa chắc. Trần Thiên Nam trực tiếp từ chối tin nhắn, với kinh nghiệm xem TikTok đập đá tìm ngọc nhiều năm, một viên ngọc cỡ tầm một ngón tay cái, chất ngọc tốt, lại thêm nặng mấy chục cạ dạ đã có giá mấy trăm triệu, hắn không có dễ lừa như vậy, tuy nói là của trời cho nhưng hắn cũng không có muốn bị những người buôn hàng này thịt. Người thứ hai ra giá 600 triệu cho hai miếng ngọc phỉ thúy tử La Lan mà hắn đang bán, Trần Thiên Nam xoa xoa cảm suy tư, hỏi thử địa chỉ hai bên gặp mặt giao hàng, rồi hắn tìm kiếm địa chỉ là một khu ngoại thành văng vẻ ở Hà Nội liền không còn trả lời, làm ăn thì phải rõ ràng. Gọi hắn đến một chỗ vắng vẻ tính căn cước hay gì, trực tiếp chặn luôn, hắn đúng là còn trẻ tuổi nhưng mà không có lửa. Còn người thứ ba là cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Ngọc, Trần Thiên Nam thấy người theo dõi rất đông buồn bán rất nhiều mặt hàng đá quý, cũng không có ra giá trực tiếp mà chỉ ắng chừng xuống, rồi muốn trực tiếp xem hàng, Trần Thiên Nam hỏi địa chỉ của cửa hàng rồi kiểm tra một lúc thấy địa điểm là một mặt tiền cực lớn ở trung tâm thành phố Hà Nội thuộc khu vực Tây Hồ liền an tâm, hắn chủ động hẹn chủ nhật sẽ đem hàng xuống. Đối với việc có thể sắp có mấy trăm triệu không hiểu vì sao Trần Thiên Nam không có mấy kích động mặc dù hắn đang thiếu tiền, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ một đoạn chứ không phải phát cuồng vì tiền từ trên trời rơi xuống, đối với người khác rất có thể là niềm vui khổng lồ ập xuống, hắn lại cảm thấy khá bình thường, chắc hẳn là nguyên nhân do hắn không phải người bình thường nữa rồi, hắn có dị năng, hắn có di giờ một trí tuệ siêu việt, hắn có cả một tương lai tươi sáng, hắn không tin bản thân hắn không kiếm được nhiều tiền, có lẽ vì thế đối với việc bán ngọc lấy tiền này hắn chỉ có chút vui vẻ trong lòng. Nên luyện tay đi, gác mấy chuyện linh tinh ra khỏi đầu. Trần Thiên Nam lấy mấy dụng cụ đục béo linh tinh của ông nội ra khắc một cục gỗ, hắn là đang muốn luyện tay một chút, ở phương diện nghệ thuật hắn được thừa hưởng được từ bà nội, bà hắn rất khéo tay, nói chung là cầm kỳ thi họa bà hắn không cái nào không biết, Trần Thiên Nam rất tò mò bà làm sao mà giỏi như vậy liền hỏi bà, câu trả lời của bà nội làm hắn đần mặt, bà rảnh rỗi không có việc gì làm liền nghịch ngợm mấy thứ linh tinh, hắn cảm thấy mình không đủ tài năng cho lắm khi so với bà nội. Chiều tối xách xe đạp ra nhảy lên đạp vào trong sân bóng của khu, lâu rồi còn chưa đi đánh bóng chuyền, vừa vào sân đã thấy đông đúc, nhìn một phát hắn liền biết làng bên sang bên này khiêu chiến. Vừa thấy hắn bác mình đã cười to. Ha ha thằng cháu đây rồi, vừa hay vào khởi động vài quả rồi bác cháu mình bẻ cổ làm bên. Trần Thiên Nam cười cười vâng dạ nhảy vào sân khởi động chân tay, đập đập vài quả lấy cảm giác, lâu rồi không đánh ngược lại trình độ không có tụt đi, luyện tập một thời gian dị năng, lại thêm Nam Sơn quyền pháp, tinh thần hay thân thể của hắn đều mạnh lên không ít, cảm giác bóng rõ ràng hơn rất nhiều, nhịp bóng đã rất chuẩn, lực cổ tay lại mạnh đập cho bóng cắm vạch 3 mét rầm rầm. Làng bên kéo không ít thanh niên trai trẻ sang, đi khiêu chiến liền phải mang theo đội hình mạnh mẽ mới được, rất nhanh hai bên liền bắt đầu, tiếng nôn nháo tiếng hô, tiếng cười vang vọng cả một góc. Trần Thiên Nam lau mồ hôi trên trán ngồi ở bậc thang nhà văn hóa nhìn mọi người còn đang hăng say đánh bóng cười cười, bình yên vui vẻ một đoạn, sau này hắn sẽ không còn mấy lần được như vậy, con người trưởng thành đi ra bên ngoài, cuộc sống xô bồ, cơm áo gạo tiền, những ước mơ toan tính cuộc đời, thời gian rảnh rỗi không còn nhiều. Với chiến thắng nghiền ép làng bên, cả hai đội đi ra quán tạp hóa làm hai cách địa, cùng ít nem chua, Lạc Giang cùng nhau vui vẻ uống, Trần Thiên Nam cũng uống hai lon rồi xin chuẩn về trước, về đến nhà tắm rửa ăn cơm cùng ông bà, nói chuyện một lúc với ông nội ở ngoài vườn về việc hang động có ngọc, ông nội nhẹ gật đầu nói với hắn, tiền bạc ít thì cuộc sống khó khăn, tiền nhiều thì lại có nhiều cám dỗ, cháu liệu mà làm đừng bố mẹ cháu ở trên trời thất vọng, đừng để ông bà xấu hổ. Ông nội nhắc ra cả bố mẹ Trần Thiên Nam liền hiểu ông nội đang cảnh cáo hắn, đừng vì có tiền mà tiêu xài phung phí, chơi bời lêu lổng. Trần Thiên Nam tự nhiên là hiểu, đồng tiền có một loại ma lực rất lớn, hắn không có dám chắc bản thân mình không bị đồng tiền ảnh hưởng, hắn chỉ có thể tận lực cảnh tỉnh bản thân mình mà thôi. Buổi tối trao đổi với Nga một lúc rồi mới học bài, xong xuôi liền đi ngủ. Trước khi đi ngủ hắn cùng Loan nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện linh tinh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Loan qua màn hình điện thoại đã ngủ say, hắn cười ngây ngô một mình chìm vào giấc ngọc lúc nào không hay, không cả tắt điện thoại. Mấy ngày sau đi học mọi chuyện diễn ra bình thường, Trần Thiên Nam không có buông lỏng cảnh giác đối với tổ chức muốn bắt hắn, bình yên là khoảng thời gian trước giông bão, hắn không thể chủ quan. Đi đâu thằng em? Hà Nội anh ơi. Lên xe, xuống bến Mỹ Đình à? Vâng anh, cho em xuống bến. Ok, của thằng em 2 lít. Sáng sớm chủ nhật Trần Thiên Nam mặc đơn giản một cái quần bò, giày mai, áo sơ mi màu ghi, đeo bã lộ nhảy lên xe khách, vì xe mới xuất phát còn thừa rất nhiều chỗ ngồi, hắn chọn chỗ ngay đầu gần cửa sổ ngồi xuống, bật nhạc cắm tai nghe vào rồi nhắm mắt đi ngủ, mơ mơ màng màng cho tới khi xe sóc lên sóc xuống hắn không ngủ nổi, mở mắt ra đã thấy chỗ ngồi chật kín gần hết, bên cạnh hắn ngồi là hai mẹ con, đứa bé trai độ 4-5 tuổi gương mặt bầu bĩnh đang yêu, hắn nhìn thấy cái má béo trắng chỉ, muốn túm lấy mà béo béo, rất nhanh sau đó đã xuống đến bến xe Mỹ Đình, Trần Thiên Nam xuống xe luôn ở cổng ngoài, hắn được những bác xe ôm chào đón như sao hạng A. Nhưng hắn từ chối tất cả đặt xe taxi đi, dù sao hắn cũng sắp là người có tiền rồi. Tới trưa thì hắn cũng đã tới trước cửa hàng vàng bạc đá quý Minh Ngọc, nhìn cửa hàng ngay mặt đường, lại thêm cửa hàng rộng rãi thoáng đãng hắn liền gật gù cái đầu, cũng không vội Trần Thiên Nam tìm một quán cơm rang gần đó làm suất cơm rang dưa bò lót dạ, trưa rồi cũng phải ăn no cái bụng đã, cơm nước no nê hắn mới đi tới cửa hàng, gần trưa cũng lắc đắc một hai người khách, quần bán hàng có ba nữ nhân viên ăn mặc lịch sự đang cùng khách hàng trò chuyện, hắn đi tới chỗ chị nhân viên lên tiếng. Chào hỏi. Thì chị. Chào quý khách, em là muốn mua gì? Chị nhân viên cười lịch sự chào hỏi Trần Thiên Nam, hắn gật gù trong lòng, phong cách làm việc của cửa hàng lớn vẫn là được, Trần Thiên Nam vào luôn việc chính không có vòng vo. Em có hẹn đến bán hai miếng ngọc, em tên Trần Thiên Nam. A, em ngồi đợi chị một lúc, chị đi gọi quản lý. Trần Thiên Nam ra bộ bàn ghế sofa ở một bên ngồi đợi, ánh mắt quan sát mấy cái bông thai lấp lánh bên trong tủ kính, hắn thấy chúng rất đẹp, hắn đã có quyết định làm ra một bông hoa thai tạc loan, về phần mặt dây chuyền còn phải xem trình độ của hắn có khắc ra nổi không đã. Chương 42, Vinh Quang hay địa ngục chương 42, Vinh Quang hay địa ngục chỉ khoảng 5 phút sau chị nhân viên đã gọi quản lý ra. Một người đàn ông độ hơn 30 tuổi, mặc trên người một bộ đồ tây trẻ trung lịch lãm, điều mà Trần Thiên Nam để ý nhất ở người quản lý chính là ánh mắt, một ánh mắt rất sắc, không phải là sắc như cao thủ võ đạo, mà là một loại ánh mắt sắc sảo lành nghề. Nguyễn Thanh Tùng cũng đang đánh giá Trần Thiên Nam, trong suy nghĩ của anh ta có chút bất ngờ về độ tuổi của người tới bán ngọc, gương mặt non nớt ở độ tuổi học sinh, nhìn một cái rất dễ để nhận ra, hai người ánh mắt giao thoa trong nháy mắt. Cậu nhóc này rất bình tĩnh, không đơn giản. "Chào em, anh tên Tùng, quản lý cửa hàng, em muốn bán ngọc, là hai miếng phỉ thúy tử La Lan." "Chào anh, em mang ngọc tới còn chưa biết có nên bán hay không nữa, vẫn nhờ người có ánh mắt như anh xem." Nguyễn Thanh Tùng cười cười, trong lòng thầm nghĩ cậu nhóc này thật khéo đưa đẩy, lời nói tựa như một người trưởng thành, nếu chỉ nói chuyện qua điện thoại chẳng ai nghĩ tới sẽ là một cậu nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. "Mời em, chúng ta vào bên trong phòng, trước tiên nghỉ ngơi uống nước rồi mình nói chuyện." Trần Thiên Nam cũng không có thêm lời khách sáo, đơn giản gật đầu rồi đi theo quản lý cửa hàng, đi vào bên trong theo cầu thang đi lên tầng 2, Trần Thiên Nam phát hiện ra ở bên dưới trưng bày nhiều vàng bạc trang sức, lên tầng 2 lại là một phong cảnh khác, trên này là trang sức đá quý là chủ yếu. Rất nhiều chủng loại, thậm chí Trần Thiên Nam còn nhìn thấy phỉ thúy đế vương lục, loại ngọc quý giá bậc nhất bên Trung Quốc, còn là hàng thật hay giả hắn lười đi phân biệt, cơ bản là hắn không có tiền để mua. Một căn phòng được mở ra, bên trong là một bộ bàn ghế sofa rất sang trọng, Thanh Tùng nhìn Trần Thiên Nam bấy giờ mới nói: "Mời em ngồi, à quên mất còn chưa hỏi tên em." "À em cũng quên giới thiệu, em tên Nam." Trần Thiên Nam cười nhẹ trả lời, ánh mắt cũng không có che giấu mà đối diện với ánh mắt của Nguyễn Thanh Tùng, trong việc kinh doanh có hai tiêu chí cơ bản, là mua và bán, chỉ đơn giản là như vậy nhưng cũng không phải muốn bán được giá tốt liền được. Muốn mua được giá thấp bán với giá cao, kiếm lợi về mình cần rất nhiều thứ liên quan, tuyệt không có đơn giản, đây là đang muốn đánh đòn tâm lý với Trần Thiên Nam, bất quá mặt hắn non là thật nhưng mà tâm trí lại không có non nớt như gương mặt. Giống như buôn bán ngoài đường, chẳng ai hỏi tên người bán, cũng chẳng ai hỏi tên người mua, một khi hỏi tên đơn giản là khoảng cách giữa hai người xa lạ được kéo gần hơn, người chủ động sẽ là người nắm trong tay phần cắn, còn muốn khuấy như nào liền xem bản lĩnh của người đó tới đâu, không phải cứ cầm cắn là sẽ khuấy tung một được. "Em uống nước lọc hay trà?" Nguyễn Thanh Tùng lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp nhìn Trần Thiên Nam hỏi, trong lòng lại có thêm nhận biết mới đối với vị khách trẻ tuổi nhưng không đơn giản. Cho em nước lọc là được rồi. Nguyễn Thanh Tùng đứng dậy đi lấy nước lọc chai cùng một cái cốc thủy tinh đặt ở trước mặt bàn chỗ Trần Thiên Nam. Em cảm ơn. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào việc chính nhỉ. Trước kia em có trao đổi tin nhắn với bên anh rồi đúng không? Em có trao đổi qua. Anh cũng đã nắm được về cơ bản, cần xem hàng và kiểm tra chất lượng, xong xuôi mọi chuyện anh em mình mới nói vào việc mua bán. Trần Thiên Nam gật đầu thò tay vào trong bạ lộ lấy ra hai mảnh ngọc cuộn đơn giản trong một tờ giấy báo cũ của ông nội ra đặt lên mặt bàn. Đây anh. Ok, vậy em chờ chút để anh kiểm tra. Trần Thiên Nam gật đầu để mặc anh Tùng gỡ giấy báo ra cầm đèn tin chuyên dụng kiểm tra, ánh mắt hắn thì đưa đi đánh giá khắp căn phòng, quả nhiên là phòng tiếp khách VIP nó khác bọn, từ đồ trang trí cho tới không gian ánh sáng của căn phòng đều hết sức chú trọng, hắn có cảm giác rất có mùi tiền, hay nói cho chất thì là rất sang trọng. Đúng là chất ngọc rất tốt, chỉ thiếu một chút nữa là loại cao cấp nhất rồi, hai mảnh ngọc này là em tách ra từ một tảng ngọc lớn. Nguyễn Thanh Tùng tay cầm hai miếng ngọc sờ sờ không thôi, ánh mắt nhìn tới Trần Thiên Nam dò hỏi, nghe được câu hỏi Trần Thiên Nam gật đầu trả lời. Đúng là em tách ra, đem hai miếng này bán. Vậy miếng còn lại em có định bán không? Chất lượng ngọc hẳn là thuộc loại thượng đẳng, ở đây còn có một đường vân ngọc thượng đẳng, em muốn bán cửa hàng sẽ thu cho em với một giá cả hợp lý. Trần Thiên Nam lắc đầu. Em tặng người khác rồi. Nghe được câu trả lời của Trần Thiên Nam, gương mặt của Nguyễn Thanh Tùng hiện rõ vẻ thất vọng, ánh mắt lại lộ ra vẻ thưởng thức nồng đậm đối với Trần Thiên Nam, cậu nhóc này tuổi còn trẻ lại có một mặt bình tĩnh như vậy thật là hiếm có, ở tuổi như cậu nhóc Nguyễn Thanh Tùng tự nhận bản thân không bằng. Vậy trước tiên anh em mình bàn về giá cả đi, nếu em muốn bán cửa hàng sẽ thu mua với cái giá 650 triệu cho hai miếng ngọc này. Ok anh, em bán. Trần Thiên Nam nhẹ gật đầu, đối với cái giá này hắn cũng thấy hợp lý, cũng chẳng cân đo đong đếm nhiều làm gì cho phiền phức. Vậy chúng ta xuống quầy làm thủ tục. Xuống quầy Trần Thiên Nam chọn lựa một lúc cũng không thấy có đông thai hợp ý mình liền nhăn mặt, dù sao hắn muốn đính ngọc lên đông thai để làm quà tặng, chứ không phải mua lấy một cặp đông thai đắt tiền là xong, như vậy không phù hợp với hoàn cảnh của hắn, loan mà không nhận, lại suy nghĩ hắn là một người tiêu xài phung phí, hay sĩ diện hao nữa thì mất cả chỉ lẫn trải. Em định mua gì? Nếu mua cửa hàng sẽ chiết khấu phần trăm cho em. Nguyễn Thanh Tùng đi tới chỗ Trần Thiên Nam, đối với cậu nhóc tên Nam này, Nguyễn Thanh Tùng có hứng thú rất lớn, cũng là muốn đào thêm ngọc trong tay Trần Thiên Nam, hai miếng ngọc kia hẳn là được tách ra từ một miếng ngọc lớn, Nguyễn Thanh Tùng vẫn nhớ thương tới, hai miếng ngọc vừa nãy chỉ được xem như loại hàng cao cấp, còn loại thượng đẳng nói không chừng cậu nhóc Nam này vẫn còn giữ, nhìn ở vân ngọc bị tách ra Nguyễn Thanh Tùng liền biết, làm ăn trong và ngoài nước nhiều năm, ánh mắt không thể nào kém được. Bên anh có chế tác gia công theo hình dạng của anh? Dĩ nhiên là có rồi em, bọn anh chế tác theo yêu cầu của khách hàng, chỉ cần khách hàng đưa ra yêu cầu, bọn anh sẵn sàng phục vụ theo yêu cầu của khách, đây là tiêu chí để cửa hàng anh phát triển. Trần Thiên Nam xoa xoa cằm đặt củ, rồi nói. Vậy em muốn đặt một vài thứ. Cửa hàng sẽ chiết khấu cho em, chúng ta ra tiếng nói. Đi ra khỏi cửa hàng trời đã về chiều, tài khoản ngân hàng của Trần Thiên Nam đã có 9 số, trừ đi số tiền mà hắn đặt ra công đông thai với mặt dây chuyền hắn mất hơn 20 triệu, vẫn còn tới hơn 630 triệu, nói không vui mừng trong lòng là nói điều, hắn có chút vui mừng chứ không phải hạng vui quá hóa rổ. Có tiền rồi nên mua máy tính. Trần Thiên Nam búng tay một cái đi sang đường đi vào cửa hàng FPT Shop ở đối diện, mua sắm một hồi rồi bắt taxi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê, đúng là có tiền thật đấy nhưng vẫn phải tiết kiệm, trong bã lộ là một chiếc máy tính MacBook Pro cùng với hai chiếc iPad Pro mới nhất, hắn đây là đầu tư để phát triển, mua hai chiếc iPad là muốn đưa cho Nga một cái để làm việc thuận lợi hơn, còn một chiếc là để bản thân dùng, hắn đã có chút định hướng phát triển cho tương lai của mình, ít nhất phải làm việc kiếm được nhiều tiền để ông bà nở mày nở mặt vì hắn, để bố mẹ trên trời cao an lòng. Trần Thiên Nam nhìn khung cảnh đang trôi đi bên ngoài ô cửa sổ xe khách, quá khứ cũng sẽ trôi qua như vậy, tương lai chờ đợi là cái gì cần chúng ta nỗ lực bước tới, quang cảnh là đỉnh đỉnh quang hay địa ngục dâm báo, câu trả lời cần thời gian quyết định. Chương 43, cụ ngoại từ trên trời rơi xuống chương 43, cụ ngoại từ trên trời rơi xuống xe dừng ở trung tâm xã, Trần Thiên Nam nhảy khỏi xe đi vào nhà thằng Minh, bạn học của Trần Thiên Nam những năm cấp 2, chơi không thân lắm nhưng vẫn nhận biết nhau, cũng không có xích mích gì cả, Trần Thiên Nam gửi xe máy ở đây, vào nói một tiếng xin xe, cảm ơn rồi nổ máy xe đi về. Cất xe vào nhà sau Trần Thiên Nam nhảy chân sáo đi vào trong nhà, đi lại chọc con bé anh Thư đang nấu cơm làm con bé sách dao đuổi theo may mà hắn chạy kịp không là có án mạng rồi, đi qua phòng khách thấy ông bà nội đang cùng một người lạ nói chuyện. Ông bà, cháu chào chú. Người ngồi ở đối diện với ông bà độ hơn 40, gương mặt rất thanh tú, hồi trẻ chắc hẳn siêu cấp nhà trai, bất quá ăn mặc một phong cách khá quái dị, một bộ đồ làm Trần Thiên Nam rất khó tả. Ông nội Trần Bá Hùng đang nâng chén nước chè lên miệng uống nghe cháu nội nói tay run lên, suýt chút nữa đổ cả chén nước chè trong tay. Bà nội ngồi cạnh ông nội cũng trợn mắt khẽ len lén liếc mắt người ngồi ở đối diện, quả nhiên còn không kịp. Chú cái thằng ông mày, lao đang đánh. Trần Thiên Nam bị quát cũng hết hồn giật lùi về sau nhìn ông chú trợn trắng mắt nhìn Trần Thiên Nam, con mắt ngập tràn nguy hiểm. Đây là cụ ngoại, là bố của bà nội cháu. Bố? Bố của bà nội? Trần Thiên Nam thấy huyết áp của mình tụt không thể kiểm soát vội vàng đưa tay ấn huyệt nhân trung, hai mắt trợn trừng nhìn ông chú ngồi bắt chân ở trên ghế, trong lòng hắn như đang có bom nguyên tử đánh tạc. Ông nội nhìn mặt không giống nói đùa, lại thấy thái độ của ông bà như vậy Trần Thiên Nam có một chút tin tưởng trong lòng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút chứ đích thể nào mà tin nổi hoàn toàn. Bố của bà nội, vậy tức là cụ, mà cụ nhìn mặt còn non trẻ hơn cả con gái lẫn con rể, nhìn thế quái nào cũng không thể phán đoán ra cái bối cảnh nó máu chó như vậy được. Thì bố, cháu nó không biết làm sao bố lại nặng lời như thế với nó, bố thật là bằng tuổi này rồi tính tình còn không tốt. Bà nội nói vào một câu, ông nội thì cười nhẹ khỏe miệng hơi cong cong lên, Trần Thiên Nam nhìn một cái liền đoán được gia vị luôn, sống từ bé với ông nội mọi cử chỉ của ông mang ý vị như thế nào hắn liền hiểu, lông mày của ông mà dựng dựng tức là ông đang tức giận, lơ ngơ xác định no đòn với ông, còn mỉm cười còn cong khỏe miệng thế kia là ông đang hí hứng vui mừng, tại sao lại hí hứng vui mừng khi bà nội nói như vậy, cái đầu thông minh của hắn tiến hành tưởng tượng tình tiết, chắc là không phải cười hắn, vậy chỉ có thể là bố vợ với con rể xích mích. Xong ghét sang cả cháu chắt, ôi cái tình tiết gì đây? Cụ ngoại, cháu chắt bất hiếu, có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết cụ là cụ của chắt, cụ quá trẻ quá làm chắt tưởng tượng không nổi, cụ là thần tiên sao? Trần Thiên Nam lập tức trưng ra cái bộ mặt từ ngỡ ngàng ngơ ngác chuyển sang kinh dị khó tin, rồi lại biến thành kinh kỳ sùng bái, vuốt vuốt mông cụ ngoại một cái, ông nội là võ giả, vậy thì rất có thể cụ ngoại cũng như vậy, thậm chí cảnh giới còn như trong phim, Tam Hoa tụ đỉnh cải lão hoàng đồng chẳng hạn, đây là triệt để phá vỡ nhận thức của Trần Thiên Nam. Còn dễ dạy hơn ông mày, thử. Cụ ngoại khinh bỉ ông nội ra mặt, bất quá Trần Thiên Nam nhận ra cái này không phải là thật sự khinh bỉ ở trong lòng, mà chỉ là ở lời nói mặt ngoài mà thôi, nhìn ông nội xem ra mặt thật là dày, bị cụ ngoại nói như vậy mặt không có nhăn lấy một cái, ông nội vẫn rất châu bò. Trần Thiên Nam không còn biết nên nói gì liền nhận được lời giải của bà nội. Tắm rửa thay quần áo rồi dọn cơm, lấy luôn bình rượu mà ông nội cháu cất lên đây. Vâng bà nội. Trần Thiên Nam vội vàng chạy vào trong phòng, đổ lăn ra giường giơ tay vả mặt mình mấy cái lẩm bẩm. Say xe khách hay sao ta? Hình như mình vừa mơ mơ màng màng gặp cụ ngoại. Gì giờ đâu rồi? Ta vừa mơ hả? Không có đại ca là sự thật, không cần phải sốc, xem ra bối cảnh của đại ca cũng không có đơn giản, không chừng giống như trong tiểu thuyết mạng, là nhân vật có siêu cấp đại bối cảnh cũng không chừng. Trần Thiên Nam sốc thật sự, hắn giơ tay lên tính toán, ông bà nội đã hơn 70 tuổi, cụ ngoại dù 15-16 tuổi sinh ra bà nội hiện tại cũng phải cỡ 90-100 rồi, vậy mà còn nhìn trẻ như vậy không phải thần tiên cũng là cao thủ, hắn có bắp đùi lớn ôm rồi, nghĩ thôi cũng thấy kích động, sau đó vội vàng mang quần áo đi tắm xong xuôi vào bếp với con bé anh thư. Em gái, có sốc không? Trần Thiên Nam hỏi nhỏ. Con bé anh Tư thành thật gật đầu lén nhìn lên trên nhà nói thì thào. Sốc toàn tập luôn anh, tự nhiên có một cụ ngoại rơi từ trên trời xuống, lại nhìn trẻ như vậy, em không biết phải miêu tả như thế nào nữa. Tụt huyết áp, khó thở, thế giới quan tan nữa. Chuẩn luôn anh. Hay là con nuôi của cụ kỵ bà nội? Em hỏi bà nội rồi, là bố ruột của bà. Trần Thiên Nam biểu hiện, không không. Tin được không? Tin thế quái nào được? Bữa cơm thì cả, thịt cá, lợn đủ cả, ngay cả bình rượu nhân sâm với mấy củ hoàng đạo. Thủ ô gì của ông nội cất kỹ cũng được mang lên, Trần Thiên Nam là người rót rượu ra chén cho ông nội với cụ ngoại. Ơ thằng chắt, chén mày đâu? Hạ cụ. À dạ dạ để chắt đi lấy. Bị cụ hỏi làm Trần Thiên Nam luôn cuống đội chạy vơ lấy thêm một cái chén khác rót cho mình, cụ ngoại hài lòng gật đầu cầm chén lên trước. Nào nào, nâng chén cạch một cái, bố con cháu chắt mình uống, phụ nữ không nên uống rượu này, hại nhiều hơn bổ. Con mời bố. Chắt mời cụ. Trần Thiên Nam liếu hết cả lưỡi, bình thường toàn xương cháu là cùng, nay còn phải xương làm chắt, có chút đau mồm không thích đứng kịp. Cơm no rượu say ba người lớn ra ngoài vườn ngồi nói chuyện, còn hai anh em dọn dẹp rửa bát, Trần Thiên Nam đã cảm thấy lâng lâng, hắn uống rất ít, cụ ngoại không cho uống nhiều, chủ yếu là bố vợ con rể uống với nhau. Bố, ngộ tính của thằng bé Nam rất cao, luận về tư chất võ đạo con bé Thư rất tốt, nhưng ngộ tính lại thiếu một phần, nếu thằng Nam tư chất tốt liền hay rồi, thậm chí có thể đi rất xa. Hai đứa đã quyết định rồi. Lê Khải nâng chén nước chè lên nhâm nhi, Trần Bá Hùng gật đầu, thở nhẹ một hơi nhìn lên bầu trời đêm đen xen lẫn những vì sao lấp lánh nói bu bơ. Tương lai có chuyện gì xảy ra không ai biết được, con cũng chỉ muốn nó có thể sống tốt trong thời đại sắp tới, thế giới này thay đổi nhanh hơn những gì bố nghĩ. Được rồi, à quên nó còn có dị năng điều khiển đồ vật, tinh thần rất mạnh, tinh thần à. Lê Khải đột nhiên lâm vào trong trầm tư, trước kia rất lâu ngao du sơn thủy Lê Khải phát hiện ra một hang động, bên trong có rất nhiều thứ, có bí tịch được khắc lên vách hang động, có cái lại khắc trên những tấm da không rõ là vật gì, có một cuộn da màu trắng, được cất cẩn thận trong vách đá, nếu không phải cẩn thận tìm tòi Lê Khải cũng không có phát hiện, bên trong ghi chép rất nhiều đồ án hình vẽ, chữ viết, một loại chữ được gọi là văn tự thời kỳ tiền hồng bảng. Trước xích quỷ là hồng bảng, sau mới tới văn lang các đời vua hùng, rồi đến các triều đại phong kiến, sau bao nhiêu năm tìm tòi nghiên cứu Lê Khải mới có thể hiểu một phần ý nghĩa của các văn tự kia, cũng đã dịch quận ra trắng được một nửa, trong đó bao nhiêu khó khăn gian khổ chỉ có Lê Khải tự mình hiểu được. Chuyện này Lê Khải cũng không nói cho người thứ hai biết, từ đó âm thầm tìm kiếm cội nguồn lịch sử, tìm kiếm dấu vết của văn tự cổ, hơn 60 năm cuộc đời mới vén ra một nửa bức màn tre trên những tấm da, bên trong gian khổ đó cũng có may mắn mới thành chuyện. Ta sẽ đưa nó đi một tuần, tự sắp xếp đi. Vân bố. Chương 44, cụ ăn chơi còn hơn cả chắc chương 44, cụ ăn chơi còn hơn cả chắc thằng Nam lại ông bảo. Ông nội gọi Trần Thiên Nam ra, hắn liền chạy ra bàn uống nước ngoài vườn, nhìn ông nội rồi lại liếc qua cụ ngoại, con mắt vẫn mơ màng. Dạ ông gọi cháu. Ừ, chuẩn bị đồ đi, đi với ông cụ một tuần. Hả? Dạ vâng ông. Trần Thiên Nam híp híp con mắt lại, trong lòng tò mò suy nghĩ, đi với cụ ngoại sao? Không lẽ là muốn hắn tu luyện võ đạo chân truyền, con lợn trong lòng không ngừng chạy hắn nhịn không được hỏi nhỏ. Ông nội là tu luyện võ đạo Lạc Hồng Nam Sơn tâm pháp mà ông kể ạ. Không phải cháu tư chất không thể tu luyện sao? Cụ ngoại ho một cái hất mặt vào ấm trẻ ở bàn, Trần Thiên Nam liếc qua chén nước của ông cụ đã hết liền hiểu ý của cụ, dị năng liền động, ấm trà tự động bay lên rót vào chén, sau đó chén nước trẻ đã đầy bay tới trước mặt cụ ngoại. Tinh thần rất mạnh, đúng là thế giới rộng lớn chuyện thần kỳ nhiều vô số kể, dị năng cùng võ đạo đồng tu, hạ phong vân sau này mặc sức mà khoái. Trần Thiên Nam cảm giác được dị năng của mình mất đi khống chế đối với chén nước trẻ, nhưng nó vẫn lơ lửng trước mặt cụ ngoại khiến hắn giật mình kêu lên. Cụ cũng có thể khống vật. Cụ Châu Bò. Ông nội Trần Bá Hùng đang uống nước nghe thằng cháu nội khen bố vợ mình Châu Bò liền không nhịn được mà ho vài cái. Lê Khải cũng trợn mắt, đây là đang khen sao? Cảm giác không đúng lắm. Đi ngủ đi, mai 4 giờ chúng ta xuất phát. Dạ vâng cụ. Trần Thiên Nam nhảy lên giường béo béo má mình lắc lắc, trước kia hắn sẽ tin những chuyện này sao? Câu trả lời là có thể nhưng rất khó chấp nhận được, hiện tại hắn đã khác, rất nhanh chấp nhận những chuyện điên rồ xảy ra, vơ lấy cái điện thoại tính nói chuyện xảy ra với Loan, nhưng ngay sau đó hắn dừng lại, chuyện này không thể nào nói ra được, đến hiện tại hắn mới biết được, lý do là gì? Chính là hắn đã đặt chân vào cánh cửa của giới siêu phàm, ông nội mới để cho hắn biết chuyện về Lạc Hồng Nam Sơn, lắc đầu mấy cái rồi nhắn tin với Nga. Có đó không Nga? Mình đây Nam. Vậy chúng ta trao đổi công việc. À quên mất, mai mình sẽ nhờ Lân đưa cho Nga bắt mình mới mua cùng với tháng lương đầu tiên, chúng ta mới bắt đầu sau này sẽ tăng lương nhé, đừng có bỏ việc đấy, tớ là chủ tịch phải ký giấy cậu mới được nghỉ. Có lương luôn. Dĩ nhiên làm việc nghiêm túc mà, tạm bỏ qua vấn đề này đi, chúng mình nói về vấn đề công việc chính nào. Trao đổi với Nga hơn một tiếng đồng hồ, đem ý định nhân vật, đồ họa nói ra ý định của mình, còn vẽ ra sao thì chỉ có Loan là người trực tiếp vẽ, ít nhất là đẹp hơn hắn là đủ, còn cao siêu tạm thời không cần thiết, chí ít hai người cũng là bạn bè học cùng lớp, hắn cũng muốn giúp đỡ bạn bè. Khoan, mình vừa nghĩ tới cái gì nhỉ? Trần Thiên Nam nhảy bật ra khỏi giường chạy thẳng tới phòng con bé anh Tư tung chân nhẹ nhàng đạp toang cánh cửa, đấy chỉ là lý thuyết trong đầu hắn còn thực hành thì lại khác, nhẹ nhàng thỏ thẻ gõ cửa phòng em gái. Anh Tư mở cửa cho anh. Cửa phòng mở ra, con bé anh Tư ló đầu ra nhìn Trần Thiên Nam. Có chuyện gì anh? Mày luyện võ đạo từ ông nội đúng không? Là võ giả phải không? Trần Thiên Nam bây giờ mới bừng tỉnh, từ nhỏ tới lớn hắn cùng ông luyện võ, con bé anh Tư cũng thỉnh thoảng luyện cùng, nhưng mà khi hắn muốn khi dễ con bé nhưng chả lần nào thắng nổi, chưa một lần đánh thắng, hắn tự cho là mình là anh trai nên nhường em gái mình một chút. Nhưng sự thật hình như không có phải như vậy. À chuyện này hả anh? Ông nội nói cho anh hết cơ bản rồi đúng không? Đại khái em sắp bước vào cảnh giới thượng phá huyệt rồi, tính ra thì cũng là hậu thiên võ giả đỉnh. Trần Thiên Nam lủi thủi quay người đi về phòng mình, giống như người mất hồn, hình như là chỉ có hắn phế thôi. Vậy mà từ trước tới nay hắn đều nghĩ hắn là một người anh vĩ đại, em gái mà bị bắt nạt hắn liều mạng bảo vệ nó, nhưng không sự thật nó vẫn quá phũ phàng, hắn đánh không lại nó. Mỗi mình yếu, hạt gì? Trần Thiên Nam than thở rồi nhắn tin nhờ thằng Lân Mai sang cầm hộ hắn cái bắt đưa cho Nga, còn về phần tiền lương hắn đã chuyển khoản cho Nga. Số tiền 5 triệu là sự khởi đầu đưa cho thằng Lân, sợ thằng này nó hắn bao nuôi Nga thì hỏng chuyện, sắp xếp lại mọi chuyện xong xuôi hắn liền đi ngủ, ngày mai sẽ là một trải nghiệm mới mẻ, còn vấn đề học tập hắn tin với cái đầu thông minh của mình sẽ không bị bỏ lại phía sau được, còn lý do nghỉ việc là gì thì ông nội sẽ lo, hắn không cần suy nghĩ. Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, cụ ngoại đã mang theo Trần Thiên Nam rời đi, hắn đeo bạ lỗ bên trong có mấy bộ quần áo cùng vật dụng cá nhân, còn đồ ăn tạm thời không cần, hắn có tiền không sợ không mua được, nhưng sau khi đến nơi Trần Thiên Nam mới đau khổ phát hiện, dù hắn có tiền cũng không mua được. Bám cho chặt. Lê Khải quay sang Trần Thiên Nam nói một câu, hắn còn chưa kịp hiểu cụ ngoại nói cái gì thì đã thấy thân thể bay bèo bèo đi, hắn há hốc cả mồm kinh dị kêu lên. Đây là đang bay sao? Cụ ngoại quá siêu. Cụ ngoại kéo hắn nhẹ nhàng bay nhảy trên những ngọn cây cao, Trần Thiên Nam lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ cái cảm giác mà hồi bé đã hàng mơ ước rất nhiều lần khi xem phim võ hiệp, một loại cảm giác thoải mái, sung sướng, cùng tràn ngập hiếu kỳ, nhiều cảm xúc đan xen. Đúng rồi cụ ngoại, nếu niệm lực của chắc trải đều thân thể, có phải hay không cũng có thể điều khiển giống như đồ vật, cũng có thể bay phải không ạ? Đầu óc không tệ, hơn ông mày. Dị năng cứ gọi là niệm lực à, tên nghe cũng tạm được. Trần Thiên Nam không hỏi thêm gì nữa, vì lúc này tốc độ của cụ ngoại đã nhanh hơn rất nhiều, tựa như bay nhưng lại không giống, vẫn cần mượn lực mới có thể tiếp tục bay trên không, cái này hẳn phải gọi là khinh công của võ giả mới đúng, không phải là hoàn toàn bay lượn trên không. Trần Thiên Nam càng thêm chờ mong niệm lực mạnh lên, lúc đó hắn có khả năng tự do bay lượn không chừng, nghĩ tới cảnh tượng thoải mái bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, hòa mình vào trong những đám mây trắng, ôi nó, phiêu làm sao? Còn ngây ra đó làm gì, đi bắt xe. Lời của cụ ngoại đánh thức Trần Thiên Nam. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình đã đứng ở mặt đất từ bao giờ, lại nhìn xung quanh một lúc hắn liền nhận ra đây là nút giao để tiến vào cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hắn còn tưởng cụ ngoại sẽ đưa hắn cứ thế mà bay này đi, không ngờ lại bắt xe khách để đi. Hai bố con đi đâu đây? Lào Cai à, mau lên xe. Phụ xe khách ló đầu ra khỏi xe dừng lại trước mặt Trần Thiên Nam cùng cụ ngoại. Lê Khải gật đầu cũng không quan tâm tới vẻ mặt đặc sắc của Trần Thiên Nam. Anh với cháu đi Lào Cai, cho hai giường VIP. Ok anh, lên xe đi nào hai bố con. Lên xe trả tiền là Trần Thiên Nam. Hắn quẹt cờ giờ trả tiền xong cùng cụ ngoại lên giường ở tầng 2 nằm. Nói là VIP thì là hơn những giường bình thường một chút, cảm giác rộng rãi hơn. Nam xuống nghỉ ngơi, Trần Thiên Nam mới thấy cụ ngoại rút ra con iPhone 15 tờ rổ mát ra nhìn sang hắn. Có đánh liên quân không thằng chắc? À có cụ, chắc có đánh. Nhanh vào làm mới bán. Dạ cụ. Trần Thiên Nam khỏe miệng co giật một hồi, hắn nghĩ cụ ngoại cổ lỗ xí lắm, nhưng hình như cụ ăn chơi còn hơn cả mình, còn chơi kinh hơn mình, vào tạo đội mới thấy chỉnh của cụ nó ở cái tầm chiến tướng luôn, phu tướng, full skin, hai cụ cháu cùng nhau đánh. Thằng chắc mày khá, tốt đánh hay. Cụ ngoại cười vui vẻ khen ngợi Trần Thiên Nam. Người khác cũng chỉ đưa mắt nhìn hai người bằng ánh mắt đầy dấu hỏi, nhưng cũng không có ai rảnh rỗi bắt chuyện, âm thanh của cụ ngoại cũng không có quá lớn để làm ảnh hưởng tới người khác, mà cho dù có đi chăng nữa thì Trần Thiên Nam cũng trộm nghĩ ra mặt cụ ngoại giày siêu cấp VIP tờ rồi luôn, không ngại. Chương 45, cụ hại chết người rồi cụ ơi, chương 45, cụ hại chết người rồi, cụ ơi. Xe khách dừng lại ở một đoạn đường vắng, sau khi chiếc xe khách biến mất ở một đoạn cua, không còn ai khác ở đoạn đường này, Lê Khải liền túm bả vai Trần Thiên Nam nhảy một cái xuống vách núi. Trần Thiên Nam thấy cụ ngoại túm cổ mình rồi cả hai người nhảy xuống vách núi, trái tim của hắn như muốn nhảy ra ngoài, dù biết là cụ ngoại rất có bản lĩnh nhưng hắn vẫn thấy sợ, lỡ nữa cụ không cẩn thận tuột ta thì hắn chết oi. Bịch. Qua mất phút thời gian hai người liền rơi một cách nhẹ nhàng trên mặt đất, cụ ngoại chắp tay sau đít đi trước còn không quên gọi Trần Thiên Nam. Đi nhanh lên không lạc bây giờ. Cụ lợi chắc, chắc sợ ma. Trần Thiên Nam vội vàng chạy theo cụ ngoại, ánh mắt không ngừng đánh giá con đường mòn đang đi, nơi này đồi núi chập trùng rất cao, hắn đoán nơi này thuộc dãy Hoàng Liên Sơn ngay lập tức. Rất cả khả năng Nam Sơn chính là một ngọn núi nào đó ở sâu bên trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, hắn cũng không hỏi cụ ngoại, cho dù tò mò hắn cũng không dám hỏi mà vội vàng đuổi theo bước chân cụ ngoại. Đi thật lâu vòng vèo không biết bao nhiêu lâu, hai chân của Trần Thiên Nam đã có chút run ra, nhưng vẫn thấy cụ ngoại sinh long hoạt hổ nhẹ nhàng bước đi khiến hắn không thể không cố gắng đuổi theo. Đi càng sâu vào trong rừng rậm, cây cối to lớn hiện ra, con đường mòn dưới chân đã biến mất từ lâu, nơi này đã ít có dấu chân người bước vào, khung cảnh trời chiều đã chuyển, không gian đã có chút âm u đen tối. Cụ ngoại còn xa không cụ? Nghỉ một lúc được không ạ? Chắc sắp không đi nổi nữa rồi. Không phải hắn yếu đuối, nhưng sự thật là đã đi rất xa, khoảng chừng gần 50 cây số đường rừng rồi, cụ ngoại đi rất nhanh còn hắn thì phải chạy đuổi theo, đấy là thể lực của hắn đã được nâng cao, hiện tại chân có chút nhấc không nổi rồi, nếu còn tiếp tục hắn sợ ngất ở đây mất. Lê Khải chỉ một tảng đá đầy rêu phong gật đầu nói, tố chất thân thể tạm được, vậy nghỉ ở đây đi. Trần Thiên Nam ngồi xuống tảng đá, móc từ trong bạ lộ ra một chai trà xanh không độ ngửa cổ tu ngực một hơi. Lê Khải đứng ở bên cạnh Trần Thiên Nam đột nhiên lên tiếng, đã tìm đến đây rồi sao không tiến lên nói chuyện, uống miếng nước chắc ta mua. Trần Thiên Nam nghe cụ ngoại nói liền vứt cả chai nước đã hết sang một bên, ánh mắt liếc nhìn một phía, không nhìn thấy thân ảnh nào cả, chẳng lẽ có ma? Hắn còn đang miên man tưởng tượng thì một tiếng nói đầy nội lực đã vang vọng từ bốn phương tám hướng vang lên. Lê Tiền Bối mắt sáng như nước, thống hành đã chờ ở đây được 3 ngày, còn tưởng không có cơ hội khiêu chiến Tiền Bối. Tới khiêu chiến cụ ngoại. Trần Thiên Nam hai mắt sáng rực, trong suy nghĩ của hắn cụ ngoại nhìn trẻ như vậy nhất định phải là đại cao thủ cỡ Tam Hoa Tụ Đỉnh, cải lão hoàn đồng đẳng cấp chẳng hạn, hoặc ít nhất cũng là một cự đầu tông sư võ đạo, không ngờ tới lại gặp dịp có người tới khiêu chiến. Hắn sắp được mở mang tầm mắt, chí ít hắn còn chưa thực sự chứng kiến võ đạo chân chính đánh nhau, chỉ thấy ông nội đấm một cái mặt nước liền nổ tung, ảo diệu như trong phim trường. Chuẩn bị xong hậu sự rồi. Lê Khải nhàn nhạt nhìn từ trên trời hai bóng người hạ xuống, Trần Thiên Nam bấy giờ mới trợn to mắt nhìn hai người xuất hiện, người dẫn đầu là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mặc đồ tây tóc bạc trắng, gương mặt độ khoảng 5-60 tuổi, thân thể vạm vỡ hiện lên sau bộ vest đen, theo sau lưng là một cô gái độ 20, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, mũi cao mắt đen, da trắng, dáng người ma quỷ, khoác trên người bộ quần áo đơn giản, áo phông quần bò, chân đi giày thể thao. Tóc đuối củ tỏ nhìn rất năng động, Trần Thiên Nam không biết vì sao nghĩ tới hình ảnh minh tinh màn ảnh Trung Quốc tới từ Tân Cương, nơi mà người ta gọi là cái nôi của sắc đẹp Trung Hoa. Đã chuẩn bị xong, mong Lê Tiền Bối nhẹ tay. Ừ, cho nhóc con họ Tống ngươi một cơ hội, động thủ đi. Nhìn cụ ngoại bày ra phong thái cao thủ, còn chấp cả đối phương động thủ trước, trong lòng Trần Thiên Nam hâm mộ không thôi, đây chính là phong phạm của cao thủ chân chính sao? Quá là ngầu đi, nhưng mà hắn cũng sẽ không học điệu bộ này của cụ ngoại, cho đối thủ cơ hội lớn nữa không chừng người tạch lại là mình thì có chết cũng chẳng thể nào nhắm mắt nổi, quá không cam tâm. Bất quá hắn mới để ý hai người dùng tiếng Việt nói chuyện, mà khẩu âm của ông bác họ Tống kia cũng rất chuẩn tiếng Việt phổ thông, nhưng mà hẳn là không phải người Việt, cái này hắn có thể đoán. Doanh Doanh đưa kiếm. Cô gái từ sau lưng rút ra một bao kiếm đen đưa cho Tống Hành, nhận được kiếm liền liếc qua cô gái nói: "Con lùi về sau đi, tránh bị thương tổn." "Vâng sư phụ." Cô gái nhẹ gật đầu nhìn qua hai người Trần Thiên Nam, nhảy lùi hai cái về sau liền cách ngoài 100 mét, Trần Thiên Nam nhìn mà nuốt nước bọt không thôi, còn vì sao nuốt nước bọt có đánh chết hắn cũng sẽ không nói là ngon đâu. Cùng ngoại, đợi chắc chạy về sau đã rồi mới động thủ. Khỏi đi, cứ đứng im đấy. Trần Thiên Nam còn tính chạy lùi về sau, nhưng nghe cụ ngoại kêu không cần rời đi, ánh mắt hắn nhìn về ông bác Tống Hành nuốt nước bọt thêm một lần nữa, lần này dĩ nhiên không phải là ngon, mà là đáng sợ, từ trên người ông bác Tống Hành thanh kiếm trong tay đã xuất bỏ khí thể tựa như thủy triều, dùng mắt thường Trần Thiên Nam có thể nhìn thấy có cây xung quanh lay động tựa như đón nhận một cơn báo tố thổi qua. Nhất kiếm tam thiên lãng. Tống Hành kiếm trong tay huy động, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên những tia sắc lạnh, kiếm khí bùng nổ tựa như những cơn sóng biển dồn dập xuất hiện lao tới chỗ Lê Khải. Trần Thiên Nam đứng sau lưng cụ ngoại chân run lẩy bẩy sắc mặt khó coi, hắn cảm giác toàn thân mình như bị ném vào hầm băng, một cảm giác rét lạnh chạy khắp toàn thân, trong lòng thì kêu gào thảm thiết, cụ ngoại sao không cho hắn chạy về sau cơ chứ, lỡ nữa cụ có đỡ hụt thì thằng chắc này coi như bỏ mạng, chết không thể nào nguyên. Vẹn, Trần Thiên Nam cảm nhận được sự đáng sợ của võ giả chân chính. Vụ. Tống Hành bổ ra một kiếm, lập tức kiếm khí trăm đoạn hướng tới chỗ hai cụ cháu Trần Thiên Nam lao tới, những nơi kiếm khí đi qua có cây đất đá toàn bộ bị cắt thành nhiều mảnh, Trần Thiên Nam trợn mắt nhìn, hắn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy những gợn sóng vô hình đánh tới. Chết thật rồi cụ ơi, cụ hại chết người rồi cụ ơi. Trần Thiên Nam kêu hoàng trong lòng, Lê Khải nhìn kiếm khí đánh tới lông mày nhớn lên một cái, theo đó tay phải giơ về phía trước hai ngón trỏ và giữ dựng lên, những ngón còn lại co vào, động tác giống như bắn súng. Nam Sơn Lạc Hồng phá kiếm chỉ. Điệu u. Một tiếng vang lên, đầu ngón tay Lê Khải bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng nhạt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nó giống như một mũi tên mang theo uy thế khổng lồ bắn phá lao nhanh về phía trước, Lạc Hồng phá kiếm chỉ một đường đánh tan kiếm khí của Tống Hành. Đối mặt với một kiếm chỉ phá tan nhất kiếm tam thiên lãng của mình, gương mặt Tống Hành biến sắc, kiếm trong tay chém ngang một đường ngăn cản kiếm chỉ đang đánh tới. Vèo phụt. Lê Khải Thu tay chắp sau đít điệu bộ cao thủ vô địch hiện ra trong mắt Trần Thiên Nam, tay của cụ khẽ hất với Trần Thiên Nam, hắn nhanh chóng hiểu ý, đây là cụ ngoại muốn hắn tung hô, muốn hắn vô ngông tung hô điệu bộ vô địch của cụ. Cụ ngoại vô địch, cụ ngoại vô địch. Lê Khải mặt mày hớn hở cảm nhận tiếng tung hô của thằng chắt, trong lòng càng ngày càng cảm thấy hài lòng, thiên tư võ đạo tạm thời không tính, nhưng tuệ tính lại là rất có tiềm lực. Sư phụ, cô gái lao tới đỡ lấy Tống Hành, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ hoảng sợ, một kiếm vừa rồi ở ngoài trăm mét doanh doanh còn cảm thấy áp lực, người trước mặt mà sư phụ cô khiêu chiến rốt cuộc là cao thủ bậc nào? Tống Hành tay phải cầm kiếm từ bả vai rơi xuống, máu tươi chảy ra nhanh chóng được cô gái điểm huyệt cầm máu, Tống Hành gương mặt xám như cho tàn nhìn về phía Lê Khải ho lên mấy cái. Đa tạ tiền bối tha mạng. Nể mặt sư phụ ngươi lúc còn tại thế, tha cho ngươi một mạng trở về đi, bước vào khí cảnh mới có tư cách khiêu chiến ta. Doanh Doanh thay sư phụ tạ ơn tiền bối, tập đoàn Hoa Thiên dâng lên tiền bối. Ừm, thiên phú tu luyện không tệ, trở về đi, lúc khác ta tới nhìn một chút. Cứ như vậy cô gái mang theo sư phụ mình rời đi, Trần Thiên Nam há hốc cả mồm tiêu hóa những gì mình vừa nghe. Lê Khải nhìn qua thằng chắt điệu bộ như vậy càng thêm đắc ý chắp tay tiêu sái mà rời đi. Đi nhanh thôi, trời tối rồi. À vâng vâng cụ. Chương 46, tiến về Nam Sơn chương 46, tiến về Nam Sơn trời đã chuyển tối, Trần Thiên Nam cũng không biết mình đang ở chỗ nào nữa, nếu để hắn một mình trở về hắn đảm bảo bản thân sẽ bị lạc trong rừng, đêm tối có những âm thanh động vật kêu lên một cách tiếng ngòi, thỉnh thoảng còn vài tiếng kêu như kiểu dã thú, Trần Thiên Nam không khỏi nuốt nước bọt không thôi, tiến vào trong một hang động vòng vèo một hồi cuối cùng cũng tới đích, Trần Thiên Nam nhìn một màn sáng màu trắng nhạt tỏa ra ánh sáng. Giống như một quả bong bóng liền trở nên kinh dị hô. Cụ ngoại, chẳng lẽ Nam Sơn ở trong một tiểu thế giới giống như tiểu thuyết mạng? Lê Khải nhẹ gật đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là tương tự như vậy, nơi này là lịch đại tông tổ đời thứ hai của Lạc Hồng Nam Sơn phát hiện, từ đó mới cư ngụ trở thành Nam Sơn. Trần Thiên Nam trong lòng là một trận động đất lớn, quả nhiên thế giới rộng lớn, chuyện thần kỳ đều có thể xảy ra. Lê Khải dẫn Trần Thiên Nam đi vào bên trong, cảm giác như vừa chui qua một lồng nước ấm áp, trước mắt cảnh tượng đêm đen tương tự như bên ngoài không có gì khác lạ. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được chính là không khí ở đây cảm giác thoải mái hơn ở bên ngoài, một cảm giác tươi mát khó nói nên lên làm cho hắn thoải mái hít thở không thôi, Trần Thiên Nam chưa từng nghĩ tới chỉ. Hít thở thôi lại có cảm giác thoải mái như vậy. Cụ ngoại dẫn Trần Thiên Nam đi qua một cánh rừng lớn, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn sương mù răng khắp nơi, cảnh vật có chút giống nhau không rõ phương hướng, hắn không biết cụ ngoại làm sao có thể đi được trong hoàn cảnh như vậy, mà không bị nhầm hướng, nếu để một người lần đầu tới đây như hắn, chỉ có thể đi lạc mà thôi, còn nguy hiểm ẩn tàng có hay không thì hắn không biết. Đi một lúc lâu Trần Thiên Nam thấy một ngọn núi cao. Bên trên núi có kiến trúc lầu các bằng gỗ, có ánh sáng điện phát ra, ở dưới chân núi cụ ngoại túm cổ hắn xách lên nhảy lên núi. Sư tổ người về rồi. Một giọng nói trong veo vang lên, Lê Khải nhướng nhướng mày nhìn sang thân ảnh đang đánh tới cười mắng. Hô láo. Một trường đánh hụt thân ảnh kia không dừng lại, biến chiêu một lần nữa đánh út tới ngực Lê Khải. Bụp mèo. Lê Khải tung chân một đạp đá văng thân ảnh kia bay ra ngoài, nhanh tới mức Trần Thiên Nam còn chả nhìn thấy động tác chỉ thấy một cái bóng lao tới chỗ cụ ngoại xong bay mèo về sau rơi loảng xoảng vào trong những bụi cây. Sư tổ người không thể nhẹ tay sao? Đau chết mất. Hừ hừ, con nhóc ngươi tính tình thối như sư phụ ngươi, định khi sư diệt tổ sao? Thân ảnh kia đi ra cuối cùng Trần Thiên Nam mới nhìn rõ, là một cô gái độ hơn 20, xinh đẹp khí chất, nếu so sánh với cô gái lúc chiều này là 19-10, đều rất xinh đẹp, cô gái cũng đang đánh giá Trần Thiên Nam, hai người ánh mắt dò xét lẫn nhau. Thì chào nhóc, chị tên là Ảnh. Chào chị, em tên Trần Thiên Nam. Chị gái chủ động bắt tay, Trần Thiên Nam dĩ nhiên cũng phải chìa tay ra bắt, dù sao nắm tay người đẹp hắn cũng không có lỗ, bất quá suy nghĩ đó vừa thoáng qua hắn đã cảm thấy suy nghĩ của mình sai lầm, tay hắn bị chị gái bóp cho đau đớn. Hắn phản kháng nhưng lực đạo của hắn tựa như mỗi đối y như vậy, chẳng có chút sức lực. Cụ ngoại cứu mạng, chị ý muốn ham hại chắc. Không còn cách nào khác Trần Thiên Nam liền mở mồm cầu cứu cụ ngoại, là ảnh thấy Trần Thiên Nam đã an vạ liền bĩu môi buông tay cười hi hi quay sang Lê Khải nói. Sư tổ con không có. Ừ, tới đây làm gì? Không trở về thăm sư phụ ngươi lại tới chỗ của ta tính an vạ chuyện gì? Con tới thăm người thôi, tuyệt không có mục đích. Là ảnh cười tươi nói. Khịt mũi coi thường Trần Thiên Nam rồi mới chạy theo Lê Khải núng nịu, Trần Thiên Nam bàn tay đau đớn đưa lên miệng thổi phù phù, trong lòng thì tò mò về chị gái tên Lạc Ảnh kia, tên rất đẹp, mặt cũng đẹp, người cũng vậy, nhưng tính tình thì hơi thối thì phải, tay hắn bây giờ vẫn còn đau không biết có gây không nữa. Đi vào bên trong Trần Thiên Nam mới ngẩn người nhìn, kiến trúc cổ kính ở đây làm hắn không thể tưởng tượng nổi là nơi này đã tồn tại từ bao lâu, cảm giác tang thương cổ kính nhập vào mắt, hắn được cụ ngoại sắp xếp cho một căn phòng đơn giản, rồi chỉ cho hắn tắm rửa ở phía sau, còn nhà vệ sinh thì ở tít phía sau núi. Trần Thiên Nam gật gù rồi mang quần áo đi tắm. Chạy cả ngày theo cụ ngoại mệt mở cả hơi hai, tắm rửa xong còn ăn uống ngủ nghỉ, hắn thật sự là mệt, xong xuôi vào trong phòng hắn mới bỏ nước với bánh mì mua ở trạm nghỉ chân ra ăn, vơ lấy cái điện thoại thấy chẳng có chút tín hiệu nào thì trong lòng Trần Thiên Nam chán nản, tưởng là có thể nói chuyện với Loan, nhưng xem ra không được rồi, no nê hắn lười không thèm dọn lăn ra chiếc giường cậu ngáy khò khò. Ở bên kia, sư tổ con sắp đột phá rồi huyệt vị thứ 100, nhưng dù cho cố gắng như thế nào nội lực đánh không vào cửa huyệt. Lê Khải nhìn Lạc Ảnh khẽ gật đầu nói, cảnh giới thượng phá huyệt chính là tích lũy nội khí thông quan huyệt đạo. 108 huyệt đạo chính có yếu huyệt, tử huyệt, thông bách hội, thần đình, nhị môn mà huyệt vị thứ 100 này chính là đại tử huyệt, muốn thông chính là sinh tử một đường. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Ảnh cao có lại, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nói. Ý của sư tổ là con phải tiếp cận sinh tử, nội khí hóa nguyên, trăm huyệt đồng thông. Hiểu được là tốt, chỉ có tự mình giúp mình, người khác không giúp được. Vâng con hiểu rồi sư tổ, cảm ơn người đã giảng giải. Sáng sớm hôm sau, Trần Thiên Nam thức dậy vươn người một cái đầy mệt mỏi, mang theo dụng cụ cá nhân ra bên ngoài chỗ giếng nước vệ sinh cá nhân, tay không hề động, niệm lực điều khiển tất cả từ khăn lau mặt cho tới bàn chải đánh răng, đây không phải là hắn lười mà hắn đang rèn luyện năng lực của mình. Wow, không nhìn ra nhóc là dị năng giả cơ đấy. Lạc Hồng cũng mang theo vật dụng cá nhân ra giếng nước, Trần Thiên Nam liếc qua rồi không thèm nhìn tới nữa, hắn sợ nhìn nữa sẽ chảy nước miếng ướt hết áo mất, chị gái Lạc Hồng này cũng thật là cứ như ở nhà không bằng, áo phông quần đùi, đầu tóc thì rũ rượi nhìn chẳng có chút hình tượng gì cả. Em lớn rồi không có nhỏ mà nhóc đâu nhé. Lớn chỗ nào cơ? Lạc Hồng ánh mắt dò xét nhìn tới, nhất thời khiến cho Trần Thiên Nam không tự chủ được nổi da gà, ánh mắt của bà chị này mang theo tính xâm lược rất lớn, cực kỳ nguy hiểm. Nhóc con cũng biết ngại ha ha không trêu nhóc nữa không lại khóc ra đấy, chị không dỗ nổi, múc hộ chị cốc nước đi nhá. Giọng nói chuyển giọng một cái ngọt như mía lùi, Trần Thiên Nam bĩu dài môi, bà chị này không đi làm diễn viên thì uổng phí thiên phú của mình, niệm lực liền động dùng cốc nước của Lạc Ảnh thò xuống giếng múc cho bà chị nước, tiện thể dùng niệm lực múc lên một xô gỗ khỏi bà chị lại sai hắn tiếp. Cảm ơn em. Không có gì đâu cô. Nói xong liền cong mông chạy đi mất, ở phía sau Lạc Ảnh nhướng mày, lẩm bẩm: "Dám chê mình già, nhóc con tìm chết rồi hừ hừ." Chương 47, tự mình thông mạch chương 47, tự mình thông mạch. Ngày hôm nay cụ ngoại dẫn Trần Thiên Nam ra phía hậu sơn, hai cụ chắc dọn dẹp mấy ngôi mộ ở đây, Trần Thiên Nam nhìn cụ ngoại cẩn thận dọn một ngôi mộ được khắc tên Nguyễn Như Quỳnh, hắn không nhịn được tò mò mà hỏi: "Cụ ngoại, đây là bà cụ ạ?" "Ừm, họ bà nội mày là cụ đặt theo tên bà cụ, ngày sinh con bé Nhàn là ngày bà cụ lìa xa nhân thế, lúc đó cụ không ở đây, vì nỗi ân hận đó cụ đã đặt tên con gái theo họ mẹ." Trần Thiên Nam không ngờ tới cô sự lại như vậy, hắn cũng kỳ quái vì sao bà nội lại không theo họ cụ ngoại, thì ra là như vậy. Hai cụ chắc nổ cỏ xong xuôi liền trở về, đồ ăn không biết được Lạc Ảnh lấy từ đâu, đã nấu nướng mấy món ăn. "Sư tổ thử tay nghề của con xem đã tiến bộ chưa?" "Thằng nhóc có phúc đấy nhé, chị mày lâu rồi chưa vào bếp." Trần Thiên Nam cũng không có tỏ thái độ làm gì cả, chỉ có ngu mới đi tỏ thái độ thôi. Miếng ăn dâng tới tận mồm thì dĩ nhiên là ngoan ngoãn ngậm miệng lại mà thưởng thức đồ ăn, nói một câu không hay liền bị đánh không chừng, ít nhất là hắn nhận ra bản thân mình đánh không có lại bà chị Lạc Ảnh này. "Hở thịt gì đây?" Nhìn thịt trong bát đang bốc khói nghi ngút, Lê Khải gương mặt vặn vẹo hỏi. Lạc Ảnh cười hì hì nói: "Nãy con xuống chân núi lượn, bị một con bạch xà tập kích, con thịt nó luôn." "Bạch xà?" Lê Khải loạn choạng bám vào bên cạnh cửa, gương mặt xám xịt nếu máu thì thảo. "Lạc Ảnh, con giết ta đi, giết chết sư tổ ta đi, rắn của ta, ôi ông bạn bạch xà của ta." Trần Thiên Nam nghe được lời cụ ngoại thì thảo cũng nổi da gà, cụ ngoại lại chơi với đám máu lạnh đó, hắn cực ghét mấy con rắn, hắn mỗi lần nhìn thấy chúng đều là đi vòng qua, hắn thấy chúng rất đáng sợ. Lạc Ảnh thấy thần sắc của sư tổ cũng thầm đổ mồ hôi lạnh, biết mình gây chuyện phiền toái liền nháy mắt với Trần Thiên Nam đang đứng đó, hắn biết ý liền đỡ lấy cụ ngoại. "Cụ không cần phải như vậy, chị Lạc Ảnh hẳn là không định thịt nó đâu, nhưng nghe nói nó tập kích chị ý nên mới bất đắc dĩ mà cụ ẩm, cũng đúng ta vốn định thịt nó rồi." Trần Thiên Nam thấy cụ quay ngoắt 180 độ lật mặt cũng trợn mắt há mồm, cái này không phải quá không biết xấu hổ đi, dây trước còn vừa đau thương, dây sau đã lộ ra ý định thịt con bạch xà đó. Lê Khải ngồi vào bàn ăn nói với Lạc Ảnh: "Máu tươi của nó còn giữ lại không?" "Dạ còn sư tổ, biết người sẽ cần con cất vào trong chai rồi." Lê Khải thở dài rồi khẽ gật đầu ngồi vào bàn ăn, còn không quên sai Trần Thiên Nam đi lấy một ít rượu. Buổi chiều Lê Khải mang theo Trần Thiên Nam ra phía sau tòa nhà, một thùng nước đen xì xì đã được chuẩn bị từ trước, cụ ngoại liền nói: "Thằng Nam cởi quần áo nhảy vào thùng nước đi." Trần Thiên Nam cũng không biết cụ ngoại định làm gì, chỉ biết nghe theo lời cụ, cởi hết quần áo mặc đúng chiếc quần đùi trong rồi nhảy vào thùng nước đen, mùi thuốc pha tạp tạo thành một loại mùi hương khó tả, nói dễ ngửi thì cũng đúng vì có rất nhiều mùi thơm, nói khó ngửi cũng phải vì cũng có khá nhiều mùi khó ngửi. "Sư tổ máu bạch xà đây." Lạc Ảnh mang một chai máu lớn đến đưa cho Lê Khải. Nhìn thấy Trần Thiên Nam đã ngâm mình ở trong thùng, ánh mắt Lạc Ảnh meo lại một lúc rồi nói: "Sư tổ đây là người muốn thông mạch, chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới người." Không để Lạc Ảnh nói hết, Lê Khải đã cắt lời: "Ta tự có tính toán của mình." Trần Thiên Nam nghe được lời của Lạc Ảnh gương mặt nhăn lại, hắn bình thường rất ghét cảm giác liên lụy người khác, từ bé hắn đã có tính cách như vậy rồi, rất sợ phiền phức của mình ảnh hưởng tới người khác, hắn không nhịn được mà nói: "Cụ ngoại, chuyện này ảnh hưởng tới người rất lớn, khả năng lớn cũng có thể là khả năng nhỏ, còn tùy thuộc vào tính chất cơ thể." Trần Thiên Nam nghe xong cau mày lại, đột nhiên linh quang trong đầu khẽ lướt qua. Hắn ngẩng đầu hỏi: "Cụ ngoại, cụ dùng nội lực của mình cùng dược liệu dẫn dắt tiến vào bên trong cơ thể chắc rồi thông mạch. Đại loại như vậy phải không cụ? Nếu chắc có tự mình lực lượng dựa theo sự chỉ dẫn của cụ tự mình thông mạch được không?" Lạc Ảnh nghe xong đôi mắt lớn mở ra một vòng, tuệ tính của Trần Thiên Nam rất cao, nói một câu liền có thể suy đoán ra chuyện khác, Lạc Ảnh tự nhận mình thông minh nhưng so với Trần Thiên Nam vẫn còn kém một bậc. Lê Khải ánh mắt cũng sáng lên nhìn về phía Trần Thiên Nam. Quả thật biện pháp này có thể, chỉ là bản thân lực lượng không phải niệm lực dị năng. Trần Thiên Nam đột nhiên vừa nghĩ tới Nam Thiên Chiến Giáp, hiện tại hắn có thể tùy ý khống chế một bộ phận, hắn thật sự cũng không biết chúng tồn tại ở đâu trong cơ thể mình, nhưng từng nghe Di giờ nói là ở khắp trong cơ thể hắn, bám vào tế bào, bám vào hồng cầu, vậy có thể hay không dùng chúng để thông mạch cho mình, hắn nóng lòng muốn thử nhưng vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào. "Cụ nói cho chắc biết đi, để chắc thử, nếu không được liền nhờ cụ." Lông mày của Lê Khải khẽ cau lại, nhìn gương mặt đầy tuệ tính của Trần Thiên Nam, trong lòng Lê Khải trong lòng tựa như nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ. "Được rồi, cơ thể con người có hai loại kinh mạch, cùng kinh lạc, gồm 12 đường kinh mạch chính, vô số đường kinh lạc nhỏ nối tiếp, tạo thành một mạng lưới khổng lồ trải dài khắp cơ thể." Trần Thiên Nam nghe cụ ngoại nói say sưa, hắn liền hiểu ra một thế giới mới, cảnh giới hạ luyện quyền chính là dùng động công thúc đẩy cơ năng sinh ra năng lượng lưu thông khắp kinh mạch, người có thiên tư võ đạo rất nhanh liền có thể thông mạch tiến vào tầng thứ tụ khí, còn người kinh mạch bít tắc bẩm sinh rất khó tự thông, tu luyện võ đạo ngay cả cánh cửa đầu tiên cũng khó bước vào chứ đừng nói tiến về tầng thứ phía sau. Cụ ngoại để chắc thử. Trần Thiên Nam nhắm mắt lại, bắt đầu chú ý hơi thở, lắng đọng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tĩnh tâm, một lúc sau hắn thử điều động Nam Thiên chiến giáp trong cơ thể, trong đầu tưởng tượng ra đường kinh mạch mà cụ ngoại nói, không tìm thấy. Trần Thiên Nam trong đầu mơ hồ, hắn sợ không đến cái gọi là đường kinh mạch, thử 3-4 lần đều không được, Trần Thiên Nam lông mày cau lại đúng lúc này giọng của cụ ngoại vang lên. Chú ý hơi thở, chú ý vào khí, bình tâm cảm nhận, kinh mạch bít tắc khí bất thông, khí mạch không thông người không thể sống. Trần Thiên Nam bình tĩnh lại, lực chú ý tất cả dồn vào hơi thở, bản thân như rơi vào vòng ngã, trong đầu một mảnh đen tối đột nhiên như có ánh sáng bừng tỉnh. Thấy rồi, di giờ phát thảo lộ tuyến, đã xong đại ca. Hay lắm, Nam Thiên chiến giáp xông về phía trước, thông mạch cho tao. Gương mặt Lê Khải đột nhiên biến đổi, ánh mắt co lại nhìn về phía Trần Thiên Nam, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thằng bé tự mình làm được. Chuyện này thật quá khó tin. Sư tổ chuyện này. Chuyện này, nhị mạch rồi, tam mạch không lẽ định một hơi 12 đại kinh mạch. Chương 48, đưa ra lựa chọn chương 48, đưa ra lựa chọn dựa theo lộ tuyến đã được di giờ phát thảo xong, Trần Thiên Nam điều khiển Nam Thiên chiến giáp một đường đâm qua, cảm giác đau đớn có, thoải mái có, cảm xúc đan xen lẫn lộn, ở bên ngoài thùng dược liệu vừa được Lê Khải để máu bạch xà vào xuất hiện những bọt khí, dần dần nước ở trong thùng bắt đầu bốc khói, những cột khói trắng tựa như đem lấy Trần Thiên Nam bao bọc vào bên trong. Dược liệu bắt đầu thông qua các lỗ chân lông chui vào bên trong. Cơ thể của Trần Thiên Nam bám vào thành kinh mạch tựa như một lớp bê tông, càng ngày càng nhiều, chúng diễn ra một cách chậm chạp. Lạc Ảnh con ra vườn thuốc nổ cho ta mấy gốc hoàng sâm, Bạch Ô, nhị căn vâng sư tổ. Thân ảnh của Lạc Ảnh lóe lên một cái biến mất, tốc độ di chuyển cực nhanh, Lê Khải nhìn vào Trần Thiên Nam ở trong thùng nước lẩm bẩm trên miệng. 12 đại mạch cùng mở, thằng bé này điên rồi ha ha. Giọng điệu của Lê Khải mang theo nồng đậm chờ mong, kỳ tích xảy ra trước mặt khiến Lê Khải không thể không phát cuồng. Cuộc đời võ đạo của bản thân kinh lịch mấy chục năm có thể viết thành tiểu thuyết rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Lê Khải gặp phải trường hợp như vậy, dù cho người có thiên phú thế nào đi chăng nữa bước vào cánh cửa đầu tiên thông mạch cũng phải tốn thời gian, thiên tài thì mất 3 tháng thời gian, cho dù quái thai đi chăng nữa cũng mất nửa tháng, Lê Khải tự nhận bản thân thuộc. Vào hàng quái thai cũng phải mất nửa tháng mới có thể thông 12 đại mạch, trước mắt thằng chắc mới qua nửa ngày đã phá 7 đại kinh mạch, đột nhiên Lê Khải nghĩ đến một chuyện gương mặt co giật một hồi. Nếu thằng Nam có thể giúp những người khác thông mạch, chuyện này sẽ tạo ra cái gì? Tuyệt đối là kinh thiên động địa, giới siêu phàm tuyệt đối sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Càng nghĩ lông mày của Lê Khải càng cao lại, đột nhiên lông mày lại nhướng lên miệng lẩm bẩm. Sợ cái chó gì? Còn mình ở đây cơ mà. Nghĩ tới điều đó ánh mắt Lê Khải lại mang theo lửa nóng, Lạc Hồng Nam Sơn tinh giả chân truyền cũng không phải dễ tìm kiếm, hiện tại mà xem nếu có 5-7 tinh giả chân truyền, lúc đó kẻ nào dám vuốt dâu Nam Sơn nữa, chuyện này cứ để sau rồi tính. Khi Lạc Ảnh mang theo số dược liệu trở lại, Lê Khải nhanh chóng sơ chế rồi đem dược liệu ném vào trong thùng nước, dùng chính nội lực của mình đun nóng nước thuốc bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Thiên Nam cảm giác tinh thần mình đã có chút mệt mỏi, mí mắt hắn nặng trĩu, hắn cắn lưỡi dùng sự đau đớn để duy trì sự thanh tỉnh của bản thân, đã mở được 11 đại kinh mạch không lý nào lại gục ngã trước đại mạch cuối cùng. Di giờ hát đi, đại ca cần giúp đỡ. Một con bị xuề ra hai cái cánh. Nhạc trẻ, dị mít sôi động. Kinh kịch tình kịch hỉ hỉ đêm nay giơ tay cao, tim lao đao bay lên vì sao bóng tối khuất xa lối anh em mình đường về chung lối. Đứng trước đại mạch thứ 12 Trần Thiên Nam tinh thần một lần nữa tập trung, hắn điều khiển Nam Thiên chiến giáo hóa thành một mũi khoan đâm vào. Phá cho tao. Trần Thiên Nam gầm thét trong lòng, tinh thần hắn dốc lực điều khiển chợt khựng lại, Nam Thiên chiến giáp bắt đầu tán loạn mất đi khống chế, ý thức của Trần Thiên Nam liền trở nên mơ hồ, hắn đầu óc quay cuồng muốn mất đi. Không thể mất, mày tuyệt đối không thể mất, tỉnh táo đi Nam, tỉnh lại. Trần Thiên Nam tự thôi miên chính mình bằng những suy nghĩ, nhưng hình như tác dụng không lớn, cơ thể hắn đã cực độ mệt mỏi, tinh thần cắt tiết, giống như một kẻ bị thiếu ngủ trong một thời gian dài, hắn đang bị cơ thể phản kháng muốn nhấn chìm hắn vào trong giấc ngủ. Kích thích điện đồ não bộ. Trần Thiên Nam đột nhiên cảm giác thấy toàn bộ đầu óc tê dần, hắn thanh tỉnh lại ý thức, nhanh chóng suy nghĩ thoáng qua. Hắn không có thời gian nói chuyện với Di Dở, hắn tập trung lại tinh thần khống chế Nam Thiên chiến giáp hóa thành một mũi khoan đen trong cơ thể xông về hướng đại mạch thứ 12. Phá! Trần Thiên Nam miệng quát lên một tiếng, sau tiếng quát cả thùng nước thuốc sôi sục khói trắng bốc lên cuốn lấy đỉnh đầu Trần Thiên Nam, theo huyệt bách hội chui vào trong cơ thể, Lê Khải nhìn một màn xảy ra nắm tay kích động nắm chặt lại gào lên. Thành công, một lần thông 12 đại kinh mạch, đứa chắc này của ta thiên tư tuyệt đỉnh ha ha. Trần Thiên Nam không dừng lại, hắn đã thông 12 đường kinh mạch chính, còn những đường kinh lạc một lần làm tới luôn, Lạc Ảnh nhìn Trần Thiên Nam trong thùng nước miệng nhỏ cũng không ngậm lại được. Tu luyện võ đạo từ năm lên 6 tuổi, tới nay đã là 14 năm tu luyện, được sư tổ cùng sư phụ khen ngợi là thiên tư tu luyện chắc tuyệt, nhưng hôm nay chứng kiến chuyện này xảy ra khiến Lạc Ảnh trong lòng một trận so sánh. Trần Thiên Nam một lần nữa mệt mỏi, hắn chính thức ngất đi mất dần ý thức bản thân, Lê Khải kiểm tra tình trạng cơ thể của Trần Thiên Nam, thấy không có vấn đề gì liền mang hắn trở về phòng. 3 ngày sau, hắn từ không nhẹ. Lạc Ảnh đưa cho Trần Thiên Nam một cốc nước, hắn nhận lấy tư ư ngực một hơi hết sạch cốc nước rồi mới thỏa mãn một hơi thở phì phò cảm thán. Suýt chút nữa thì chết đói rồi, cảm ơn nhé chị Lạc Ảnh. Nghỉ ngơi một lúc rồi đi cùng ta. Lê Khải lên tiếng, Trần Thiên Nam gật đầu. Vâng cụ. Buổi chiều Lê Khải dẫn Trần Thiên Nam ra phía hậu sơn, một đường nhảy xuống chân núi tiến về phía trong. Trần Thiên Nam bấy giờ mới cảm nhận được cảnh sắc của vùng núi này, nơi này có không ít núi non trùng điệp, bầu trời xanh thẳng, chim muông đủ loại, hắn thật sự kỳ quái về vùng núi này, không lẽ thật sự chỗ này là một thế giới khác gần giấu bên trong thế giới bên ngoài, chuyện không thể hiểu tất cả đều chỉ biết đổ cho tọa hóa thật thần kỳ mà thôi. Lê Khải dẫn Trần Thiên Nam tới một hang động, ở trước cửa hang được thiết kế hai tấm cửa đá khổng lồ, ở một bên còn có một tấm bia đá viết mấy chữ tượng hình mà Trần Thiên Nam không hiểu được. Nhìn cụ ngoại giơ tay chạm lên chính giữa tấm cửa đá, hai cánh cửa bắt đầu chuyển động từ từ mở ra. Trần Thiên Nam ngạc nhiên nói: "Cụ dùng dấu vây tay mở cửa ạ?" "Không phải, là nội lực." "Ách." Bên trong hang động được quét ra một phần trống lớn, bên trong có rất nhiều thứ, từ tủ sách, giường ghế, vũ khí lạnh như dao kiếm, thương gậy và đặc biệt là một vách động treo súng ống, thậm chí Trần Thiên Nam còn thấy cả ống phóng rocket, súng phóng lựu. Trần Thiên Nam chỉ biết cầm nhìn. Tò mò về chúng, là cụ sưu tầm nghiên cứu một chút, thời buổi hiện đại có rất nhiều thứ có thể uy hiếp võ giả, bị bao vây với vũ trang hạng nặng, cho dù tu vi bậc nào cũng cạnh, vì thế đường dại mà gây hấn với quốc gia. Dĩ nhiên chuyện đó là không rồi cụ. Trần Thiên Nam cũng không có bị điên, hắn là một thanh niên yêu nước yêu biểu, nếu hiện tại xảy ra chiến tranh bảo vệ tổ quốc, hắn thề mình sẽ là người xung phong đi lính đầu tiên, dùng chính máu tươi cùng sinh mệnh của mình để bảo vệ đất nước. Được rồi, ở đây ta có hai bộ tu luyện pháp, một là Lạc Hồng Nam Sơn công pháp, còn bộ thứ hai là Tinh Hà Thiên Đô Quyết, một bộ tu luyện pháp ta tìm được ở di tích thời Hồng Bàng, lựa chọn một trong hai bộ này, đưa ra lựa chọn của mình đi. Trần Thiên Nam nghiêng nghiêng cái đầu, Lạc Hồng Nam Sơn công pháp là tu luyện pháp chính của tông phái Lạc Hồng Nam Sơn, tốt xấu tự nhiên rõ ràng lại càng có sự chỉ bảo từ các bậc tiền bối, nhưng hắn nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định chọn tu luyện pháp còn lại kia. Chắc lựa chọn Tinh Hà Thiên Đô Quyết. Chương 49, bay lượn trên bầu trời. Chương 49, bay lượn trên bầu trời. Lê Khải lấy ra một quyển sách được ghim lại từ những tờ giấy, Trần Thiên Nam nhận lấy quyển sách mà cụ ngoại đưa cho, hắn nhìn mặt bìa sách ghi bằng chữ Quốc ngữ. Ta đã dịch được một nửa cuốn Tinh Hà Thiên Đô Quyết, còn một nửa phía sau ta chép lại nguyên bản, ta không dịch được về sau, nếu có cơ duyên chưa hẳn là không thể dịch. Trần Thiên Nam nghe vậy cũng không có để ý, hắn có Di Giờ một trí tuệ siêu biệt, chỉ cần thời gian hắn cùng Di Giờ bắt tay không tin là không lật nổi phần sau Tinh Hà Thiên Đô Quyết. Vâng cụ, tự mình lĩnh ngộ đi, ta đã ghi chú những tâm đắc của mình thấu hiểu về Tinh Hà Thiên Đô Quyết. Trần Thiên Nam một mình ở trong hang động tự mình xem quyển sách Tinh Hà Thiên Đô Quyết, chữ của cụ ngoại thật sự rất đẹp, nét thanh nét đậm vừa vận hài hòa, chữ cụ giống như chữ thư pháp vậy, mặc dù là chữ Quốc ngữ. Một mình ngồi đọc Tinh Hà Thiên Đô Quyết, tu luyện đơn giản là hấp thu năng lượng trời đất vào trong cơ thể, có rất nhiều loại năng lượng có cái có tên, có cái không. Trần Thiên Nam tu luyện Tinh Hà Thiên Đô Quyết hấp thu chính là năng lượng của vũ trụ, năng lượng của những vì sao. Di giờ ghi chép lại hết đi. Đã hoàn thành xong đại ca. Ừ tốt. Trần Thiên Nam đem toàn bộ quyển Tinh Hà Thiên Đô Quyết mở xem, ngay cả phần chữ không biết kia cũng nhìn một lượt, chủ yếu là để Di giờ tự mình lưu trữ lại. Thế giới mô phỏng đã có thể sánh một phần so với thế giới thực, có kỹ thuật số, có khả năng đồ họa. Ở bên trong căn phòng của hắn, bên trong thế giới mô phỏng Di giờ cũng đã sao chép một quyển sách ý nguyên mà cụ ngoại Lê Khải đưa cho Trần Thiên Nam. Trời bắt đầu trở tối, Trần Thiên Nam có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh ở bên trên đỉnh hang động. Nơi này có một lỗ trời khá rộng rãi, Trần Thiên Nam ngồi xếp bằng ở dưới trung tâm lỗ trời, thử cảm nhận tinh thần năng lượng vũ trụ. Không mất một phút hắn có thể cảm nhận được vô số hạt năng lượng màu trắng ở xung quanh mình. Cơ thể hiện tại đã so với trước khi thông mạch khác biệt một trời một vực, thân thể mạnh lên không chỉ một phần, mà là thay đổi vượt bậc, sức mạnh, thính giác các phương diện cơ thể đều tăng lên. Hiện tại Trần Thiên Nam một quyền cảm tưởng có thể đấm vỡ một bức tường bê tông, tuy là hắn chưa từng thử, chỉ là có chút ảo tưởng. Tinh thần nhập bách hội, hạ khẩu niệm tinh thần, ý vị đem dẫn lôi, tụ hội tại khí hải. Trần Thiên Nam theo những gì chỉ dẫn bên trong Tinh Hà Thiên Đô Quyết tu luyện, một đêm trôi qua Trần Thiên Nam đứng dậy cảm nhận được tinh thần mình tăng mạnh, dị năng niệm lực được tăng lên không ít. Trần Thiên Nam kích động tâm tình, không thể chờ đợi thêm nữa dùng niệm lực bao phủ thân thể mình. Bản thân hắn hiện tại 64 cân, trước kia đã có thể khống chế gần 50 kg, hiện tại tu luyện Tinh Hà Thiên Đô Quyết, niệm lực mạnh lên một mảng lớn, thân thể Trần Thiên Nam loạn choạng. Bay lên không trung, nhìn bàn chân đã cách mặt đất một đoạn, Trần Thiên Nam kích động. Bay, mình thật sự có thể bay ha ha. Nâng chân nhắc tay làm quen với việc không trọng lực, ánh mắt Trần Thiên Nam lóe sáng cười lớn. Bầu trời tao tới đây. Trần Thiên Nam thân thể bay vọt lên thông qua lỗ trời, ở bên ngoài Lạc Ảnh đang ngồi nhàm chán ngậm cọng cỏ dại trên mồm quăng quăng đuôi tóc chợt mở lớn nhìn Trần Thiên Nam đang bay lượn thỏa thích trên bầu trời, cái miệng nhỏ xinh xắn không nhịn được kinh ngạc há hốc. Nam chị ở đây, chị cũng muốn bay. Lạc Ảnh thân thể phóng đi trên những kiến trúc, đặt qua mấy ngọn cây nhẹ như một cơn gió đứng ở đỉnh Nam Sơn la hét lên trên bầu trời với Trần Thiên Nam. Ở trong tòa chính điện Nam Sơn đi ra, Lê Khải nhìn Trần Thiên Nam bay nhảy trên bầu trời ánh mắt cũng sáng lên lẩm bẩm. Ách, có dị năng thật tốt nha, có khi nào mình nên nghiên cứu sâu về dị năng không nhỉ? Thật là muốn bay nhảy tự do trên trời giống như thằng bé Nam. Trần Thiên Nam dừng giữa không trung nhìn xuống chị Lạc Ảnh đang vẫy vây tay liền hạ xuống, đứng ngang với chị Lạc Ảnh trên không cười tươi nói. Chị bao nhiêu cân đã? 48. Gọi một tiếng em Nam thân yêu nghe nào chị. Em Nam yêu dấu của chị, cho bị bay với, đi mà. Nghe giọng chị Lạc Ảnh nũng nịu, Trần Thiên Nam liền tan chảy, hắn thể cho dù bất cứ người con trai nào nghe cái giọng nũng nịu cùng cái mặt như cún con của chị Lạc Ảnh đều tan chảy, còn nếu không động lòng thì chỉ có Đường Tăng hoặc là người đàn ông mang trong mình tâm hồn thiếu nữ. Không ngại thì đưa tay em nắm mới được. Chị em trong nhà dĩ nhiên chị không ngại đâu nhóc. Lạc Ảnh đưa tay nắm lấy tay Trần Thiên Nam, hắn cảm nhận bình thường không có gì khác lạ, đúng như chị ấy nói, hắn cũng xem chị như người trong nhà, hắn cười nói. Khả năng tự cất cánh thêm cả chị nữa thì quá sức, vì thế cần một chút lực, chị biết máy bay cất cánh cần gì không? Lực nâng khí động lực học, máy bay chuyển động chịu tác dụng của bố lực, lực kéo, lực cản của không khí, lực hấp dẫn và lực nâng. Chị là một học sinh giỏi. Không cần khen, chị đang du học bên trường đại học Thanh Hoa Trung Quốc.
Theo vậy à, em thích mấy đại học Mỹ, chẳng hạn như Harvard, học Phật của anh.
Chị lợi nhóc, hoàn thành xong chương trình bên đấy chị cũng thử qua Mỹ.
Trần Thiên Nam cùng Lạc Ảnh chạy thẳng từ đỉnh Nam Sơn phi thẳng xuống chân núi, giữa đường Trần Thiên Nam sử dụng dị năng mang theo hai người lao lên phía bầu trời, càng lên cao lực hấp dẫn càng giảm, Trần Thiên Nam cố gắng vẫn có thể mang theo chị Lạc Ảnh bay cùng. Hoa cảm giác thật thoải mái, bay lên cao nữa đi nhóc.
Tuân lệnh.
Trần Thiên Nam mang theo Lạc Ảnh bay vụt lên bầu trời, xuyên qua những đám mây trắng, lao mình vào trong những đám mây, cảm giác cực kỳ thoải mái, trên gương mặt Lạc Ảnh tươi cười không thôi, rút ra chiếc điện thoại của mình tự sướng mấy tiểu, dĩ nhiên cũng có mặt hắn ở trong đấy, đột nhiên vẻ mặt Trần Thiên Nam cau có như bị tiêu chảy.
Chị không ổn rồi.
Hả?
Có chuyện gì?
Em dùng hết năng lực mất rồi.
Thì sao?
Thì là như vậy đó chị.
Hai người rơi từ trên bầu trời xuống, gương mặt Lạc Ảnh nháy mắt thay đổi tiêu lên.
Chị chưa muốn chết, chị còn chưa có người yêu.
Em cũng thế.
A a a.
Trên hai ngọn câu lớn treo lủng lẳng hai thân ảnh, Trần Thiên Nam thở phào nhẹ nhõm, còn may là còn dư chút niệm lực, nếu không thì hai chị em nát ra rồi.
Lần sau bay bảo chị trước để chị mang theo dù, kích thích thật nhưng suýt làm chị rơi tim ra ngoài rồi.
He he, chứa mất miếng da nào.
Ở lại Nam Sơn đã đến buổi chiều ngày thứ bảy, Lê Khải liền đuổi cả hai người Lạc Ảnh cùng Trần Thiên Nam rời đi, đưa tận ra bên ngoài đường lớn, cả hai chị em bắt xe về nhà, chị Lạc Ảnh cũng về cùng để thăm ông nội Trần Bá Hùng, ông nội là sư phụ của chị Lạc Ảnh.
Ông bà nội cháu về rồi.
Sư phụ con về thăm người nè, bé thư lớn nhanh quá, cho chị sở má xem nào.
Chương 50, cách nhìn nhận vấn đề chương 50, cách nhìn nhận vấn đề ông bà nội vui vẻ mổ gà chào đón chị Lạc Ảnh trở về, Trần Thiên Nam nhìn con bé thư cùng chị Lạc Ảnh thân nhau liền nhăn mặt hỏi.
Hai người trước kia quen nhau rồi hả?
Vâng anh.
Trần Thiên Nam xoa xoa cằm, đúng là có nhiều chuyện hắn không biết được, vẫn bị giấu, một nhà bốn người có môi hắn là người bình thường, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bình thường, cả nhà quay quần bên mâm cơm tối cùng những cuộc trò chuyện về cuộc sống thường nhật, nhiều nhất chính là ông bà nội cùng con bé thư hỏi thăm về cuộc sống du học sinh của chị Lạc Ảnh. Thời đại thay đổi, võ giả dần dần hòa nhập vào trong cuộc sống bộn bề, nếu cứ bo bo giữ mình trốn ở núi sâu khi ra ngoài tưởng mình vô địch, rồi thì bằng một tiếng, thế là chết oi.
Tớ trở về rồi.
Trần Thiên Nam nhắn tin cho Loan, không cần chờ lâu tin nhắn trả lời đã vang lên.
Vẫn mạnh khỏe chứ?
Tớ vẫn khỏe, thậm chí là còn khỏe hơn trước hẹn.
Vậy à?
Tớ có chuyện muốn kể cho cậu á.
Trần Thiên Nam vừa nhắn tin vừa cười, hắn cảm giác thật sự thoải mái khi trò chuyện với Loan, cô ấy không tò mò cố hỏi hắn đã làm gì, kể cho hắn cuộc sống gần đây có chút thay đổi của mình, ngoài việc học ra còn nói thêm việc mình học đàn piano, việc này là sở thích của cô ấy mong muốn, bố mẹ của Loan không có quá mức nghiêm khắc với con cái, để cho con cái có không gian riêng của mình, dĩ nhiên chuyện đó không dưỡng Loan thành một cô gái bông thả, ở Loan hắn cảm giác được sự nhẹ nhàng chăm
chú, không thiếu đi sự thấu hiểu, có lẽ đây là lý do hắn thích Loan.
Cho chuyện một hồi lâu, Trần Thiên Nam liền cất điện thoại soạn lại sách vở, ngày mai hắn còn đi học trở lại, xong xuôi mọi chuyện liền nằm xuống giường tiến vào không gian mô phỏng.
Khi đại ca, làm văn không?
Thôi cho tao xin. Di giờ mày để đại ca chút mặt mũi nào.
Vô địch thật cô đơn.
Trần Thiên Nam thân thể trong không gian mô phỏng tiến vào phòng chiến đấu, mục tiêu được cài đặt là hai người nước ngoài lần trước hắn đã thu thập dữ liệu, lần này hắn dùng chính võ đạo để đối kháng, thân thể mô phỏng của Trần Thiên Nam đã được nâng cấp theo hệ số thực tình trạng thân thể của hắn hiện tại, ngay cả những đường kinh mạch, kinh lạc cũng đã được tạo ra bên trong thân thể mô phỏng, càng ngày Trần Thiên Nam càng cảm thấy độ chân thật ở bên trong không gian mô phỏng, hắn chờ mong một ngày nào đó sáng tạo ra một thế giới rộng lớn bên trong này, có thể làm mọi chuyện giống thế giới thật. Hắn nghĩ tới một giả thuyết điên rồ của rất nhiều người, chính là thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới giả lập. Có rất nhiều người theo quan điểm trái đất hình vuông, và cũng có không ít người sống với quan điểm trái đất là hình dạng một cái đĩa. Trần Thiên Nam dĩ nhiên là không có mấy quan tâm tới người khác nghĩ như thế nào, hắn sống đúng với quan điểm nhận thức của mình mà thôi, và những chuyện có thể làm tất nhiên hắn sẽ làm, còn những chuyện không thể thử cố gắng, nếu làm được thì tốt, còn không được thì quăng nó vào một góc, thế là xong chuyện.
Mang theo triết lý cuộc sống, Trần Thiên Nam chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau lại quay lại cuộc sống hàng ngày, 4 giờ sáng dậy chạy bộ lên hang động, luyện một bộ quyền pháp, tĩnh tâm dưỡng dĩ, rèn luyện khả năng điều khiển niệm lực, 6 giờ trở về tắm rửa ăn sáng, 6 rưỡi bắt đầu đi học.
Mẹ tưởng mày cạo đầu đi tu rồi.
Vừa tới lớp thằng Lân đã lao ra với vẻ mặt kinh ngạc đánh giá Trần Thiên Nam, đột nhiên nó ngửi ngửi vẻ mặt nghi ngờ nói.
Sao tao ngửi thấy một mùi tự tin quanh người mày nhở?
Quyến rũ đối với cả nam giới.
Thôi tao khép đít tạ mày, thà cho tao đi.
Tự tin sao?
Có thừa hắn hiện tại có thể bay, dĩ nhiên là phải tự tin một chút rồi, người khác có thể bay sao? Nếu có thể chắc bọn họ cũng tự tin như hắn, ngồi vào chỗ trước mấy lời hỏi thăm của mấy đứa bạn, hắn à ơi bút phét một hồi mới giải tán được đám đông, tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh mới ồ ạt vào lớp, thấy hắn đi học Tuyết vẻ mặt vui vẻ ngồi xuống chỗ vẻ mặt mang theo cha hỏi lên tiếng.
Cậu nghỉ học đi đâu một tuần?
À mình cưới vợ, rồi đi hưởng tuần trăng mật.
Không tin.
Tớ mà nói điêu cậu làm con cún con.
Đấm vỡ một giờ.
Con gái bạo lực ai nó thèm lấy cậu.
Không ai lấy tớ ám cậu hừ hừ.
Trần Thiên Nam ngậm mồm không dám tiếp tục dây dưa với Tuyết, chỉ đành mượn vợ tranh thủ chép bài cũ. Bắt đầu vào giờ học, Trần Thiên Nam chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài, hắn phát hiện ra cái đầu của mình sáng ra không ít lần, mức độ tiếp thu kiến thức, trí nhớ tăng lên, hắn đoán chừng việc này liên quan tới sự tỉnh tu luyện tinh hà thiên đô quyết. Giờ ra chơi, Tiết Đầu Nga đã kéo Trần Thiên Nam đi ra hành lang nói chuyện, chủ yếu là Nga nói quá trình hoàn thành bản vẽ của mình, hỏi thêm chi tiết về tính cách nhân vật để Nga dựa theo đó mà vẽ nên hồn của nhân vật. Trần Thiên Nam có chút ngoài ý muốn với tài năng hội họa của Nga.
Có nên gọi cậu là thiên tài hội họa không đây?
cậu có thể gọi như vậy với tớ khi chỉ có chúng ta, gọi chỗ đông người tớ ngại. Nga cười tươi rồi nói, Trần Thiên Nam không biết vì sao hắn cảm nhận thấy Nga đã khác so với trước đây, có lẽ là hai người đã quen thân nhau nên hắn mới nhận ra con người, tính cách của cô bạn học, chứ không phải thông qua ánh mắt cùng những đánh giá của người khác về Nga. Hắn cũng đã nghe không ít chuyện về Nga, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, giống với ông bà ngoại, yêu đương chơi bời, những chuyện có thể là tồi tệ đối với một học sinh ngoan ngoãn, nhưng đối với Trần Thiên Nam thì không. Hắn được đọc một câu nói rất hay ở trên mạng, nếu bạn không gặp được người tốt, hãy trở thành họ. Trần Thiên Nam thích cái cách mà người Mỹ nói chuyện, đơn giản chuyên sâu, đúng chỗ và chất lượng. So sánh một chút với cường quốc thứ hai thế giới hiện tại là Trung Quốc, người Trung cách nói chuyện của họ khá dài, vòng vo một hồi, và một điều quan trọng là họ thích sự tự mãn, giả như một câu chuyện đơn giản là một nhân vật phụ đụng vào nhân vật chính, người Trung Quốc có cách giải quyết khá là dài, gọi người này người kia, tới đều là những nhân vật phụ khác để tăng bút nên hình ảnh cao thượng của nhân vật chính, còn người Mỹ cách giải quyết đơn giản hơn rất nhiều, đơn giản tới mức chỉ có một âm thanh vang lên bằng một phát súng từ nhân vật chính, kết thúc câu chuyện, xung đột, diễn biến, cao trào và kết thúc, người Trung Quốc làm rất đầy đủ và bài bản, người Mỹ thì đơn giản hơn là xung đột và kết thúc. Trần Thiên Nam thích sự đơn giản nhanh chóng, tuy nhiên nơi này là Việt Nam, văn hóa ảnh hưởng tới con người rất lớn, người ta thường nói người Việt nói một đằng làm một nẻo, ở đây đúng hay sai không quan trọng, giá trị đạo đức tạm gác sang một bên, ở đây con người đủ ý chí dẻo dai để không bị đồng hóa cho. Dù có là ngàn năm đô hộ, cũng đủ sự anh dũng bất khuất để chiến thắng nước Mỹ, nơi được cả thế giới công nhận là cường quốc số 1. Trần Thiên Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa của cả ba, hắn muốn nhìn nhận mọi vấn đề, mọi sự việc từ nhiều góc độ khác nhau, cách giải quyết mang tính hiệu quả, chuẩn mực và đơn giản. Có lẽ vì thế hắn giống như một người trưởng thành bên trong thân xác của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Chương 51, võ giả cùng dị năng giả. Chương 51, võ giả cùng dị năng giả. Tiết thứ hai là môn toán. Hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Trần Thiên Nam nhìn đề bài mà có cắt, hắn nghỉ học một tuần mà trong đề kiểm tra lại toàn bài mới, khẽ hích vai Tuyết cười hì hì nói nhỏ, cho tớ chép bài với nhá. Không cho, ai bảo cậu trốn học, đáng đời. Miệng nói là không cho chép nhưng Tuyết vẫn hé bài đưa sang cho Trần Thiên Nam xem, hắn nhanh chóng xem đáp án, tuy có thay đổi thứ tự đáp án nhưng cũng không làm khó được hắn. 9-10 điểm thì không chắc nhưng mà 6-7 điểm cũng đủ rồi. Ở trên bục thầy giáo nhìn Trần Thiên Nam một cái cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ ra chơi tiết hai thằng Lân đã kéo hắn đi căng tin mua nước uống, xuống tới nơi đã thấy đám thằng Tú Cận, thằng Quang 3-4 đứa tụ tập ở dưới, thấy Trần Thiên Nam thằng Tú Cận hỏi: "Mày đi đâu nghỉ học cả tuần thế? Bỏ qua bao nhiêu chuyện vui?" "Ách, đi công tác bí mật không thể nói, có chuyện gì vui kể nghe phát." "Chuyện vui thì nhiều, vui nhất là chuyện thằng An lại bị đấm ha ha." Trần Thiên Nam nghe thằng Tú Cận nói thì mặt bu ra, thằng An học rốt này là cục nam châm hay sao thấy suốt ngày bị đấm? Ai đấm nó? Người yêu nó? Trần Thiên Nam mặt ngu lần thứ hai, thế là mấy thằng kể đầu đuôi sự tình thằng bé An, thằng Cú An lại được chị Khối 11 tỏ tình, đơn giản là chị Khối trên cho nó mấy thanh sô cô la, chuyện này để người yêu nó biết được thế là cu cậu bị người yêu đấm cho tím một mắt, thằng An coi như đợt này chui đầu vào thòng lọng, người yêu nghe đâu đã đai đen cản, thằng bé ủy khuất nhịn đục chịu đòn không có mảy may lực phản kháng, mới đầu còn tưởng là con gái nhà lành nhẹ nhàng hiền dịu, sau thằng Cú An bị đấm cả bọn mới tá hỏa nhận ra đệ tử của Lý Mạc Sầu. Nghe mấy thằng kể lệ như kiểu chứng kiến hiện trường án mạng từ đầu tới cuối vậy, đột nhiên thằng con nói: "Xuyệt, thằng An với con gậy nó, nhỏ mồm không chừng nó thủ tiêu cả đám bây giờ." Trần Thiên Nam nhìn lại khẽ chép chép miệng, người yêu thằng An cao phải hơn 1m6, tóc để ngắn kiểu tòng bòi, dáng đi như kiểu chị đại, thằng Cú An đi bên cạnh lại yếu đuối tựa như một thiếu nữ, đúng là làm người ta cay con mắt, không hiểu giữa hai người là ai cưa ai đây, làm sao Trần Thiên Nam lại cảm thấy thằng An bị người yêu nó cưa trước. "Đại ca." Thấy đám Trần Thiên Nam, thằng An lập tức lao đến địa bộ ủy khuất nhìn Trần Thiên Nam với ánh mắt cầu cứu. Cả đám cười ha ha vui vẻ nhìn điệu bộ như con chó con bị nhúng nước sôi của thằng An. "Chào mọi người, chào Nam." Bạn gái thằng An cũng đi đến chào một vòng rồi chủ động đưa tay ra bắt tay với Trần Thiên Nam, hắn đột nhiên trong khoảng khắc sững sờ, ánh mắt hai người va chạm trong lòng Trần Thiên Nam kinh ngạc. "Võ giả? Thế giới thật nhỏ, trước kia khi chưa thông mạch Trần Thiên Nam cảm nhận võ giả chân chính cũng không khác người bình thường là mấy, nhưng sau khi thông mạch tu luyện tinh hà thiên đô quyết hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa võ giả với người thường, ở trên người võ giả có một cố khí khác thường, hắn không cảm nhận được khí này ở trên người cụ ngoại hay ông nội. Điều này nói rõ là họ mạnh hơn hắn, có lẽ vì thế hắn không cảm nhận được, con bé anh Thư hay chị Lạc Anh hắn có thể cảm nhận mơ hồ. Thấy, cụ ngoại với ông nội so với người thường có gì khác biệt hắn lại không thể phân biệt, có lẽ đạt tới tầng thứ cao họ có thể chủ động ẩn khí của mình đi, trước mắt khí của bạn gái thằng An lộ rõ như vậy Trần Thiên Nam đơn giản ở gần liền có thể nhận ra. "Chào bạn, mình còn chưa biết tên bạn. Mình tên Hoàng Thị Hương Hà." Hương Hà bắt tay Trần Thiên Nam, hai người đều nhận ra thân phận võ giả của nhau, đây là lần đầu tiên Hương Hà tiếp xúc với võ giả cùng tuổi với mình, sư phụ nói cho cô biết võ giả chân chính rất hiếm. Cô cũng là kỳ tài võ đạo ở độ tuổi này đã thông được 8 đại kinh mạch, nhưng đối mặt với Trần Thiên Nam trong lòng cô tự nhận mình không bằng đối phương, một cảm giác rất rõ ràng. Cả đám nhìn hai người Trần Thiên Nam cùng Hương Hà bắt tay nhau còn chưa bông, hai mắt đối diện nhìn nhau, thằng Tú khẽ nói với thằng An: "Này không phải thằng Nam với bạn gái mày vừa gặp đã yêu đấy chứ?" Thằng An trợn mắt lắc đầu thì thảo: "Hà nó muốn đánh đại ca, tao mấy lần bị bắt nạt đều lấy đại ca ra làm biện nói một ngày đòi lại công đạo." Thằng Tú cũng trợn mắt theo giơ ngón cái với thằng An: "Tớ nghe An nói Nam đánh nhau rất giỏi. Trước kia tớ không cho rằng cậu thật sự giỏi, lần này tớ phải thừa nhận là cậu siêu giỏi." Nhận được lời khen, Trần Thiên Nam cười đáp: "Cậu cũng vậy, rất siêu." Sau đó cả đám lấy ghế ngồi xuống gọi nước ra uống nói chuyện phiếm lung tung, khi tiếng trống vào lớp vang lên cả đám mới giải tán ai về lớp đấy. Trần Thiên Nam ngồi vào chỗ hơi nhăn mày nhìn ở bên dưới quyển vở của mình có một mẩu giấy, mở ra ở bên trong có ghi hết giờ gặp nhau ở tầng thượng. Trần Thiên Nam vo tờ giấy vứt đi sau đó lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học mới. Hết năm tiết học Trần Thiên Nam nói với Tuyết, cậu biết xe tớ rồi đúng không? Dắt ra cổng chờ tớ có chút chuyện nhé. Ừm, mình đợi. Tuyết nói muốn đi chung với Trần Thiên Nam, tiện đường vì thế hắn cũng không có từ chối, hắn sống đúng câu nói không gặp được người tốt hay trở thành họ. Hắn làm người tốt không từ chối giúp đỡ bạn bè. Đi lên tầng thượng của tòa nhà lớp học, trên này có một tầng ngoài trời. Cánh cửa vốn đã được đóng chặt không cho học sinh đi lên sợ sẩy chân ngã xuống đã được mở bung. Trần Thiên Nam không có chút sợ hãi nào mà đi qua, dù sao hắn biết bay có đẩy hắn từ trên nóc nhà rơi xuống cũng không chết được, hắn sợ cái đích gì, chủ nhân của tờ giấy kia Trần Thiên Nam không lạ. Khánh đứng dựa vào tường, một tay đút vào trong túi quần một tay khẽ xuề ra, trên lòng bàn tay có những tia điện màu xanh lam lập lòe ở đầu ngón tay, nhìn thấy Trần Thiên Nam xuất hiện cũng không có ý tứ giấu giếm. Wow, thì ra hôm đó mày ra tay à, tí nữa thì đắc thủ rồi. Trần Thiên Nam lông mày cau lại nhìn thằng Khánh, hắn cũng không ngờ tới thằng này vậy mà lại là dị năng giả. Trong mắt có chút ngạc nhiên, hôm này là ngày gì không biết, gặp được một võ giả chân chính là bạn gái thằng An, lại thêm thằng Khánh chết tiệt này là dị năng giả, lần trước bị cảm giác tê dại do điện giật kia chính là kiệt tác của thằng Khánh, còn may có Nam Thiên chiến giáp, bị một dao đâm chúng không chết cũng lòi ruột. Mày không kinh ngạc? Vì sao? Khánh nhìn về phía Trần Thiên Nam nhếch miệng hỏi, nhận được câu trả lời không như ý thằng Khánh im lặng, một lúc mới nói, vì năng lực của tao. Trần Thiên Nam cười nhạt giơ tay ngang đầu khẽ cong cong ngón tay, sử dụng niệm lực trực tiếp đóng cánh cửa tầng thượng một cái thật mạnh. Đơn giản thôi, tao cũng giống mày. Khánh nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại gương mặt trầm lặng, cả hai cứ như vậy im lặng một lúc, cuối cùng thằng Khánh lên tiếng. Tao muốn kết thúc mọi chuyện. Ý gì? Muốn giết tao hả? Tao nói thật năng lực của mày hiện tại không đủ. Trần Thiên Nam cau mày, con hàng này không phải bú đá hỏng đầu rồi đấy chứ, muốn cá chết lưới rách đồng quy vu tận với mình, trong lòng bày ra tư thế cảnh giác, lời nói kia là mạnh một thôi, ai biết được năng lực của thằng Khánh này đến đâu, lớn lớn no búng tay một cái hắn biến thành cái xác cháy đen thì bỏ mỡ. Chương 52, kết thúc mọi chuyện chương 52, kết thúc mọi chuyện thằng Khánh đứng nghiêm túc đối diện với Trần Thiên Nam. Cả hai người đối diện không nói gì chỉ đưa mắt nhìn nhau, Trần Thiên Nam đầu lông mày cau lại một cái, thằng Khánh này không lẽ định động thủ thật, nếu là người nước ngoài thật sự hắn không hề cố kỵ mà động thủ, chẳng may xảy ra án mạng thì phiền phức lớn, lại thêm hắn sẽ có lo ngại trong lòng đánh xuống không tốt. Không phải, tao muốn xin lỗi mày về sự việc lần trước, mày bỏ qua hay không thì tao không biết, thêm vào đó tao muốn báo cho mày một tin tức quan trọng. Trần Thiên Nam nghe thấy thằng Khánh nói vậy gương mặt khẽ giãn ra, không đánh giết liền tốt, hắn ngại phiền phức, còn thằng Khánh nói lời xin lỗi hắn cũng có chút bất ngờ, thằng này tự nhiên lại giác ngộ sao? Chuyện này hẳn là có ẩn khúc. Bất quá Trần Thiên Nam cũng không có rảnh rỗi mà đi tìm hiểu, chỉ im lặng chờ thằng Khánh nói tiếp. Có một kẻ tên ở Đỏ Dạ muốn bắt mày, thậm chí là giết mày. Ở Đỏ Dạ, món quà tốt lành sao? Vì sao nói cho tao? Trần Thiên Nam cuối cùng không nhịn được tò mò trong lòng mà đặt ra câu hỏi. Người của tổ chức đặc biệt nhà nước đã tìm tới tao, chuyện này của chúng ta kết thúc ở đây. Trần Thiên Nam sững sờ trong chốc lát, người của tổ chức đặc biệt tìm tới thằng Khánh, còn nguyên nhân thì chính là vì nó thức tỉnh dị năng rồi, hắn biết người có dị năng cũng hiếm có như võ giả chân chính vậy, không tồn tại nhiều, dĩ nhiên có thêm một người là thêm một phần mạnh mẽ. Nhưng vì cái gì họ không tìm mình, không phải là không biết hắn là dị năng đấy chứ? Có lẽ là vậy, nếu thằng Khánh không thể hiện ra năng lực của mình, Trần Thiên Nam không thể nhận ra nó là dị năng giả, võ giả còn có thể nhận thức bởi khí, còn về phần nhận biết dị năng giả tồn tại như thế nào Trần Thiên Nam không biết, hiện tại có thể khẳng định một chuyện là hắn không thể cảm nhận được thằng Khánh là dị năng giả, và thằng Khánh cũng vậy, chi khi Trần Thiên Nam thể hiện năng lực thằng Khánh mới kinh ngạc, còn người khác có thể nhận biết theo một cách nào đó hay không thì hắn. Chịu, mày có thể mở cửa được không? Thằng Khánh đã đi quay lại nhìn Trần Thiên Nam mở miệng. Chìa khóa đâu? Thằng Khánh chỉ chìa khóa cắm trong lỗ, rồi dùng tay vặn vặn cũng không mở được, Trần Thiên Nam nhún vai dùng năng lực của mình mở cửa, thằng Khánh đi ra rồi nói. Ra luôn đi, tao còn trả chìa khóa. Trần Thiên Nam cũng đi ra trước thằng Khánh, đi xuống đầu cuối cầu thang Trần Thiên Nam nói. Chúng ta kết thúc ở đây, hy vọng sau này không phải đối đầu nhau vì bất cứ vấn đề gì, học tập hay tình cảm linh tinh, tao không muốn giết người. Cùng với lời uy hiếp đó, niệm lực của Trần Thiên Nam khóa chặt thằng Khánh nhấc đồng nó lên kéo tới mặt mình, một đấm thúc mạnh vào bụng thằng Khánh. Thự, trả lại hôm đó mày đánh lén tao, tí nữa là bị mày hại chết rồi. Thằng Khánh kêu lên một tiếng đổ gục ở giữa cầu thang, sau khi Trần Thiên Nam rời đi thằng Khánh mới có thể lấy lại khả năng khống chế thân thể, thằng Khánh ôm bụng một lúc mới đứng lên, không nói gì mà đi xuống, đi ngang qua lớp học có một tiếng nói băng lên. Cậu ta cùng cậu thức tỉnh dị năng cùng lúc, hiện tại có lẽ đã bước vào dị năng giả cấp C, còn cậu chỉ là một tên cấp D, nếu muốn giết cậu hẳn có thể. Khánh mặt khẽ nhăn lại không nói gì, tất cả mọi chuyện thay đổi từ người tự xưng là tới từ tổ đại này, lúc trước Khánh còn nghĩ tới việc mình mạnh mẽ ngu ngốc hay tự tin ra sao đối mặt với người này, ngay cả một cái tát cũng không chịu được, dị năng còn trả đánh trúng cọng lông của người ta. Đi thôi, ký kết vài thủ tục nào. Trần Thiên Nam không biết chuyện sau khi hắn rời đi, ra ngoài thấy Tuyết đợi ở bên cạnh xe liền nói. Về thôi. Ừm. Tuyết ngồi lên sau khi Trần Thiên Nam nổ máy liền phóng đi, được một đoạn Tuyết thỏ thẻ lên tiếng. Cậu với Khánh có chuyện gì thế? Mình thấy bóng dáng hai người trên tầng thượng. Trần Thiên Nam nghe Tuyết hỏi hơi kinh ngạc, ở ngoài cổng trường đúng là có thể thấy một phần tầng thượng, hắn cười nói. Nói Khánh tỏ tình với tớ cậu có tin không? Tuyết nghe xong cười như được mùa, mất một lúc lâu mới dừng lại được, khẽ méo eo Trần Thiên Nam mắng. Toàn nói chuyện kinh tởm, có liên quan đến tớ phải không? Nghĩ nhiều rồi cô nương, chưa về ngủ kỹ nhé. Tuyết Diễu dài môi cũng không tiếp tục thăm dò, về đến cổng nhà Tuyết hắn liền thả Tuyết xuống. Bị nhé. Bị mai nhớ đón tờ nhá. Rồi rồi, quên thì thôi nhé. Đấm chết giờ. Trần Thiên Nam mở cửa phòng cất cặp sách rồi ra rửa mặt dọn cơm. Ông bà vẫn chờ hai đứa cháu đi học về mới cùng ăn cơm. Trên bàn cơm mọi người trò chuyện vui vẻ nói chuyện học hành. Trần Thiên Nam cùng con bé anh Thư rửa bát đột nhiên hắn nói. Tối solo không? Anh muốn đánh em. Con bé anh Thư khinh thường cười nhìn Trần Thiên Nam nói. Ừ thế nào sợ à, đến lúc thua cấm khóc nhẹ nhẹ anh. Khóc làm chó. Bà ơi, anh Nam bắt nạt cháu. Trần Thiên Nam, tê không tê. Buổi chiều rảnh rỗi Trần Thiên Nam liền bắt tay vào công việc. Hắn ôm lấy cái máy tính bắt đầu từ trên mạng học những kiến thức về máy tính, thuật toán, có tri thức không bao giờ là đủ. Vì vậy Trần Thiên Nam cố gắng học hỏi tìm tòi phát triển bản thân mình. Chiều tối Trần Thiên Nam cùng anh Thư quần áo thoải mái đứng ở sau vườn, một khoảng đất trống. Thua cấm khóc nhẹ anh Nam. Thử, cẩn thận đấy. Trần Thiên Nam lao lên tung thẳng một quyền hướng về đầu con bé anh Thư, nắm đấm chưa tới ngực của Trần Thiên Nam đã trúng một cước cả người văng về phía sau loạn choạng tí ngã. Hắn nhướng mày, quả nhiên võ giả chân chính phân biệt sức lực giữa trai gái không đáng kể, tu luyện võ giả chân chính cơ năng mạnh lên rất nhiều. Con bé anh Thư nhìn người nhỏ nhắn yếu đuối lực lượng bạo phát lại mạnh mẽ hơn cả Trần Thiên Nam, lúc trước có đánh chết hắn cũng không tin một người con gái yếu đuối có thể hạ gục mấy tên to cao côn đồ. Mở ra cánh cửa giới siêu phàm, hắn mới nhận ra hiểu biết mình nhỏ bé, người bình thường rất khó có thể làm được điều đó, nhưng đối với những siêu phàm giả đơn giản có thể làm được. Nam Sơn Quyền Pháp. Trần Thiên Nam tụ khí của mình lên nằm đấm, thân thể lao về phía con bé anh Thư một lần nữa tung quyền, lần này hắn là dốc thử toàn bộ sức lực một quyền đánh đi. Anh Thư cười nhẹ, nội lực chuyển động ngưng tụ một trường đối quyền của Trần Thiên Nam. Mèo. Trần Thiên Nam bay vọt về sau, cả người nhộn nhạo ngã lăn trên đất. Hắn bây giờ mới ho han mấy tiếng, hắn biết vì sao trong phim cao thủ võ lâm bị đánh đều nôn máu ra rồi, hắn lúc này thậm chí cũng muốn có cảm giác muốn phun máu, còn máu ở đâu phun ra hắn còn chưa biết. Sự chênh lệch võ đạo dù chỉ là một tiểu cảnh giới cũng khác biệt rất lớn anh, nếu em nặng tay một chút nữa đảm bảo anh gạch. Anh phải cảm ơn mày nhẹ tay hả? Đỡ anh cái nào? Trần Thiên Nam cười khổ nói, quả nhiên con bé anh Thư mạnh, hắn có hết sức cũng đánh không lại, như vậy sau này có chuyện gì hắn cũng bất lo lắng, lúc trước hắn còn lo vì chuyện của hắn ảnh hưởng tới gia đình, nhưng xem ra hắn lo quá xa rồi. Chị Lạc Ảnh nói anh biết bay, có thể đem em bay không? Thật sự muốn thử cảm giác bay lượn tự do à anh? Được, nhưng bay thấp thôi, bay cao sợ vệ tinh quan sát, phải có bí mật. Anh Nam tốt nhất. Con bé anh Thư vui sướng nhảy lên một cái, buổi tối cơm nước xong xuôi Trần Thiên Nam liền mang con bé anh Thư bay đi, niệm lực vừa động bao phủ lấy hai người, sau đó cả hai người lao đi vọt lên không trung. Con bé anh Thư nhẹ hơn chị Lạc Ảnh vì thế hắn có thể thừa nhận được, cả hai lao vun vút đi trong những rừng cây, Trần Thiên Nam cũng không dám bay nhanh sợ đập trúng thân cây có mà ốm sát. Trần Thiên Nam mang con bé anh Thư bay vọt lên ngọn núi cao nhất, nơi này được dân ở đây đặt tên là núi Nả, Trần Thiên Nam cũng không biết có ý nghĩa là gì, từ bé chỉ biết gọi như vậy. Thích thật anh Nam ạ, thoải mái quá. Đứng ở một vách đá Trần Thiên Nam nghe con bé anh Thư nói liền xoa xoa đầu đầy yêu thương, từ khi bố mẹ mất đi con bé anh Thư khóc suốt ngày, phải một thời gian rất lâu sau con bé mới bình thường trở lại. Anh có nhớ bố mẹ không? Đột nhiên con bé anh Thư lên tiếng, Trần Thiên Nam gật đầu nhẹ giọng nói. Anh nhớ họ lắm, trên trời cao bố mẹ hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta vui vẻ. Con bé anh Thư khẽ gục đầu vào ngực Trần Thiên Nam khóc thút thít, hắn thì khẽ xoa xoa đầu nó. Từ lúc bố mẹ mất đã không biết bao nhiêu lần con bé anh Thư ôm lấy hắn khóc như vậy, nó không dám khóc trước mặt ông bà sợ họ lo lắng, chỉ có ở bên Trần Thiên Nam con bé mới không giấu đi cảm xúc của mình. Anh Nam mình nhảy xuống núi đi. Được. Trần Thiên Nam nắm tay con bé anh Thư, cả hai người đổ nhào xuống khỏi vách núi, cứ như vậy rơi tự do xuống bên dưới. Khi còn cách mặt đất 2 mét dị niệm lực liền động cả hai người bay vọt đi hòa mình vào trong bầu trời đen đen. Chương 53, sự thay đổi của thời đại. Chương 53, sự thay đổi của thời đại Hoa Kỳ. Ở một buổi triển lãm cực lớn diễn ra ở thành phố New York, trên sân khấu lớn một người đàn ông trung niên với bộ vest đen bóng, gương mặt tự tin đang đứng ở trên sân khấu, phía bên dưới là rất nhiều ánh đèn lóe lên từ những chiếc máy chụp ảnh, có không ít máy quay phim ghi hình phát sóng trực tiếp sự kiện cực kỳ quan trọng diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay, sự kiện này được gọi với cái tên bước ngoặt của thời đại. Như các vị đã biết, hôm nay công ty MGA chúng tôi sẽ công bố thành quả đầu tiên về năng lượng vũ trụ. Tia S toàn bộ không gian yên tĩnh vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Từ khi tài liệu về cái gọi là năng lượng vũ trụ Tia S bị dò dỉ ra đã khiến toàn bộ thế giới chấn động. Rất nhiều quốc gia tổ chức tiến hành thí nghiệm nghiên cứu đến hiện tại đã có một số thành quả nhất định. Người dẫn đầu rất có thể sẽ bước một bước thật dài trên con đường tiến về tương lai. Sự kiện công bố thành quả hoàn thiện của tập đoàn công nghệ MGA như một phát súng khai màn đầy uy lực. Nó khiến cho cả thế giới phải hướng tới nơi này. Như mọi người đã biết, năng lượng điện chính là sản phẩm vĩ đại khiến cho nhân loại tiến nhanh về phía trước, công dụng của điện năng toàn thể nhân loại chúng ta đã rõ, tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh với các vị một điều này. Nói đến đây, người đàn ông đứng trên sân khấu khẽ dừng lại nhìn toàn trường một vòng nở một nụ cười thật tươi tiếp tục lên tiếng. Năng lượng S là một thứ toàn năng. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, người đàn ông khẽ vỗ nhẹ tay mình hai cái, từ bên trong đã được chuẩn bị kỹ càng, một cô gái nóng bỏng xách ra một chiếc vali đen bóng đi một vòng rồi mở ra chiếc vali, bên trong một ống thủy tinh trong suốt độ hai ngón tay dài khoảng 10 cm, người đàn ông cầm lấy ống thủy tinh giơ lên cao rồi nói: bên trong này là một gam năng lượng vũ trụ, với một số lượng nhỏ bé như vậy các vị nghĩ nó sẽ làm được gì đúng không? Bên dưới toàn trường bắt đầu ồn ào, có những phóng viên đã bắt đầu đặt câu hỏi. Thưa ông, để thu được một gam năng lượng vũ trụ cái giá bỏ ra có lớn hay không? Ông có nghĩ thứ năng lượng mới này có thể thay thế nguồn năng lượng điện năng của nhân loại hiện nay? Vì cái gì mà ông lại nói nó là một thứ toàn năng? Liên tục có những câu hỏi được đặt ra, người đàn ông trên sân khấu chỉ mỉm cười không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên, ánh đèn chợt vụt tắt khiến cho mọi người đang ồn ào dần dần im ắng trở lại, trên sân khấu đèn chỉ được chiếu sang vào vị trí người đàn ông. Một gam năng lượng vũ trụ trong tay tôi có thể để cho cả thành phố New York sử dụng trong 30 năm. Lời nói của người đàn ông mang đến sự hoành động không nhỏ, rất nhiều người ngờ vực trước lời nói không có căn cứ đã lên tiếng chỉ trích, ở trên sân khấu người đàn ông vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng không vì bất cứ sự ngờ vực của người khác mà ảnh hưởng đến bản thân mình. Để tôi cho các vị thấy sự thần kỳ của năng lượng vũ trụ kia, thứ đầu tiên quý vị sẽ trông thấy tôi gọi nó là vật chất ngầm. Người đàn ông bấm nút mở ống thí nghiệm trên tay ra, cả không gian xung quanh nhanh chóng biến đổi, từ từ một quả cầu màu đen được hình thành, xung quanh càng gần quả cầu càng có nhiều hạt năng lượng xuất hiện ở trạng thái mắt thường có thể nhìn thấy, là một màu đen nhưng lại phát sáng ra một loại ánh sáng tương phản với nó, một thứ ánh sáng khó có thể diễn tả. OMG chúa ơi, cái thứ chết tiệt gì đang xảy ra, bước tiến của nhân loại tôi tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử này. Quả cầu đen càng ngày càng lớn, dần dần nó như một quả bóng khổng lồ nằm trên tay người đàn ông, khóe miệng người đàn ông lộ ra một nụ cười thú vị tiếp tục lên tiếng. Nếu quả cầu năng lượng này phát nổ, tôi khẳng định một điều, nó có thể cuốn phăng đi cả cái thành phố New York này, nhưng cái vị yên tâm chuyện đó rất khó có thể xảy ra, ít nhất chúng tôi không thể tìm ra cách khiến chúng phát nổ. Giọng điệu hài hước của người đàn ông làm cho không ít người phải nuốt nước bọt trong cổ họng mình, nhìn quả cầu năng lượng màu đen trên tay người đàn ông giống như một trò ma thuật làm cho con người ta tò mò thích thú, xen lẫn bên trong là cảm giác kích thích chờ mong vào thứ mới mẻ. Kỷ nguyên mới của nhân loại bắt đầu, và chúng tôi công ty MGA sẽ là tiền phong dẫn đầu trong cuộc cách mạng năng lượng vũ trụ. Sau đây là cuộc họp báo công bố những chỉ số cùng những thí nghiệm ở các mặt mà công ty chúng tôi đã nghiên cứu. Xin mời quý vị. Sáng ngày hôm sau, Trần Thiên Nam ngủ dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt sau đó hắn vẫn như thường ngày tiến hành rèn luyện bản thân. Lần này không còn chạy bộ lên hang động như trước nữa, hắn dụng niệm lực bay đi, với việc bay lượn cũng cần phải làm quen, những kỹ thuật lộn nhào, đánh bóng tránh né được Trần Thiên Nam tự luyện tập, vừa bay vừa phải quan sát tránh né những thân cây, đôi khi tốc độ quá nhanh hắn không thể dừng lại được liền đâm đầu thân mật với thân cây đau tới mức nghe răng nghe lợi. Giống như một chiếc máy bay trên không, Trần Thiên Nam tạm thời không thể phanh lại được, chỉ có thể chuyển từ trạng thái nhanh sang chậm rồi từ từ dừng lại, không thể cứ thế mà phanh chết dừng lại được. Phải nghĩ biện pháp mới được, không thì ngu người mất. Ông cái chán sưng một cục trở về tắm rửa rồi ăn sáng, sau đó xách xe ra nổ máy đi học, lần này có thêm một nhiệm vụ chính là đón cô công chúa Tuyết, dừng xe ở trước cổng gọi với bảo. Tuyết ơi đi học. Chờ mình một tí. Tiếng Tuyết vọng từ trong nhà ra, một lúc sau Tuyết đeo cặp sách đi ra ngồi lên xe. Đi thôi Nam. Tuân lệnh công chúa. Trần Thiên Nam nổ xe phóng đi, trên đường hai người nói chuyện vui vẻ chẳng mấy đã đến trường, Trần Thiên Nam cất xe vào chỗ để xe sau đó quay ra, Tuyết vẫn chờ hắn, đột nhiên Trần Thiên Nam quét mắt qua cổng trường thấy một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Ở đó dạ. Hừ. Trần Thiên Nam hừ lạnh trong lòng rồi quay người cùng Tuyết lên lớp, ngồi trong lớp học Trần Thiên Nam trong đầu nghĩ mông lung, ánh mắt thi thoảng lại quét qua thằng Khánh, kẻ vừa gặp ở cổng trường kia hẳn là tên ở đỏ dạ trong lời nói của thằng Khánh, hẳn cũng là kẻ thuộc tổ chức chết tiệt gì kia đuổi bắt mình, Trần Thiên Nam phiền lòng không thôi, đánh một tên lại tới thêm một tên, chuyện này không biết khi nào mới kết thúc. Nam ơi mình vẽ xong hết rồi á, Nga đi tới chỗ của Trần Thiên Nam ngồi xuống nói chuyện cắt ngang suy nghĩ của hắn, quay sang nhìn Nga hắn gật đầu một cái nói, để tối mình trao đổi thêm một số ý tưởng mới cho cậu. Ừ vậy nhé. Nhìn Nga vẻ mặt lưỡng lự muốn nói gì lại thôi khiến Trần Thiên Nam buồn cười liền hỏi. Có chuyện gì muốn nói á? Á ừm, hôm nay sinh nhật mình, buổi chiều tớ muốn mời cậu đến nhà. Được vậy cậu chiều về gửi vị trí cho tớ qua rồi nhé. Ừm, cậu chờ cả Tuyết nhé, tớ mời cậu ấy rồi. À, ok đơn giản. Chương 54, đại ca thật biến thái. Chương 54, đại ca thật biến thái. Buổi trưa tan học cả đám học sinh ùa ra khỏi lớp như một đàn ong vỡ tổ. Trần Thiên Nam hôm nay không đội, hắn đợi học sinh đi ra gần hết mới xách cặp bước ra, Tuyết cũng đi cùng hắn như hình với bóng, chả thế trong lớp cứ đồn thổi hai đứa yêu nhau. Trần Thiên Nam cũng không có quan tâm cho lắm, không biết có phải hắn có ghen chung thủy từ bố hay ông nội gì chuyển xuống hay không nữa, hắn thích là thích, yêu là yêu đàng hoàng chứ. Không phải như những thằng con trai khác yêu là để quan hệ tình dục, tuổi trẻ học hành yêu đương nay đứa này, mai thấy đứa kia sinh lại tán tỉnh, Trần Thiên Nam không thuộc loại người như vậy, hắn có lý trí của mình. Dắt xe ra khỏi cổng trường vừa lúc gặp Nga đang cùng Tuyết nói chuyện gì đó, thấy hắn Nga mới vây vây tay cười nói. Chiều 3 giờ qua nhà mình nhé. Mình mời Tuyết rồi. Từ chiều mình qua, bị bì. Ba người chào nhau rồi lên xe phóng đi. Trần Thiên Nam cố ý nhìn quanh tìm kiếm hình bóng lúc sáng nhưng không thấy, trong lòng hắn khó chịu vô cùng, cứ thập thà thập thò như quỷ quấn lấy bản thân, hắn sợ ảnh hưởng tới những người khác như bạn bè của hắn. Chó thật. Trần Thiên Nam chửi một câu nói tục trong lòng, cũng chỉ có thể nước tới thì nhảy, hy vọng là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, cái tổ chức khốn kiếp đó đừng có đụng vào những người không liên quan. Cất xe vào trong nhà rồi vừa vào phòng khách đã thấy một người quen thuộc đang ngồi bắt chân trên bộ bàn ghế mà chơi điện tử. Cụ ngoại, cụ tới bao giờ thế? Không gọi cho chắc trước để chuẩn bị mâm cao cố đầy đón cụ. Thấy Trần Thiên Nam xả tới, Lê Khải tung chân đá một cái, Trần Thiên Nam bay ra 3 mét nằm dài trên sàn nhà, Lê Khải cười khinh khỉnh mắng. Đừng có làm trò, muốn gì nói luôn đừng có dở trò ôm ấp ấp, ta khinh. Trần Thiên Nam cười khan, đúng là hắn định làm cái trò nũng nịu như bọn con gái với cụ ngoại, nhưng lần nào cũng vậy đều bị cụ chấn áp không tương tiếc, đúng là cách hai đời nó khác biệt, hắn thân thiết với cụ ngoại châu bò của mình còn hơn cả ông nội chứ chẳng chơi, cứ như hai người bạn thân thiết vậy chứ không có khoảng cách thế hệ. Cụ ngoại, chắc của người bị người ta dòm ngó tới, rất khó chịu, cứ thập thò ở cổng trường cháu, không biết có theo dõi về nhà không? Cụ giúp chắc một tay đi, ảnh hưởng tới bạn bè người khác chắc làm sao có thể đi học, có thể sống an an ổn ổn cơ chứ, cụ giúp chắc đi. Trần Thiên Nam não không có bất bình thường, hắn không có ngu người tự mình đi lao đầu với tảng đá, hắn có chỗ dựa siêu to khổng lồ, tội gì mà không cầu cứu cơ chứ? Cứ thế mà lao đầu tới bị đánh tàn phế mới hô cứu mạng thì còn tác dụng gì nữa, nửa đời còn lại phế thì hỏng. Hừ, không có tiền đồ, như ta ngày xưa tự mình sẽ giải quyết phiền phức, không cầu cứu người khác. Cụ anh tuấn tiêu sái, thần uy vô địch, thiên tư ngút trời, chắc làm sao mà so sánh được, lại nói thêm thời hiện đại pháp chế nghiêm minh, chắc mà đánh đánh giết giết trước mặt bao nhiêu người thì chạy sao khỏi nắng cụ, bị bắt lại không khéo tù mọt cả gông chứ chẳng chơi. Trần Thiên Nam mặt nhăn hơn quả táo tàu ngồi quỵ xuống bên cạnh Lê Khải, cứ thế mà tỉ tê kể lệ khóc lóc. Lê Khải hừ lạnh một cái, cất con iPhone 15 tờ rồ mát của mình đi, đưa tay xoa xoa cằm lún phún mấy sợi râu dê, nhìn thẳng chắc từ đầu xuống chân, ánh mắt lộ vẻ suy tư đắn đo. Trần Thiên Nam thấy cụ ngoại có phản ứng mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại như nghệ sĩ nhân dân lộ ra vẻ mặt đau khổ ý ôi kể lệ miên man. Trong lòng Lê Khải buồn cười, nhìn thẳng chắc cứ như sắp chết đến nơi rồi, kể lệ nào là ảnh hưởng đến hương hỏa nhà họ Trần, nào là trọng trách lớn lao gánh vác đất nước trên đôi vai gầy gò của mình. Thôi được rồi, đừng có làm trò nữa, dọn cơm lên để cụ còn ăn cơm trưa, chờ mày đói chết cụ rồi. Cụ tuyệt vời nhất, chắc đi dọn cơm ngay. Trần Thiên Nam bật dậy nhanh như một cơn gió, cất cặp rồi chạy xuống bếp dọn cơm. Ông nội thì không biết đi đâu, chỉ có bà nội với con bé anh Thư là đang nấu nướng dưới bếp. Hắn vừa dọn vừa hỏi: "Ơ bà ơi, ông đâu rồi?" Bà nội chỉ lên nhà nói nhỏ: "Ông mày vừa bị ông cụ đánh, không biết chạy đi đâu khóc rồi." Trần Thiên Nam há hốc cả mồm sau khi nghe bà nội nói, hắn chỉ biết thở dài cảm thương cho số phận bi đát của ông nội mình, có một người bố vợ trâu bò như vậy cũng không hề dễ chịu. Cơm canh vừa dọn xong, ông nội Trần Bá Hùng cứ như thổ địa đột nhiên xuất hiện, trong tay xách cả két bia lon 333. "Này bố con, ông cháu mình uống đi." "Ừm." Lê Khải gật đầu, Trần Thiên Nam nhanh chóng chạy xuống bếp lấy đá với cốc trong tủ lạnh lên, mặc dù cả két bia đã được ướp lạnh từ trước ở quán nhưng hắn vẫn chuẩn bị cho ông nội với cụ ngoại trẻ chén với nhau, hắn chỉ uống một lon cho ngọt giọng chứ chiều còn đi chơi sinh nhật ngan nên không dám uống nhiều. Bố vợ con rể uống hết két bia mới dịu dắt nhau ra ngoài bàn uống nước, Trần Thiên Nam cùng con bé anh Tư dọn dẹp rửa bát đũa xong xuôi thì nghỉ ngơi. Nay con bé anh Tư học chiều thế là hắn xách xe chở con bé đi học, nay nắng to dù sao cũng là một người anh trai đúng nghĩa, Trần Thiên Nam sợ em gái yêu quý của mình nắng nôi thế là lấy xe máy chở nó đi học. Ra đến cổng trường cấp 2 vẫn chưa đến giờ vào lớp, thế là hai anh em tạt ghé vào quán trà sữa ngay cổng trường làm hai cốc trà sữa uống cho mát mồm. "Thư đi với anh nào đây? Mày đẹp trai quá." "Đồ đần, anh trai nó." Thế cũng không biết còn tự nhận mình, ánh mắt quét ngang tám hướng không trai đẹp nào chạy qua mắt mày. Trần Thiên Nam miệng cười méo xệch với đám ba đứa con gái bạn con bé anh Thư đi tới. Trần Thiên Nam bị các em gái túm lấy quay vòng vòng lại khiến hắn cười khổ không thôi. Đúng là bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh thật, mới lớp 8, lớp 9 thôi đã cao lớn thế này rồi. Với cái túi đang có tiền của mình, hắn mời cả đám bạn con bé anh Thư một chầu trà sữa luôn, không phải hắn si gái gì cả, tiền này tiêu được không phải xin sọ ông bà, hắn cũng không có quá tính toán thiệt hơn mấy cốc trà sữa, hắn không có nhỏ nhen đến vậy. "Thư ơi, chị em mình có thể về chung một nhà, thấy mình ổn không đủ tiêu chuẩn làm một chị dâu tốt chưa? Tránh ra chỗ khác, anh ấy là của tao, Thư chị em tốt của chị hả hả?" Mấy đứa con gái nhốn nháo trêu nhau, anh Thư cười cười bĩu môi nói: "Bọn mày không đủ tuổi nhé, tao nhận chị dâu rồi. Thư mày giết tao đi." "Không." Trở về nhà nhảy lên giường ngủ trưa, nói là ngủ cũng không phải, hắn tiến vào không gian mô phỏng, vẫn thấy Di giờ với thân hình chó bự bụng tám múi ngồi chơi game, hắn đúng là khâm phục con hàng này rồi, chẳng biết chán là gì, chơi một tựa game mà chính bản thân Di giờ tạo ra không biết mệt mỏi, ngày đêm chơi, thấy hắn tiến vào Di giờ quay đầu lại nhìn hắn nói: "Đại ca, game trước em fix xong hết rồi, bao không lỗi, bao kiếm tiền, bao cuốn." "À, cái game nọ mày chơi á?" "Đúng rồi đại ca, em cũng vất vả ngày đêm mới xong, đều vì lo nghĩ tương lai cho đại ca." "Thôi dẹp, không cần khóc lóc kể lể, tình cảm của chú anh cất giấu vào nơi sâu thẳm trái tim." "Đại ca thật biến thái." Trần Thiên Nam không để ý tới con hàng Di giờ, tiến vào trong không gian chiến đấu mô phỏng tiến hành huấn luyện, thời gian rảnh hắn đều tích cực tập luyện, học tập nhiều thứ quyết không để lãng phí thời gian. Chương 55, đi chơi sinh nhật. Chương 55, đi chơi sinh nhật. Hơn 2 giờ chiều, Trần Thiên Nam kéo con xe ra cổng chào ông nội với ông cụ ngoại đi chơi, Lê Khải nói với theo: "Cẩn thận đấy nhé, có biến thì gọi cho cụ, gửi định vị rồi, phút mốt cụ tới." "Vâng cụ." Trần Thiên Nam nổ xe máy phóng đi, đến nhà Tuyết thì gọi với vào trong nhà: "Tuyết ơi." "Nam đây ạ." "Vào trong nhà đợi con bé Tuyết một tí, nó còn vẽ vời quần áo áo suốt từ trưa." Từ trong nhà đi ra một người phụ nữ, đây là lần đầu tiên Trần Thiên Nam nhìn thấy mẹ của Tuyết, bố thì hắn không còn lạ mặt vì ở trường học nhìn thấy suốt rồi. Tuyết thừa hưởng ghen của mẹ đến 8 phần, Tuyết rất giống mẹ, da trắng mắt to, mũi cao, gương mặt trái xoan phân gọn, cực kỳ xinh đẹp, hắn áng chừng ngày xưa bố của Tuyết phải đánh nhau vỡ cả đầu với đám trai làng mới có thể tán được mẹ Tuyết chứ chẳng chơi. "Cháu chào cô ạ." Ừm, dắt xe vào trong nhà uống cốc nước chờ con bé Tuyết một lúc. Trần Thiên Nam dắt xe vào trong nhà, ngồi xuống bàn uống nước được mẹ Tuyết rót cho cốc nước lọc, sau đó mẹ Tuyết gọi với lên trên tầng: "Con bé thối, nhanh lên không, con gái mà cứ lèm mà lèm mề sau này ai nó thèm lấy." Gọi xong quay ra bàn uống nước cùng Trần Thiên Nam trò chuyện, chả biết mẹ Tuyết biết hắn học hành thi học sinh giỏi từ đâu, liền nói chỉ bảo con bé Tuyết, hắn khiêm tốn mấy câu rồi ngoan ngoãn dạ vâng, chuyện này đối với hắn đơn giản không khó khăn. Hai cô cháu nói chuyện độ 15 phút Tuyết mới từ trên tầng đi xuống, trên người mặc một bộ váy màu trắng, có in những đóa hoa màu hồng khắp váy, chân đeo một đôi giày thể thao Nike, tóc bung dài hơi xoăn, kính trên mặt đã không còn, để lộ ra gương mặt như một vị thiên sứ xinh đẹp, Trần Thiên Nam chỉ nhìn một cái cũng không có bị choáng váng cho lắm. "Mẹ con đi sinh nhật bạn đây." "Ừ, hai đứa đi cẩn thận, đi sớm về sớm cấm la cả." Mẹ Tuyết dặn dò mấy câu rồi ra mở cổng, Trần Thiên Nam dắt xe ra rồi chào mẹ Tuyết nổ máy hai người rời đi, nhìn theo bóng dáng con gái mẹ Tuyết thở dài lắc đầu, con gái tính tình như nào làm sao người làm mẹ không hiểu, nhìn một cái liền nhận ra con gái mình thích cậu bạn tên Nam kia, cũng biết đôi chút về gia đình Trần Thiên Nam, thậm chí là còn từng nghe bạn học kể về thằng bé không ít lần. Con gái cứ phải giống mẹ mới chịu, ngày xưa bố mày mẹ tán mãi mới được, bây giờ lại tới là con. Chiếc xe vi vu trên đường hóng từng con gió phả vào mặt, Trần Thiên Nam quay lại sau giả vờ hít hít rồi nhăn mặt nói: "Có mùi gì thối thối nhỉ?" "Mùi gì á? Tuyết có người thấy gì đâu?" Hình như là mùi từ trên người cậu Á Tuyết bị Trần Thiên Nam nói vậy liền khịt khịt mũi mà người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Thiên Nam. "Không có mà." Trần Thiên Nam cười quỷ dị nói tiếp: "Thấy mẹ cậu gọi cậu là thối mà." "A đấm chết cậu." Tuyết như bị giẫm phải đuôi nhảy dựng lên, vẻ mặt như hiểu ra tức giận thò tay vào eo Trần Thiên Nam véo một cái thật mạnh. "Á đau đau, công chúa tha mạng, không thối, tuyệt đối không thối mà." Dừng xe trước một căn nhà gỗ theo lối kiến trúc ba gian xưa của người Bắc Bộ, đây là vị trí mà Nga đã gửi cho Trần Thiên Nam, hắn thấy trong nhà có vài chiếc xe thì cũng biết ga lao vào trong sân. "Cháu chào bà." Trần Thiên Nam cùng Tuyết vừa vào đã thấy ngồi ở phòng khách có một đám người, trong đó có một bà độ ngoài 60, cả hai lên tiếng chào hỏi, còn đám còn lại chỉ chạc tuổi Trần Thiên Nam, có vài người nhận ra mặt vì học cùng trường, còn vài người lạ hoắc, cũng gần chục mạng cả trai lẫn gái, đây hẳn là đám bạn khác của Nga. Nam với Tuyết vào nhà uống nước. Nga từ dưới bếp chạy lên thấy Trần Thiên Nam liền cười tươi mời hai người vào trong nhà. Trần Thiên Nam cùng Tuyết vào trong nhà chào hỏi bà của Nga một lúc sau cả đám giúp đỡ Nga xuống bếp làm cơm, Trần Thiên Nam cũng xắn tay áo vào mà giúp Nga mổ mấy con gà, hắn chẳng có chút gì gọi là ngần ngại cả, việc này hắn thường xuyên ở nhà làm nên quen tay chẳng mấy chốc đã xong xuôi, ăn lẩu nên cả đám mỗi người một việc mà phụ giúp Nga, Tuyết cũng đã ra vườn rau trước nhà vặt mấy loại rau, cả đám cười cười nói nói vui vẻ. Một lúc sau ông của Nga không biết đi đâu về trên tay còn xách theo một cái can 5 lít, hẳn là can rượu, đám trẻ đều chào ông một tiếng. Rất nhanh, cỗ bàn đã được sắp xong, tất cả mọi người nhanh chóng ngồi vào mâm, Trần Thiên Nam không có ngại ngùng chủ động ngồi xuống một chỗ trước, ngay theo đó là Tuyết ngồi xuống bên cạnh hắn, đám khác cũng nhanh chóng ngồi xuống, Nga chủ động ngồi xuống luôn bên cạnh Trần Thiên Nam. Có mấy đứa con trai trong nhóm thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Thiên Nam với ánh mắt không thoải mái, bên trái là Tuyết, bên phải là Nga, hai người đều rất xinh đẹp, 1-9-1-10 không phân cao thấp, Trần Thiên Nam cũng nhận ra tình huống của mình chỉ biết gãi gãi mũi. Hôm nay là sinh nhật mình, nhà không có gì to tát mình chỉ làm bữa cơm mời các bạn đến chơi mong mọi người thông cảm. Nga là nhân vật chính liền lên tiếng đứa nâng ly. Đứa nâng cốc lên chúc mừng sinh nhật Nga, Trần Thiên Nam uống nước ngọt, hắn không phải người thích uống bia rượu cho lắm, trong mâm cơm mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, Nga được mọi người chúc mừng cũng uống mấy chén rượu, gương mặt đã phiếm hồng nhìn càng thêm xinh đẹp, trong số đám bạn của Nga có một thằng tên Tuấn nâng chén rượu chủ động mời Tuyết. "Mình uống nước ngọt không uống được rượu mong bạn thông cảm." Tuyết từ chối làm thằng Tuấn mặt ngại ngùng rồi chuyển sang Trần Thiên Nam. "Này bạn, giới thiệu chút nhở, mình tên Tuấn." "À ok bạn, mình tên Nam." Trần Thiên Nam lịch sự nâng chén đáp lại, sau đó xin phép không uống thêm tí nữa còn đi xe về, thằng Tuấn nhìn Trần Thiên Nam cười nhạt nói: "Ông bạn cứ như đàn bà thế, chán thật." Trần Thiên Nam chỉ cười trừ không đáp, hắn không thèm để ý mấy lời của thằng Tuấn, bèo nước gặp nhau tội gì phải bưng lại. Trần Thiên Nam được Tuyết gấp cho mấy miếng thịt gà thì chỉ khẽ lắc đầu, hắn không phải đầu đất dĩ nhiên cũng nhận ra tình cảm mà Tuyết dành cho mình, nhưng hắn không thể đáp lại, cũng không trốn tránh, thời gian sẽ là liều thuốc phai mở cho tất cả, tình cảm con người cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa, có lẽ một ngày nào đó Tuyết sẽ đứng trước mặt hắn ngây ngô mà kể lại những tình cảm ban sơ của mình trong cương vị một người bạn cũ. "Cháu là Nam mà con bé Nga kể với ông bà đúng không? Cảm ơn cháu nhiều lắm." Ông của Nga đột nhiên cầm chén rượu hướng về phía Trần Thiên Nam, hắn hơi ngạc nhiên một cái rồi cũng rót rượu nâng chén với ông của Nga, ánh mắt khẽ nhìn qua phía Nga như muốn dò hỏi, nhận được ánh mắt của Trần Thiên Nam đang dò hỏi Nga liền nói: "Mình đưa tiền cho ông bà, sau đó ông bà sợ mình làm chuyện xấu mình chỉ đành nói thật cho ông bà biết." Trần Thiên Nam lông mày hơi giãn ra thì ra là chuyện này, hắn còn tưởng chuyện gì cơ, cười hì hì nói với ông của Nga: "Dạ không có gì đâu ông, chúng cháu là bạn bè cùng lớp, lại thêm Nga vẽ rất đẹp nữa nên bọn cháu mới hợp tác. Dù gì đi nữa ông vẫn phải cảm ơn cháu." Trần Thiên Nam nói chuyện với ông của Nga qua lại mấy câu. Hắn có thêm nhận biết mới về Nga, trước kia hắn đúng là có nghe những chuyện không hay về con người Nga, cho dù có phải sự thật hay không đi nữa hắn cũng chẳng mấy để ý, con người sống cho ngày mai chứ không phải sống vì ngày hôm qua, hắn thật sự đã xem Nga như một người bạn chân chính, dĩ nhiên nền tảng bạn bè này dựa trên lợi ích quan hệ hợp tác trong công việc giữa hai người, dù nói theo góc độ như thế nào thì quan hệ bạn bè cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, có người thân thiết có người càng ngày lại giống như những người xa lạ, mối quan hệ gì đi nữa, vẫn cần nền tảng lợi ích gắn bó. Nga và hắn hiện tại coi như thân thiết nhưng tương lai mỗi người có thể đi hai con đường khác nhau. Tình cảm bạn bè sẽ dần phai nhạt, tương lai không ai biết trước được điều gì, vì thế Trần Thiên Nam sống rất thoáng với suy nghĩ của mình, hắn không ép buộc hay muốn gò bó bất kỳ một mối quan hệ nào, bèo nước tương phùng, hợp rồi tan đều thuận theo dòng nước mà trôi. Chương 56, Ngọc không mại không quý chương 56, Ngọc không mại không quý tặng cậu. Trần Thiên Nam tặng cho Nga một hộp quà nhỏ màu xanh lam bên trên có thắt một cái nơ nhỏ màu vàng, Nga nhận lấy hộp quà của Trần Thiên Nam mỉm cười cảm ơn. "Cảm ơn Nam nhé." Nga mở ngay hộp quà mà Trần Thiên Nam đã tặng, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc tinh xảo. Có một mặt dây truyền hình giọt nước ở giữa có đính một viên ngọc màu tím hồng rất đẹp mắt, đây là Trần Thiên Nam trong lúc rèn luyện tay nghề mài ngọc của mình đã đính vào dây truyền bạc một mặt đá quý, cũng không tính là cao siêu gì chỉ đơn giản là đính viên đá lên dây truyền bạc, hắn cũng không biết tặng gì cho Nga nên đem sản phẩm trong quá trình luyện tay nghề của mình ra đem tặng. "Dây truyền đẹp quá." Nga cười tươi như hoa nhìn dây truyền, Tuyết ngồi bên cạnh Trần Thiên Nam cũng gật đầu khen ngợi, Trần Thiên Nam thì chỉ gãi gãi cái mũi, đúng là dây chuyền rất khá đẹp, là mẫu sản phẩm mới mà hắn lấy ở cửa hàng lần trước bán ngọc, còn viên ngọc thì nhìn qua có vẻ không được hoàn hảo cho lắm, cái này hắn cũng hết cách, ai bảo hắn vừa mới mỏ mầm chế tác ngọc chứ chẳng có chút tay nghề cao siêu nào. Vì Thúy Tử La Lan. Đột nhiên ông của Nga nhìn sợi dây chuyền mà Trần Thiên Nam tặng cho Nga lên tiếng kinh ngạc, Trần Thiên Nam cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn qua ông của Nga, không ngờ ánh mắt của ông lại rõ như vậy, thấy ánh mắt của Trần Thiên Nam nhìn tới mình, ông của Nga mới nói: "Trước kia ông có qua bên Trung một thời gian không ngắn, hơn chục năm bên đó, tính ra ông là một thợ kim hoàn khá có tay nghề, đáng tiếc đắc tội với người ta cũng chỉ đành về nước." Trần Thiên Nam ánh mắt sáng lên, các cụ có câu không thầy đố mày làm nên dĩ nhiên câu này cũng không hoàn toàn đúng, nhưng 8 phần 10 là như thế, hắn đang học chế tác ngọc, một phần là học ở trên mạng, phần còn lại là tự mày mò, nay tự nhiên bày ra cơ hội được học tập từ một người có tay nghề hắn không tranh thủ thì đúng là ngu rồi. Mua dịu qua mắt tợ. Hắn có chút ngại ngùng không thôi, nhìn điều gì thì cũng thấy viên ngọc mà hắn mài rua không được tốt cho lắm, lại mang thứ này đi tặng người ta trong lòng cũng có chút chột dạ. "Cho ông mượn xem." Ông của Nga giơ tay mượn lấy chiếc vòng đánh giá viên ngọc nhỏ một hồi thở dài thườn thượt nói: "Tinh phẩm Tử La Lan, thứ này nếu thêm chút chế tác tăng thêm góc cạnh độ bóng mượn, giá trị bán ra có thể lên đến cả 100 triệu chứ chẳng chơi." Trần Thiên Nam cười cười không nói, đúng là đối với người có tiền thứ đó mới đáng giá 100 triệu, còn đối với những người như hắn thứ đó cũng chỉ là một viên đá, dĩ nhiên Trần Thiên Nam cũng hiểu đôi chút giá trị trong đó. Người có tiền mặc trên người bộ đồ mấy trăm nghìn người ta gọi đó là sự giản dị, khi đeo chiếc đồng hồ giá cả mấy trăm triệu điều đó người khác nhìn vào lại là điều hiển nhiên, giá trị của đồ vật quyết định bởi khách hàng của nó. Từ thời xa xưa vàng bạc đá quý chính là những vật được liệt vào danh sách châu báu, vì độ hiếm có, dần dần con người gắn cho cái mác giá trị cao quý cho những vật như vàng bạc đá quý, và những kẻ sở hữu chúng nâng giá trị bản thân cũng như phân chia đẳng cấp xã hội, thứ giai cấp luôn luôn tồn tại trong xã hội từ cổ đại cho tới hiện đại và sẽ không thay đổi. Qua của cháu quá quý, con bé Nga không thể nhận. Trần Thiên Nam lắc đầu nói: "Không bị ông, nó đơn giản là tình cảm bạn bè cháu tặng Nga, nói ra hơi xấu hổ cháu đang học chế tác, đây là thành quả tốt nhất mà cháu tạo ra được, còn xin ông cuối tuần cháu chạy qua đây học ông tay nghề." Ông của Nga nhìn Trần Thiên Nam khẽ cảm khái một tiếng, ông gặp nhiều người, cũng buôn ba xứ người nhiều năm, đánh giá con người rất chuẩn, cậu bạn này của cháu gái gương mặt sáng láng, ánh mắt trong suốt khác hẳn với những người khác, tính cách lại làm ông cảm giác được sự trưởng thành trầm ổn hơn bạn bè trang lứa, nói thật trong lòng ông rất thích thằng bé. "Được, có rảnh cuối tuần cứ qua đây, biết gì ông sẽ dạy, nghề chọn người chứ người không chọn nghề, biết nhiều một ít tương lai còn dễ sống." Đám khách hóng hớt chuyện của Trần Thiên Nam với ông của Nga trò chuyện với nhau đều nhìn chiếc vòng bạc hơi kinh ngạc, giá trị cả 100 triệu không phải con số nhỏ với đám còn đang ăn bám bố mẹ như bọn họ. Trần Thiên Nam trong lòng cũng có suy nghĩ ngọc không mài không quý, người không học không hay, giá trị của ngọc sau khi chế tác biến chuyển không hề nhỏ, hắn bán mấy mảnh lớn mới được 600 triệu, nếu đám đó chế thành viên ngọc nhỏ như sợi dây chuyền mà hắn tặng Nga thì ít nhất cũng phải 3-40 cái, theo lời ông của Nga mài giũa chế tác tốt có thể bán được cả 100 triệu, vậy giá trị tăng không chỉ gấp đôi mà là gấp mấy lần. Ngọc bất chắc bất thành khí. Trần Thiên Nam bấy giờ mới hiểu được câu nói này chuẩn nghĩa đen của nó, cơm nước xong xuôi cả đám ngồi chơi một lúc rồi cũng lục tục ra về, Nga nhìn Trần Thiên Nam cười nói: "Cảm ơn Nam. Ừ, mình về đây bị Nga nhé." Tuyết cũng chào rồi chạy theo Trần Thiên Nam đang dắt xe ra cổng, nhìn theo bóng dáng Trần Thiên Nam khuất bóng, Nga khẽ thở dài đưa tay vào trong cổ lấy ra mặt dây chuyền tay sờ nhẹ trên viên ngọc màu hồng, lặng người một lúc mới quay người đi vào trong nhà. "Nam thích Nga à?" Đột nhiên đang đi Tuyết chu môi lên hỏi Trần Thiên Nam, hắn nghe xong chẳng biết là cô nàng này nghĩ cái gì trong đầu nữa, cũng không có ý định nói dối lắc đầu nói thật. "Không có." "Vậy Nga thích cậu thì sao?" "Giờ à?" "Nga có suy nghĩ của Nga, có tình cảm của cậu ấy thích hay ghét ai là quyền của cậu ấy, tớ cũng thế, thích thì là thích còn có nên duyên hay không thì để ông trời ông quyết, hợp tan như bèo nước." "Như ông cụ non." Tuyết lẩm bẩm rồi im lặng không nói gì thêm, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ vấn đề gì sâu xa lắm. Trần Thiên Nam thở nhẹ một cái không tiếp tục suy nghĩ mà chăm chú lái xe, lỡ nỡ tông vào người ta thì bỏ mẹ, đền ốm sát. Vào quán trà sữa kia ngồi một lát đi Nam, còn sớm về mẹ tớ không mắng đâu. Tuyết chọc chọc vào eo Trần Thiên Nam rồi chỉ. Hắn gật đầu rồi phi xe vào quán, gọi hai cốc trà sữa rồi cả hai ra bàn ngoài gần đường ngắm cảnh về chiều tối. Tuyết lúc này mới lấy điện thoại ra chụp ảnh lung tung, Trần Thiên Nam thì ngồi thừ người suy nghĩ phiêu đãng theo những dòng xe qua lại trước mặt. Đột nhiên chuông tin nhắn vang lên, Trần Thiên Nam mở ra thì thấy Loan nhắn tin cho hắn còn kèm theo mầm giận dỗi phồng má trợn mồm. "Nam ghê thật." "Trần Thiên Nam, ghê gì mà ghê? Giờ à, tớ nhìn như bao người bình thường khác, chỗ nào ghê chứ?" "Đây." Tuyết gửi ảnh chụp màn hình, bên trong là bức ảnh Trần Thiên Nam ngồi trong sinh nhật của Nga, bên trái là Tuyết bên phải là Nga, cả hai cười tươi rất xinh xắn. Hắn ngồi ở giữa thì đần mặt, hắn cười gượng gạo xem lại Facebook thì ra là Nga đăng lên rồi gắn thẻ cả hắn cùng Tuyết bảo. "Bạn học á, nỗi rồi còn gì, nay tớ đi sinh nhật bạn cùng lớp mà, nhân viên duy nhất hiện tại của tớ." "Cứ liệu đấy, thứ." Trần Thiên Nam nhoẻn miệng cười, hắn thích cái cảm giác này, không rõ ràng lại như đã tỏ, hai người xem nhau như một mối quan hệ chưa có lời, hắn cũng không định vội vàng, thời gian sẽ có đáp án. Tuyết khẽ nhìn qua Trần Thiên Nam không phải cố ý nhìn lướt qua điện thoại của hắn một cái. "Về thôi Nam." "Ừm." Trần Thiên Nam cất điện thoại sau đó lai Tuyết thả nguyên vẹn ở cổng nhà. Không biết vì cái gì Tuyết không nói gì mà lủi thủi đi vào trong nhà luôn, Trần Thiên Nam cũng chỉ vây tay cũng không quá để ý liền nổ máy phóng xe đi. Chương 57, chọn chỗ đất đẹp tự sát đi. Chương 57, chọn chỗ đất đẹp tự sát đi. Trần Thiên Nam về gần tới nhà thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra liền thấy là Nga gọi, không khỏi hơi nhíu mày. "Mình nghe rồi Nga. Tớ có chuyện muốn nói với cậu, gặp nhau ở gần trường, cậu không đến tớ sẽ chờ đến sáng mai. Trần Tiên Nam gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt, Nga có gì đó khác lạ, trực giác nói cho hắn biết thật sự có gì đó khác thường, Nga giọng nói như người say rượu, hôm nay sinh nhật hắn thấy Nga uống mấy chén, lúc đưa bọn họ ra cổng còn rất tỉnh táo. Trần Thiên Nam lắc lắc cái đầu không có vội quay lại mà chạy về nhà gọi ông cụ ngoại. Cụ ơi chắc người thấy có mùi âm mưu. Vừa vào nhà thấy Lê Khải ngồi vắt vẻo ở bàn uống nước đang xem TV, Trần Thiên Nam liền nhanh chân chạy vào thì thào với cụ ngoại. Nói nghe xem nào. Trần Thiên Nam liền đem đầu đuổi câu chuyện sơ sơ kể cho cụ ngoại, cũng nói luôn cảm giác khác thường trong lòng ra cho cụ ngoại, đợi hắn nói xong Lê Khải cốc đầu hắn một cái đau điếng. Chuyện tình cảm của bọn trẻ chúng mày lôi cụ vào làm gì? Chắc là không có chuyện gì đâu, nó rủ mày đi nhà nghỉ thì sao? Chuyện tốt. Trần Thiên Nam há hốc cả mồm. Chuyện tốt trong lời của cụ ngoại hình như không có đúng cho lắm thì phải, Trần Thiên Nam lại dở trò nũng nịu như mấy đứa con gái vồ vập ôm lấy cánh tay Lê Khải, dĩ nhiên hắn nhận được một vô ảnh cướp bay ra ngoài rơi sấp mặt trên đất. Rồi rồi chờ cụ đi, xem con nào to gan lớn mật dám rủ chắc cụ đi nhà nghỉ. Trần Thiên Nam chính thức cầm nín, cụ ngoại hình tượng hiên ngang uy vũ trong lòng hắn đang từ từ sụp đổ, vòng eo một hồi cũng đến gần trường, Lê Khải vô vai Trần Thiên Nam một cái nói: "Cứ tự tin thi triển bản lĩnh đàn ông, cụ hộ pháp cho mày ha ha." Lời vừa dứt Lê Khải đã loáng một cái như ma quỷ biến mất, Trần Thiên Nam ngoái lại nhìn cụ ngoại đã chẳng thấy đâu. Miệng khẽ lẩm bẩm. Thật là. Trần Thiên Nam phóng đến nơi ngó nghiêng một hồi không thấy Nga đâu, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, có lẽ tên ở đỏ dạ đã điều tra bản thân hắn, vạch ra những mối quan hệ sau đó chọn mục tiếp gián tiếp ra tay với mình. Trần Thiên Nam tự nhận với nhiều năm lăn lộn trong siêu phẩm trinh thám cổ nạn hắn cũng có kinh nghiệm trong việc suy đoán. Alo, Nga đang ở đâu? Cậu đi vào trong nhà hoang, mình ở trong đó. Con mẹ nó. Trần Thiên Nam tự nhiên giận cả tóc gáy, trong lòng chửi ung lên, hắn dám khẳng định Nga không được bình thường, chứ bình thường có điên mới hẹn đêm hôm ra cái chỗ khỉ ho có gáy bám mẹ. Thời buổi các cụ còn hẹn nhau ra ngoài bờ đê buổi chuối, bọn trẻ bây giờ hẹn nhau thì đích xác phải là nhà nghỉ nó mới bình thường, còn không thì nó bất thường. Trần Thiên Nam thở dài một hơi thật sâu sau đó hít vào một hơi đầy phổi, cất xe bên đường bật đèn tờ lát điện thoại mỏ mẫm đi vào bên trong nhà hoang, nói ra cũng thật là có duyên với nơi này, lần trước cũng là ở đây đánh một trận người chết ta sống. Căn nhà chìm trong bóng tối âm u rợn người, Trần Thiên Nam gai ốc nổi hết cả lên cẩn thận bước đi vào trong, còn may là hắn cẩn thận gọi cả cụ ngoại theo cùng, nếu thật sự có chuyện cũng không đến nỗi cụ ngoại bỏ mặc thằng chắc như hắn. Tới rồi ạ. Một giọng người đàn ông vang lên làm Trần Thiên Nam kinh dị đảo mắt nhìn quanh, ngôi vắt vẻo ở hành lang tầng 2 là một bóng đen, Trần Thiên Nam nheo mắt lại. Ở đó ra, ồ biết cả tên sao? Không ngờ nó tự nhiên lại quay sang phía mày, lần trước hợp tác tí nữa thì giết được mày. Nga đâu? Trần Thiên Nam đảo mắt nhìn quanh muốn tìm người, ở đó ra cười nói. Con bé đó hả, ở nhà nghỉ đối diện mày vừa đi qua, có lẽ là đang cùng vài ba thằng nhóc hoan lạc vui vẻ. Trần Thiên Nam nghe xong biến sắc gầm lên. Nếu Nga có chuyện gì tao lột ra mày. Ha ha, cũng may cho nó là tao lại không có sở thích bọn da vàng chúng mày, vì thế tao để cho ba thằng khác cùng nó vui vẻ, hình ảnh hẳn là sẽ rất kích thích. Cho chết. Trần Thiên Nam niệm lực liền động ném một tảng tường vụn về phía ở đỏ dạ. Không có khiếu hài hước gì cả. Đòn tấn công của Trần Thiên Nam tựa như ở đỏ dạ đã đoán trước được vị trí, nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh né. Trần Thiên Nam giận dữ muốn điên cuồng phát động công kích niệm lực, ở đỏ dạ né tránh một cách hoàn hảo, đứng dậy trong tay xuất hiện một đồng xu tung tung trong lòng bàn tay, cười mỉm vỗ vỗ nhẹ tay, từ phía sau Nga bước ra đứng chặn trước mặt ở đỏ dạ. Chơi đùa thế thôi, giết cậu ta. Nga như một con rối lao về phía Trần Thiên Nam, trong tay không biết đã nắm hai con dao găm từ bao giờ xông tới chém xuống đầu Trần Thiên Nam. Nga tỉnh lại mau. Trần Thiên Nam tránh né đòn hiểm tung đòn hóa giải muốn khống chế Nga, nhưng rất nhanh cánh tay Nga một lần nữa vung dao điên cuồng đâm tới, hắn chỉ có thể chật vật né tránh cố gắng đánh thức Nga, hắn thật sự không biết đối phương làm sao có thể khống chế Nga như một con rối trong tay, hắn dám chắc những đòn thế tấn công đầy kỹ xảo cận chiến này Nga không thể nào biết được, những đòn dao hiểm làm hắn liên tưởng tới những đòn thế chết người mà quân đội thường sử dụng. Trần Thiên Nam quyết định không dây dưa thêm. Dao găm đâm xuống mặt Trần Thiên Nam phát động niệm lực mức độ lớn nhất bao phủ lấy hai con dao găm mạnh mẽ giật khỏi tay Nga, sau đó niệm lực bao trùm lấy Nga kéo về phía hắn, giơ tay lên ôm chặt lấy Nga khống chế cơ thể, Nga muốn vùng vây thoát khỏi Trần Thiên Nam nhưng vô lực. Ở đỏ dạ nhìn một màn xảy ra cười nết mép lộ ra nụ cười như đạt được mục đích. Tao đã thôi miên con bé đó, một khi đồng xu trên tay tao rơi xuống ý thức của nó sẽ bị hủy, sống dở chết dở tựa như một người thực vật. Nói dứt lời đồng xu trong tay búng một cái bay lên cao. Trần Thiên Nam trong khoảnh khắc giật mình muốn dùng niệm lực khống chế đồng xu trên không trung, niệm lực vừa chạm vào đồng xu đột nhiên hắn có cảm giác được bản thân như bị ai đó giáng một đũa thật mạnh vào đầu, kêu lên một tiếng đau đớn ôm đầu quỵ xuống đất, toàn bộ niệm lực khống chế Nga tan biến. Ngoài ra còn có khả năng công kích tinh thần. Ở đỏ dạ giang tay ra đỡ lấy đồng xu bạc cười nhàn nhạt rồi búng tay một cái đánh tách một tiếng. Quên hết mọi chuyện và trở về nhà đi. Nga như người mộng du rời đi, ở đỏ dạ cũng không muốn động đến người bình thường rất dễ bị tổ chức của Việt Nam để ý. Lần trước suýt chút nữa bị phát hiện khiến ở đỏ dạ không thể không ẩn nấp cẩn thận một thời gian rồi mới lộ mặt ra tay. Lần này một kích sấm sét bắt lấy vật tiếp xúc, lần này mang về tổ chức tiến hành nghiên cứu, hắn cũng sẽ có một khoản tiền lớn ăn chơi. Trần Thiên Nam hai mắt tối sầm lại muốn ngất xỉu, đầu đau đớn một cách khó tả, trong lòng lộn bộp run lên, khả năng của dị năng giả vô vàn, hắn không rõ ràng về năng lực của đối phương, lần này thua thảm hại mất hết khả năng phản kháng, dù cho có tu luyện võ đạo lúc này cũng không có tác dụng, hắn đầu như muốn nứt ra, mắt hoa đom đóm thì còn đánh đấm kiểu gì, chỉ chờ người ta làm thịt, cũng còn may kéo cụ ngoại theo không thì tạch thật chứ chẳng chơi. Bắt nạt chắc ta thì chỉ có nước nghiệm, chọn một chỗ đất đẹp tự sát đi. Chương 58, nhớ rửa sạch cái cổ. Chương 58, nhớ rửa sạch cái cổ. Ở đỏ dạ quay phát lại phía sau lưng, từ bao giờ đã có một người xuất hiện ngay phía sau nhe răng trợn mắt nhìn. Lê Khải liếc qua Trần Thiên Nam một cái cũng không lo lắng. Ta đang tự hỏi các ngươi là người của ai? Nói một lần tiện tay ta dọn luôn một thể cũng không chừng. Không biết sống chết. Ở đỏ dạ búng đồng xu trong tay lên không trùng, ngón tay búng một tiếng miệng quát. Ác ma thì thầm. Lê Khải dương mắt nhìn tên nhóc trước mắt làm trò cũng không có có động thủ, khuên tay trước ngực dựa người vào bách tường giống như đang xem biểu diễn nhìn đối phương làm trò. Hạt gió phụt. Không thấy đối phương có chút ảnh hưởng ở đỏ dạ chửi thầm trong lòng, hắn đã phát động công kích của mình nhưng đối phương cứ như đang xem bản thân hắn diễn xiếc. Ở đỏ dạ biết đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, đang muốn quay người bỏ chạy chợt trong lòng run lên động cũng không dám động khi trên trán đã có một họng súng đã chĩa vào đầu mình mang lại cảm giác lạnh lẽo. Nhóc con làm cái gì đấy? Lê Khải không vui nhìn cô gái đang chĩa súng vào đầu ở đỏ dạ. Cô gái nghe Lê Khải nói liền thu súng lại lùi về phía sau một đoạn mới nghiêng đầu lén nhìn Lê Khải rồi cất tiếng. Ông Khải không ngờ ông vẫn trẻ khỏe như ngày cháu còn bé. Xí, đang nói móc ông già này à? Lê Khải bĩu bĩu cái môi, trong lòng cũng cảm thán không thôi. Con bé này ngày nào còn thò lò mũi xanh được ông mình mang đến gặp Lê Khải nhờ trị liệu tổn thương cơ thể, ở với ông nơi đó cũng ngót một năm. Tự nói hay dùng bạo lực xong rồi nói. Lê Khải đi trước mặt ở đỏ dạ nhàn nhạt nói, lúc này ở đỏ dạ đối diện với áp lực lớn chưa từng có trong cuộc đời, một cảm giác bản thân là một con thuyền nhỏ đang đối mặt với một cơn giông bão cuồn cuộn. Cấp S, không thể nào mình làm gì xui xẻo đến mức gặp nhân vật cấp độ thần linh như vậy. Ở đỏ dạ trong lòng một trận gào thét, cho dù gặp thủ lĩnh của tổ chức cũng không có kinh khủng như người trước mặt, trán đã ướt đẫm một hồi muốn cử động giơ tay lau mồ hôi trên trán nhưng cả người mềm nhũn không có một chút khống chế. Nhện đen, tôi là thành viên của nhện đen. Giọng nói của ở đỏ dạ run rẩy không rõ ràng cất lên, không ai biết áp lực lúc này mà hắn phải nhận lớn đến như nào, có lẽ là khủng bố nhất trong đời. Lê Khải nghe xong thì nghiêng nghiêng cái đầu sang bên cạnh khẽ ho một tiếng. Này nhóc con biết nhện đen không? Tổ chức này lớn hay nhỏ? Lớn lắm ông, nghe nói còn có không ít cấp S tồn tại, cụ thể là mấy người tình báo của ta không nắm được. Cái gì? Thế giới thay đổi rồi à? Sao nghe cứ như củ cải trắng bán ngoài chợ? Hỏng rồi, không được, có lẽ ta nên về núi dưỡng giả. Lê Khải vẻ mặt như nuốt phải bọ trợn mắt trắng dã, ở đỏ dạ ra khỏe miệng giật giật, tình báo của đối phương hình như không đúng lắm, đến bản thân hắn là thành viên của nện đen cũng không biết tổ chức rốt cuộc có dị năng giả cấp S hay không nữa, mà đối phương còn nói không ít, cái gì là không ít, có lẽ là trên hai. Có bao nhiêu dị năng giả cấp S? Ánh mắt Lê Khải chăm chú nhìn ở đỏ dạ mà hỏi. Nhận được câu hỏi, ở đỏ dạ tính lắc đầu nói không biết nhưng sau đó lại vội vàng áp chế cái đầu muốn lắc của mình dừng lại, không khéo chỉ vừa lắc một cái đầu hắn đã rơi khỏi cổ mất. Đối mặt với bậc này cường giả ở đỏ dạ không dám chắc bản thân mình có thể chịu được dày vò. Cấp bậc của tôi trong tổ chức chưa đủ để biết được chuyện này, chỉ biết cấp A có không ít, hơn 10 người, cấp B trở xuống số lượng không rõ, tôi cũng chỉ làm việc ở mảng ngoài không rõ bên trong. Lê Khải mặt nhăn hơn quả táo tàu, cấp A hơn 10 người nghĩa là đối phương có hơn 10 kẻ sánh ngang tiên tiên võ đạo, từ bao giờ loại này cường giả lại nhiều như rau dưa vậy? Phải biết là Hồng Nam Sơn truyền thừa cũng đã mấy nghìn năm. Hương thịnh suy sụp nhấp nô trong dòng sông lịch sử, số lượng tiên tiên chưa bao giờ vượt quá 10 ngón tay, đối phương túm một cái vớt được cả rổ. Lê Khải thậm chí còn nghĩ từ luôn thẳng chắc của mình vì cái đống rắc rối này. Mẹo. Lê Khải vung tay tắt một cái, ở đỏ dạ bị một cái tắt văng vào tường nhe răng ngất xỉu rơi xuống đất, bấy giờ mới quay sang nói. Thả con săn sát, bắt con cá rô. Không phải đâu ông, đến con nào ta thịt con đấy. Mồi câu đâu? Kia kìa ông. Cánh tay chỉ vào Trần Thiên Nam đang nằm ngất xỉu dưới đất, Lê Khải nhướng nhướng lông mày chắp tay sau đi nói. Là ý của ông cháu. Vâng ông, cả ý của ông Hùng. Gọi cho hai thằng danh dám mang chắc ta đi câu, gọi thằng Long đến gặp ông, bảo nó nhớ rửa cái cổ sạch sẽ một chút. Cô gái nghe vậy thì rụt cổ lại cười méo cả miệng, thầm nghĩ trong lòng đợt này ông nội xác định là nhiều người, cũng chỉ có người đứng trước mặt này mới không chút kiêng nể dám làm như vậy. Vâng ông. Lê Khải bấy giờ mới tới kiểm tra Trần Thiên Nam, thấy hắn không bị thương nặng mới cong lên vai nói với cô gái. Xử ra sao nhìn rồi làm. Sáng ngày hôm sau Trần Thiên Nam tỉnh lại, đầu vẫn còn đau như bỡ bổ, hắn nhìn xung quanh nhận ra là phòng mình, đoán chừng là cụ ngoại ra tay, cũng thở phào một cái. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo nhưng cảm giác đau đớn vẫn không giảm xuống chút nào khiến hắn vô cùng khó chịu. Vớ lấy cái điện thoại xem giờ thì đã hơn 5 giờ sáng, hắn quyết định hôm nay nghỉ không đi rèn luyện như thường ngày, đầu của hắn chịu không nổi. Ngồi khoanh chân trên giường Trần Thiên Nam tu luyện Thiên Hà Tinh Đô Quyết, sau đó liền cảm nhận được cơn đau đầu giảm bớt, biết là có tác dụng, hắn liền tập trung tinh thần luyện tập phương pháp quán tưởng tinh thần. Buổi học diễn ra bình thường nga cũng không có gì bất thường khiến Trần Thiên Nam yên tâm không ít, có một chút biến động nhỏ chính là Trần Thiên Nam được tuyển vào khóa ôn thi học sinh giỏi vật lý, lần này là hắn chủ động xin vào, trong các môn toán, hóa, lý liên quan chuyên sâu đến rất nhiều ngành nghề được coi là mũi nhọn, khoa học công nghệ nghiên cứu rất nhiều đa dạng kiến thức liên quan tới những môn học này rất nhiều, vì thế Trần Thiên Nam quyết định xin vào đội tuyển vật lý lấy cơ sở. Sau này tiến vào những trường đại học tốt đầu. Biết tin Trần Thiên Nam chọn vật lý cô giáo dạy hóa tiếc mãi không thôi, còn thầy Long dạy lý cười như nhặt được vàng, trong lớp cũng có không ít người được chọn đi thi học sinh giỏi. Tuyết công chúa, sao mấy hôm nay cứ như người trời thế? Thứ bảy ngày cuối tuần 4 tiết học kết thúc hôm nay về sớm, Trần Thiên Nam đi bên cạnh Tuyết Nghi hoặc cất tiếng hỏi. À không có gì, mình hơi mệt thôi. Ừ, uống thuốc vào nhé. Có chuyện gì khó khăn giúp được mình sẽ giúp không phải ngại. Trần Thiên Nam nói lời thật lòng, Tuyết nghiêng đầu sang nhìn Trần Thiên Nam đột nhiên nói. Vậy cậu có thể giúp tớ hết đơn phương được không? Ách, với ai cơ? Trần Thiên Nam vừa nói xong liền muốn nhét luôn cái rẻ lao vào một mình, Tuyết bước tới trước chặn lại Trần Thiên Nam nhìn thẳng mắt hắn. Với cậu? Trần Thiên Nam nhìn Tuyết không biết phải trả lời như thế nào, giả ngu mãi cũng không được, nói lời thật thà thì tình cảm bạn bè sẽ có vết nứt sau này khó nhìn mặt nhau, hắn không có tình cảm với Tuyết. đây là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Đùa cậu thôi, mặt cậu nhìn buồn cười quá đi mất, cứ như bị táo bón thế, ra cổng uống nước với Nga đi, này hẹn rồi.
Chương 59, toàn bộ bị tiêu diệt. Chương 59, toàn bộ bị tiêu diệt Bắc Mỹ.
Go go go. Ai nói cho tôi biết cái thứ chết tiệt gì đang diễn ra? Một nhóm binh lính đang chiến đấu điên cuồng, nhưng không ai biết bọn họ chiến đấu với cái gì, đạn bay mèo mèo, tiếng nổ ầm ĩ vang vọng cả một vùng, trên bầu trời tối đen tiếng những chiếc chiến đấu cơ gào thét vang vọng lao đi ầm ầm. Trung tá Sâu có cuộc gọi từ ngài bộ trưởng. Một binh sĩ mang điện thoại tới cho một trung tá đang chăm chú nhìn vào màn hình tác chiến điện tử, người được gọi là trung tá Sâu nhận lấy điện thoại.
Tôi là trung tá Sâu, xin chào ngài bộ trưởng. Tôi muốn biết cái thứ chết tiệt gì đang công kích chúng ta.
Trung tá Sâu nghiêng đầu né tai vì âm thanh bên trong không được dễ nghe cho lắm, sau đó liếc nhìn màn hình máy tính một hình ảnh mờ mờ về một thứ sinh vật không rõ ràng hiện lên, khóe miệng trung tá Sâu lộ ra vẻ nghiêm trọng nói:
"Báo cáo ngài bộ trưởng, tôi nghĩ là sinh vật ngoài hành tinh, số lượng chưa xác định, nhưng có một điểm tôi chắc chắn là khả năng tác chiến của chúng rất mạnh. Tiêu diệt chúng cho tôi, khi thật chúng tấn công trạm phát sóng của chúng ta, toàn lực tiêu diệt chúng, mục đích của chúng rất có thể là phát đi một loại tín hiệu nào đó ra bên ngoài vũ trụ, và việc đó rất có thể sẽ cực kỳ tồi tệ."
"Rõ thưa ngài bộ trưởng." Cất điện thoại, trung tá Sâu nhìn sang bên phụ tá bên cạnh cất tiếng:
"Toàn lực tiêu diệt chúng cho tôi, chúng ta hiện tại có bao nhiêu người có thể lên đường?"
"Báo cáo hiện tại chúng ta có 571 người có thể chiến đấu."
"Xuất phát đi."
"Rõ."
Chiến trường đang diễn ra một cách khốc liệt, binh sĩ liên tục nổ súng tấn công, từ bên trong cũng liên tục bắn ra những công kích bằng ánh sáng, một thứ vũ khí tựa như laser, sức công phá mạnh hơn rất nhiều súng đạn thông thường của binh sĩ.
"Ôi kỳ thật, chúng là thứ xịt gì vậy?"
"Dẫn đường cho tên lửa tiêm kích."
"Hoàn thành dẫn đường." Trên bầu trời hai chiếc chiến đấu cơ nhận được sự chỉ dẫn lập tức phóng tên lửa công kích vào mục tiêu chỉ định, bốn quả tên lửa lao đi hướng thẳng mục tiêu chỉ định.
Tít tít tít.
Phi công lái tiêm kích chiến đấu nhìn màn hình hiển thị rồi nhìn ra bên ngoài chửi một tiếng:
"Phút, thứ quỷ gì đang diễn ra?"
Bốn quả tên lửa nửa đường liền đảo hướng lao thẳng đuổi theo hai chiếc chiến đấu cơ, mục tiêu hoán đổi liền khóa chặt tiêm kích không còn công kích xuống mặt đất, hệ thống điều khiển của tiêm kích cũng bị thứ gì đó chiếm quyền không thể thao tác.
"Báo cáo, chúng ta đã mất khống chế với tên lửa, có thứ gì đó đang kiểm soát chúng."
"Ầm."
"Tôi bị hạ 200.624 nghe rõ trả lời, lặp lại nghe rõ trả lời, anh có quyền nhảy dù, lặp lại anh có quyền nhảy dù."
Hai chiếc tiêm kích chiến đấu nổ tung trên bầu trời, dưới mặt đất binh sĩ dẫn đường tên lửa chửi ầm lên:
"Lũ khốn bay trên trời làm cái chết tiệt gì vậy?"
Lửa còn chưa dứt thì bản thân bị lột luồng sáng đỏ bắn vào cả người, nhanh chóng bốc cháy hóa thành một đống cho tàn bốc khói xanh. Những đồng đội khác thấy vậy liên tiếp nhả đạn về hướng trước mặt. Trước mặt họ là một thứ sinh vật có hình dạng như con người, khác biệt chính là cái đầu to hơn bình thường và một lỗ mũi nhỏ.
"Ôi kỳ thật."
Bằng bằng bằng.
Tiếng súng đạn, tiếng nổ đùng đùng ác liệt vang lên không dứt. Một lúc sau dần dần trở nên yên tĩnh không còn phát ra âm thanh, màn đêm một lần nữa nhấn chìm toàn bộ mọi thứ.
Sở chỉ huy trung tá Sâu nhìn màn hình tối đen một mảng, cùng với sự im lặng tĩnh mịch, một loại cảm giác áp lực xuất hiện trên gương mặt của tất cả mọi người ở đây.
"Báo cáo trung tá Sâu, người của ta ở chiến trường toàn bộ đã bị tiêu diệt, tín hiệu sinh mệnh đã không còn, hai chiếc chiến đấu cơ phi công cũng đã được xác nhận bị tiêu diệt.
Lập tức báo cáo lên bộ trưởng cho tôi." Hôm nay là chủ nhật buổi sáng, Trần Thiên Nam chỉ ở trong phòng nghiên cứu một số mã quả mới, lúc này hắn đang ngồi trước máy tính tải lên tựa game đã hoàn thành, một dạng game offline giải trí lên mạng, cũng đã bỏ ra một số tiền làm một vài quảng cáo, xong xuôi mọi việc đã là gần trưa, hắn mới vươn người đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã giật cả mình trước người đang đứng ở cửa phòng mình, hắn kinh ngạc đến há hốc cả mồm trợn mắt.
"Hi, cậu làm gì mà trốn mãi trong phòng không ra á?"
"À, tại một tựa game lên mạng, mà sao Loan lại ở đây?"
Trần Thiên Nam kinh ngạc nhìn Loan đứng trước mặt, gương mặt xinh đẹp không chút son phấn, tóc dài để xóa, mặc quần bò, áo thun màu trắng có in một con đỏ ẻ mẩn.
"Đi cùng ông nội tớ xuống chơi, thứ không chào đón à?"
"Dĩ nhiên không phải, có chút bất ngờ thôi."
Trần Thiên Nam vui muốn chết, nào có không chào đón. Loan đi tới sát Trần Thiên Nam nhìn vào trong phòng nói:
"Muốn nhìn phòng cậu một chút, cậu vừa nói tải game lên mạng á, tớ có chút tò mò."
"Mời vào, mời vào."
"Phòng tớ tuyệt đối không hôi he he."
Trần Thiên Nam tránh đường cho Loan đi vào, hắn cũng thầm hô may mắn là mình ở dọn gàng một chút, nếu không bừa bộn thì mất hết cả hình tượng mặt mũi.
"Anh Nam tính làm gì chị em đấy?"
Con bé Anh Thư từ dưới nhà chạy lên nói oang oang cái mồm khiến Trần Thiên Nam chề môi mà lườm nó một cái nói:
"Mời chị mày vào phòng anh chơi game không được cả, em cũng muốn chơi."
"Lựa."
Trần Thiên Nam dí dí vào chán con bé Anh Thư một cái khiến con bé nhắm mắt mà kêu lên:
"Anh bắt nạt em thì đừng có trách, em mách chị Loan."
"Ừ, hai chị em chơi đi, anh xuống nấu cơm."
Con bé Anh Thư kéo Loan vào phòng Trần Thiên Nam ngồi chơi game, còn hắn xuống bếp nấu cơm. Nó ra ngoài vườn thấy ông nội cùng với cụ ngoại đang ngồi cùng ông Long, hắn xoa xoa cằm, nhìn thái độ nói chuyện của họ hắn đoán là đã biết nhau từ trước, người ngoài mà nhìn vào có lẽ thấy rất quái lạ, hai ông già đầu bạc trắng sắp xuống lô đến nơi rồi lại dạ dạ vâng vâng với một người tầm trung niên, hình ảnh rất quái lạ, trước kia nếu nhìn vào Trần Thiên Nam cũng thấy lạ, nhưng sau khi biết nhiều chuyện hơn hắn cũng chẳng thấy lạ nữa, chung quy lại là hắn có một cụ ngoại siêu cấp châu bò.
"Thằng Nam ra đây," cụ bảo.
Lê Khải phất phất tay gọi Trần Thiên Nam đi ra, nghe tiếng cụ ngoại gọi Trần Thiên Nam chạy ra ngoài vườn chỗ bộ bàn ghế đá.
"Cụ gọi chắc Tạ ra chợ mua nửa con chó về đây, nay làm bữa thịt chó."
"Dạ vâng."
Trần Thiên Nam vâng lời xong quay đi, rồi lại đột nhiên quay lại cười hề hề nhìn cụ ngoại nói:
"Cháu còn là học sinh lấy đâu ra tiền?"
Ông nội Trần Bá Hùng trợn mắt biết là cháu nội mình muốn vòi tiền, Lê Khải cũng không có vạch trần mà im lặng ngồi uống nước chè. Trần Thiên Nam dĩ nhiên biết cụ ngoại châu bò không tầm thường, lần trước đi với cụ về Nam Sơn còn có người đến khiêu chiến, cái gì đó còn dâng cả tập đoàn Hoa Nam, hay là Hoa Thiên gì gì đó làm tiền cược cụ mới tha cho một mạng, biết cụ là người có tiền hắn không đòi là không được, dù gì hắn cũng là học sinh không có tiền là đúng rồi. Hùng đưa tiền cho nó. Trần Bá Hùng trợn mắt trắng dã ho khủ khụ liếc qua Trần Thiên Nam một cái rồi lại nhìn Lê Khải nói: "Bố biết rồi con cố, con làm gì có tiền, con gái bố có cho con giữ đồng nào đâu, chẳng xu dính túi bố ạ." Lê Khải ậm ừ gật đầu thông cảm với thằng con rể, rồi liếc mắt qua ông Long: "Chú đừng nhìn cháu, ăn uống có trợ cấp, bình thường cũng không có tiền, con cháu nó cũng không có dư giả, làm gì có tiền." Trần Thiên Nam trợn mắt một bên mà nhìn ông nội cùng ông Long, đây là muốn quyết tâm để cụ ngoại nôn tiền ra đây mà. Lê Khải liếc hai người hừ mũi coi thường mắng: "Hừ, các anh thật vô tích sự, cứ đợi đấy tí nữa thì biết tay tôi." Lê Khải móc điện thoại ra mà nói: "Thằng Nam đưa cờ giờ đây, đây cụ thoải mái quét." Trần Thiên Nam cười híp cả mắt nhìn tài khoản của mình có nhiều thêm 100 triệu, đúng là chân nhân bất lộ tướng, thế mà ngày nhỏ hắn thường xuyên ăn cơm với cá khô khổ không thể tả, hiện tại hắn còn đang miên man với suy nghĩ về vận mệnh bản thân, có thể viết thành ôm bắp đùi cụ ngoại ta leo đỉnh nhân sinh. Chương 60, ký ức tuổi thơ chương 60, ký ức tuổi thơ buổi trưa chạy sang nhà bác Thắng, con cả của ông nội Trần Bá Hùng, ông đẻ được ba người con hai trai một gái, bố Trần Thiên Nam là thứ hai, phía dưới còn một cô út đi lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Bác Thắng chính là bố anh Trường là bác cả, hắn sang mời bác Thắng sang chơi bảo ông nội gọi, anh Trường cũng cười hề hề mon men xách dép theo bố, còn bác gái đi chơi bên ngoại không có nhà. Sang đến nhà bác Thắng mặt mũi nghi ngờ nhìn Lê Khải, Trần Thiên Nam lúc nãy cũng không biết bác Thắng có biết cụ ngoại tồn tại hay không, ông nội ngồi nước nuôi giới thiệu cho bác Thắng: "Đây là bác họ bên mẹ mày, gọi một tiếng bác là được." Bác Thắng gật gù nghe bố nói cũng vui vẻ chào hỏi Lê Khải, Trần Thiên Nam biết là ông nội muốn giấu bác Thắng nên cũng không để ý, mà xuống bếp phụ Loan cùng con bé anh Thư dọn mâm cơm. "Bắt quả tang nhé, anh mách ông nội." Vừa vào bếp Trần Thiên Nam thấy con bé anh Thư vụng trộm nhút một miếng chả chó bỏ vào miệng, bị Trần Thiên Nam bắt được cười hì hì đưa cho hắn một miếng. Một là im lặng, hai là anh ăn đấm. "Thôi thôi anh chọn im lặng." Trần Thiên Nam cũng ăn vụng một miếng rồi dọn mâm lên trên nhà ngồi, Loan nhìn hai anh em mà cười cười lắc đầu cùng hai người dọn mâm lên, buổi đánh chén diễn ra một cách vui vẻ, mấy ông mới bắt chén chú chén anh liên tục đến mức say mèn lăn ra đất mà ngáy khò khò, Trần Thiên Nam không có uống bao nhiêu dọn dẹp xong thì anh chửng rủ: "Nay ở nhà chán bỏ mẹ, ra quán bia mới mở ở xã làm vài đường cơ bạc không?" "Thằng Nam, con thương, em dâu." Trần Thiên Nam nhìn anh Trường nhăn nhăn nhở nhở chỉ muốn sút cho ông anh một cái, Trần Thiên Nam nhìn sang Loan thấy Loan mỉm cười gật gật cái đầu, con bé anh Thư thì gió chiều nào đổ chiều đấy, chỉ cần đi đâu dù nó là được không từ chối, Trần Thiên Nam trước kia còn nghĩ lơ ngớ người ta lừa bán mẹ sang Trung Quốc cũng nên, nhưng bây giờ nghĩ lại đứa nào đủ chính bắt cóc con bé anh Thư cơ chứ. "Đi thôi anh." Trần Thiên Nam tính chiều nay qua chỗ ông Ân học nhưng mà có Loan xuống chơi đánh sủi, nhắn tin cho Nga nói xin lỗi buổi sau hắn mới có thể đi học được, nhờ Nga nói với ông một tiếng, sau đó hai chiếc xe máy phóng đi hướng ra xã, anh Trường chở con bé anh Thư, Trần Thiên Nam chở Loan. Cảm giác hôm nay thời tiết đẹp lạ thường, Trần Thiên Nam ở phía trước cứ lâng lâng nhìn trời hít thở không khí trong lành tâm trạng vui vẻ, đột nhiên ở eo chuyển tới cảm giác đau nhói bất giác hắn kêu lên mãi mãi: "Đau đau tớ a ui hứ cho chết." Loan lạnh lùng bận thêm một vòng nữa rồi mới buông tay khỏi eo Trần Thiên Nam, hắn đau tới mức nghe rằng trận mắt thầm nghĩ con gái giống nhau đến chín phần, đều thích hành hạ đàn ông con trai dã man như vậy, đúng là phận trai 12 bến nước, chẳng biết được bến nào đục bến nào trong. "Sao tự nhiên béo tớ? Thích thì béo không được sao?" Trần Thiên Nam trên trán đầy dấu chấm than, dĩ nhiên là không được. Là một người thông minh hắn biết mình không nên tìm đường chết, trong trường hợp này không quản đúng sai tốt nhất là ngậm miệng lại đỡ phải chịu nỗi đau thể xác. "Bên trái cậu hôm trước là ai?" "Rất xinh." Trần Thiên Nam không nghĩ nhiều liền đáp: "Bạn cùng bàn á thích nhỉ?" Cùng với câu nói vừa dứt thì eo Trần Thiên Nam lại thêm một trận đau đớn, hắn đau đến mức nghe răng nhưng miệng lại cười hớn hở quay lại nhìn Loan nói: "Không thích, tuyệt đối không thích." Loan nhíu môi một cái hứ nhẹ mới buông tay khỏi eo Trần Thiên Nam, cuối cùng cũng đến nơi cả bốn người phi vào trong quán kêu chị chủ quán bật bàn rồi chia nhau bán, Trần Thiên Nam cặp với Loan, còn anh Trường với con bé anh Thư. Anh Trường như dân chuyên nghiệp khiến Trần Thiên Nam hề bại không thôi, tới lượt Loan bắn Trần Thiên Nam cùng anh Trường há hốc cả mồm, một chấm dọn bàn rồi giơ tay lên đập tay với Trần Thiên Nam cười tươi nói: "Yên tâm Loan đánh." Trần Thiên Nam cười ngoác cả mồm nhìn anh Trường mặt như đất phải rồi, đánh đến nửa buổi chiều cả đám thanh toán rồi trở về nhà, đi ngang qua đoạn cánh đồng thấy bọn trai trai đang thả trâu ở đồng bắt chuột, còn một bọn nổ trộm khoai lang đang chạy như bay ngang qua đám Trần Thiên Nam. "Đại ca." Trần Thiên Nam nhìn mấy thằng em chào mình thì gãi gãi đầu, bọn này toàn là bọn trẻ học cấp 2, đều gọi Trần Thiên Nam một tiếng đại ca, dù sao hắn cũng là chùm trưởng thời cấp 2. Đã đi rồi nhưng các em vẫn còn mong nhớ. "Nướng khoai hả?" "Vâng anh." Trần Thiên Nam liền rủ Loan: "Sợ quê không?" "Không có, thớ đâu phải tiểu thư quê các gì đâu." "Vậy ở đây nướng khoai." Vậy là bốn anh em tham gia biệt đội nướng khoai lang trộm, nhóm củi lửa bên bờ ruộng, trời dần chuyển về chiều khung cảnh bình yên vui vẻ diễn ra, một đám người quay quanh một đống lửa đã tắt tỏ những cái que vào bên trong đới ra những củ khoai lang đen xì xì còn nóng hôi hổi, cứ thế mà thổi phù phù bóc ra lớp vỏ ngoài cháy đen lộ ra bên trong lớp khoai vàng nóng thơm phức. "Cho Loan này." "Mình cảm ơn." Trần Thiên Nam bóc xong một củ đưa cho Loan đang ngồi bên cạnh mình, con bé anh Thư cũng trẻ môi nhìn hắn giống như ai đoán. "Còn em nữa?" "Rồi rồi yên tâm anh bóc cho cả hai chị em." Trần Thiên Nam trợn mắt cướp lấy củ khoai to mà anh Trường giấu trong bụng, anh Trường phồng mồm trợn má ăn khoai trợn mắt trơ mắt nhìn Trần Thiên Nam cướp đi củ khoai lang của mình cất giấu, gần chục người vừa bóc khoai lang, vừa thổi vừa ăn có đứa quệch than đen đẩy mặt nhìn đến một người, tiếng cười tiếng nói vui vẻ mang vọng cả một góc đồng quê. Loan với con bé anh Thư lôi điện thoại tự sướng xong lại kéo Trần Thiên Nam bảo: "Chú hộ chị." Loan đưa điện thoại cho con bé anh Thư rồi kéo Trần Thiên Nam lại ngồi bên cạnh nhau, tay cầm củ khoai bút khói trắng trụm vào chụp ảnh. Phía ngoài đường những đứa trẻ con bắt đầu rong những cánh diều theo gió bay lên cao, tiếng sáo diều vi vu, khung cảnh bình yên hiện hữu khắp nơi. Đúng lúc này một tiếng chanh chua vang lên. Mã cha chúng mày trộn khoai nhà bà, hôm nay bà đánh tuốt sát chúng mày. Cả đám giật mình quay đầu nhìn phía xa, thân hình bà Tám béo lao vụt sang phía bên này, cả đám tán loạn như ong vỡ tổ tứ tán bay đi. Loan còn ngơ ngác thì Trần Thiên Nam đã thò tay nắm lấy tay mình kéo đi. Mau chạy không là chết cả lũ bây giờ. Trần Thiên Nam phản ứng rất nhanh kéo theo Loan chạy nhanh ra chỗ đường lớn. Loan chạy theo Trần Thiên Nam, nhìn hắn chạy phía trước khỏe môi bén lên một nụ cười mịn. Cứ như vậy mà chạy theo Trần Thiên Nam, ở phía sau anh trưởng với con bé anh Thư cũng chạy như ma đuổi ra ngoài đường lớn. Chạy ra đường lớn quay đầu nhìn lại thì có quắt nhìn bà Tám đã túm được thằng Giang béo. Thằng bé hình thể không nhỏ, bị cái bệnh béo phì muốn chạy cũng không chạy kịp, bị bà Tám túm được liền tận cho một trận. Tiêu Như Ngan bị chọc tiết thảm thiết cả một vùng quê. Những đứa còn lại chạy được cười ngặt nghẽo nhìn thằng Giang béo bị bà Tám hành hạ, cả đám cười trên đau khổ của người khác vui vẻ không thôi. Trần Thiên Nam cũng cười cười, hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn diễn ra. Trước kia mỗi lần như thế trở về nhà là nát mông với bà nội, nhưng có sợ đâu, năm lần bảy lượt cùng đám anh lớn chống nô trộn khoai nướng ăn chơi, cái tuổi thơ đấy thật hồn nhiên tràn ngập tiếng cười. Cậu nắm tay mình hơi lâu nhé. À, tại tay cậu ấm quá quên mất, hề hề, về thôi. Chương 61, không gian chiến trường mô phỏng. Chương 61, không gian chiến trường mô phỏng. Lúc Loan ra về, Trần Thiên Nam có ra xe chào ông Long thì có chút ngạc nhiên, mắt của ông Long cứ như bị ai đấm đã tím bầm lại. Thấy Trần Thiên Nam chào ông Long, khẽ mỉm cười vẫy vẫy tay. Ừ, ông về, dành xuống ông chơi. Dạ vâng, ông về mạnh khỏe. Loan vẫy vẫy tay rồi chui vào xe cùng ông Long ra về. Trần Thiên Nam thở nhẹ một hơi rồi đi vào trong phòng học bài. Dù sao cũng sắp thi học sinh giỏi toàn trường chuẩn bị cho kỳ thi ở tỉnh, Trần Thiên Nam chăm chỉ học tập, dành nhiều thời gian vào ôn thi vật lý. Kiến thức bài thi không chỉ giới hạn ở riêng kiến thức lớp 10, mà còn kiến thức của cả lớp 11 và 12, vì thế Trần Thiên Nam dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu những kiến thức mới. Học đến 8 giờ, tiếng âm thanh tin nhắn vang lên, là Loan nhắn tin. Trần Thiên Nam cùng Loan vui vẻ nhắn tin một lúc rồi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện. Trần Thiên Nam tiếp tục ngồi vào bàn học mở máy tính lên, phát hiện tựa game của mình có rất nhiều lượt tải trong ngày, vẻ mặt phấn khởi không thôi. Dù sao đây cũng là công sức của bản thân không phải của từ trên trời rơi xuống, dĩ nhiên là quan tâm rất nhiều. Sau đó Trần Thiên Nam cùng Nga trao đổi tiếp về dự án game sắp tới, từ phương án đổm cho tới phương hướng nhân vật hình ảnh đồ họa. Tựa game đầu tiên đã qua con hàng di giờ ngày đêm thẩm định đánh giá, tựa game giải trí đơn giản, hình ảnh nhân vật bắt mắt. Trần Thiên Nam đoán chừng không dễ nổi bật nhưng cũng không đến nỗi sản phẩm đầu tay không có nổi mấy lượt tải về, ít nhất hắn cũng đã tải về điện thoại mình, cũng như lúc chiều Loan cũng đã tải về, thế là có hai lượt tải về cũng an ủi tâm hồn của Trần Thiên Nam phần nào. Hiện tại kiểm tra đã có không ít lượt tải làm hắn vui mừng, ngày hôm nay đúng là một ngày tràn ngập niềm vui. Mình có nên liên hệ một số tịp tổ kệ quảng cáo không nhỉ? Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải thể loại gì mới mẻ, lại là sản phẩm đầu tay có chút động lực là ổn rồi. Nghĩ là vậy, Trần Thiên Nam ném luôn chuyện đó qua đầu, nhảy lên giường nhắm mắt tiến vào không gian mô phỏng. Vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn, con hàng chó bụng tám múi Di giờ vẫn chăm chỉ ngồi chơi game, chỉ có chút khác biệt chính là bộ máy tính trong không gian nào mà Di giờ đang chơi đã biến thành một chiếc siêu máy tinh với ba màn hình con nối thành một vòng tròn. Di giờ ngồi ở bên trong ghế thiết kế dạng gaming xoay 360 độ, tay đặt trên bàn phím cứ thế mà bắn nhau, là tựa game. Ách, Di giờ mày nói internet có chỗ dơ bẩn cơ mà sao giờ lại chơi game này? Di giờ liếc qua Trần Thiên Nam với ánh mắt khó hiểu còn pha chút xem thường nói. Đại ca thì đúng là vậy, em không chơi online, không kết nối internet, đây là em tạo ra một loại có tương tự, đối thủ là boss siêu cấp cũng rất có tính khiêu chiến. Trần Thiên Nam tặc lưỡi một cái, Di giờ đúng là một con chó có đầu óc, một mình nó cân cả nhiều mảnh, từ đồ họa cho tới lập trình con hàng này hiện tại không còn cảm giác phế như trước kia trong suy nghĩ của Trần Thiên Nam nữa rồi. Đúng rồi đại ca, em nghĩ đại ca nên phát triển phương diện chiến đấu hiện đại, sau này rất có ích, đứng trước súng đạn mạnh mẽ năng lực của đại ca có hạn chống không nổi đâu. Ồ, tao cũng đang nghĩ vậy. Trần Thiên Nam đúng là cũng đã nghĩ về phương diện này, dị năng hay võ đạo đánh đơn còn được, chứ mà chiến tranh thì không thể phát huy được toàn diện, chỉ có kết hợp giữa chúng với nhau mới có thể sử dụng ra chiến lược mạnh mẽ. Trần Thiên Nam cũng muốn phát triển phương diện chiến đấu bằng súng đạn của mình. Di giờ nghiêng nghiêng cái đầu sang nhìn Trần Thiên Nam lộ ra nụ cười chó sói. Đại ca solo không? Chiến trường mô phỏng đã hoàn thành, yên tâm, cảm giác chân thực đến 80% so với bên ngoài. Thử. Tốt vậy thì chiến thôi, đại ca chẳng lẽ lại sợ một con chó như mày, he he. Di giờ cười một cách đầy mỉa mai, giơ tay chó bên búng một cái đánh tách tiếng âm thanh hệ thống lạnh lùng băng lên. Khởi động chiến trường mô phỏng. Cả không gian lóa mắt trắng xóa khiến Trần Thiên Nam không thể không nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra hắn đã tiến vào một khu rừng, rậm rạp cây cối cùng những tòa nhà bỏ hoang. Trần Thiên Nam nhìn trên người bộ quần áo tác chiến của bộ đội, sau lưng là bã lộ, trên đầu là mũ trang bị ống nhìn hồng ngoại, trên người đeo áo chống đạn, trang bị từ đầu đến cuối tận răng, ngay cả bên tay trái cũng có đồng hồ điện tử, hiển thị nhiệt độ giờ giấc ngày tháng, độ ẩm không khí, la bàn phương hướng. 3-2-1 chiến đấu bắt đầu, không gian thu hẹp trong 10 phút. Trần Thiên Nam hiểu ra đây tựa như một mạc bản đồ rừng, như vòng bo thu hẹp dần khoảng cách chiến đấu của người chơi. Trần Thiên Nam cũng không biết bên trong này tồn tại bao nhiêu người, ít nhất là có hắn cùng con hàng Di Dở, còn thiết lập những con bo khác hay không thì Trần Thiên Nam không rõ. Hắn không suy nghĩ nhiều mà lao về phía căn nhà hai tầng gần đó, vừa vào tới cửa đã thấy một người khác vừa nhặt trang bị dưới mặt đất, thấy động người kia liền quay sang Trần Thiên Nam, khẩu súng lục K-67 trong tay hướng về phía hắn mà bóp cò nổ súng. Bằng 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 con mẹ nó. Trần Thiên Nam lộn nhào né sang một bên tránh né, cánh tay trái trúng đạn đau đến mức nghe răng, cảm giác này cũng quá chân thực đi, hắn hít thở phì phò rút cao dao găm được trang bị sẵn buộc ở dây bên đùi phải im lặng chờ đợi. Tiếng súng thứ 6 vang lên, Trần Thiên Nam nhào người lộn một vòng xuất hiện dao găm trong tay phi vèo một cái ghim thẳng vào đầu người lính đang thay băng đạn. Hạ gục một. Không có cảnh máu me, chỉ là một ít hiệu ứng màu vào tựa như máu, sau đó người kia ngã xuống mặt đất cứ như người thật bị giết nằm đó không có biến mất. Trần Thiên Nam thở phào một hơi, cảm giác này thật sự là con mẹ nó kích thích. Xoạt xoạt. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên làm Trần Thiên Nam giật thoát lại nhào người tới nhặt khẩu súng lục K-67 thay vào một băng đạn. Rút con dao găm nhét lại dây bên chân rồi nhanh chóng ẩn nấp, tiến lên tầng 2 Trần Thiên Nam sáng mắt thấy một khẩu súng trường M4A1, tiến lại nhặt lên kiểm tra băng đạn, sau đó kéo chốt lên đạn ngó ra cửa cổ trống nhìn ra bên ngoài, một người lính chẳng có trang bị gì đang chạy lại đây liền cười cười giơ súng về phía đối phương. Khéo lâu người đẹp. Bằng bằng bằng. Hạ gục 2. Ở một bên khác Di giờ trang bị tận răng đang điên cuồng chạy nhảy giữa chiến trường khói đạn, súng trong tay liên tục nhả đạn, xung quanh những bóng người ngã xuống giữa chán là vết thương chí mạng duy nhất, một hình ảnh thảm sát giữa một bên diễn ra, mười mấy người xung quanh ngã xuống. Hạt vô địch thật chán nản. Bằng. Một tiếng nổ vang vọng, mũ đội đầu của Di giờ văng ra để lộ ra cái đầu chó run lên từng đợt. Ở phía xa Trần Thiên Nam nằm trên đất mắt nhìn vào ống ngắm của khẩu súng ngắm bạ dẹt M107 miệng ngậm một cọng cỏ tiết hùi hụt lẩm bẩm. Mình hình như không có thiên phú bắn tỉa cho lắm. Bằng. 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 Sau 3 phát súng bóng dáng Di giờ đã biến mất khỏi tầm ngắm của Trần Thiên Nam, hắn thở dài buông khẩu súng ngắm rồi nhanh chóng di chuyển thay đổi vị trí, vòng thu hẹp càng ngày càng nhỏ. Trần Thiên Nam cẩn thận bò trên mặt đất, đột nhiên tiếng súng phát ra bên phải khiến Trần Thiên Nam giật mình. Nhưng sau đó hắn nhận ra không phải hắn bị tấn công mà là ở một hướng khác, sau đó liền im bặt, Trần Thiên Nam nhận ra hiện tại là thế chân bạc 3 người. Di giờ hẹo con chó này, hôm nay đại ca nướng mày. Trần Thiên Nam đổ ra một bã lộ toàn là lửa đạn cười nết mép giật chốt ném lia lịa về phía hai bên trái phải, tiếng nổ ầm ầm vang lên bụi đất bay mù trời, hắn giật chốt càng ngày càng hăng chẳng mấy chốc lựu đạn nổ tung cả mảnh rừng cày cho không còn một mảnh nguyên vẹn, Trần Thiên Nam cười vui vẻ đố hai kẻ khác còn sống sau cơn mưa lửa đạn của hắn. Đại ca xin chào. Vâng. Trần Thiên Nam ngoảnh lại thì ăn ngay một phát súng vào đầu trận mắt chết tốt, Di Dở cười vui vẻ lẩm bẩm. Đại ca à em chơi học thì đại ca làm gì có tuổi ha ha.